Chương 119, đại hung tàn chương 119, đại hung tàn ta có thể đi người sao a? Nghĩ đến Diệp Thanh một mực nâng lên tiến hóa chi chân, Vương Diệu một cỗ tà hỏa đi lên, nhấc chân một cước liền đem mặt cặp đá bay ra ngoài. Tại mặt cặp không thể tin trong ánh mắt, cảm giác thân thể của mình lăng không mà lên, xẹt qua một đường vòng cung, bột một tiếng đệm ở hệ cản trên lưng. Vẫn nghĩ tìm cơ hội đánh lén mỹ lọ tiệp vệ cản bị giật nảy mình, chờ trông thấy là một cái mặt cặp thời điểm, mới khinh thường phải dùng cái đuôi đem nó trực tiếp quất bay. Phanh! Mặt cặp lại bị rút về đến Vương Diệu bên chân, cái này hai lần công kích để hắn trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, chờ phản ứng lại lúc một cơn lửa giận lập tức muốn từ thể nội bạo phát đi ra. Mặt cặp liều mạng trên mặt đất nhảy nhót, muốn dùng cái đuôi cho Vương Diệu một cái mặt to biển, nghĩ thầm lao tử là thực lực gì ngươi không biết sao? Vậy mà bất chấp nguy hiểm để cho mình đi liều mạng. Chiến đấu phía trước đi vào gay cấn, gờ rộ vị tại toàn thân đại diện tích bỏng, toàn bằng lấy một cấu nghị lực gột ngăn tại Vương Diệu trước người. Lao tử nuôi ngươi lâu như vậy có làm được cái gì? Tại sinh mệnh uy hiếp dưới, Vương Diệu lửa giận ngút trời bờ ớt lại là một cước trực tiếp đem mặt cặp đạp bay ra ngoài. Không sai biệt lắm. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, Vương Diệu cái này mặt cặp tính tình có tiếng lớn, bình thường ăn ngon uống cúng bái đều đối Vương Diệu không hài lòng, lúc này chắc là phải bị tức điên. Nhìn qua lần nữa bay tới mặt cặp, hạt buộc hé miệng, tiên lặng chờ lấy hắn bay về phía chính mình miệng bên trong. Bay ở giữa không trung mặt cặp ánh mắt hoảng sợ, liều mạng dãy rủa phía dưới, lửa giận trong lòng cùng cảm giác nguy cơ tại đồng thời đến đỉnh phong. Một cỗ bạch quang chói mắt từ trên thân thể của hắn nở rộ, nguyên bản ngắn nhỏ thân thể không ngừng kéo dài biến lớn, cho đến dài 6, 7 mét thời điểm mới đình chỉ biến hóa. Giống. Bạch quang nội liễm, một đầu dài hơn 7 mét, toàn thân màu lam bám vào cứng rắn lân phiến, mở ra huyết buồn đại khẩu dài dạ đồ xuất hiện tại hạt buộc trong con mắt. Vô kẽ mẩn, dài dạ đồ, cấp 20, tiềm lực, C trạng thái, khỏe mạnh, phẫn nộ dạ, giới tính, hung thuộc tính, hoạt tơ, phớt lý hình đặc tính, đe dọa intimidat, ra sân lúc đe dọa intimidat đối thủ, giảm xuống đối thủ công kích. Mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng. Vô cơ sở kỹ năng, Slash, va chạm tặc cơn cắn bạch đại náo một phen thở giả sụp vòi rồng tuyệt tở kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, dài dạ đổ tính cách phi thường hung bạo, một khi phát cuồng, coi như mưa to gió lớn cũng sẽ đem bất kỳ vật gì thiêu hủy hầu như không còn. Giống, thịnh nội trạng thái dưới dài dạ đổ mất đi lý trí, chẳng những không có công kích kẻ địch, ngược lại muốn công kích thân là nhà huấn luyện vô rượu. Ngươi là cha ta, về nhà ta liền để gã đệ vội làm lão bà ngươi. Dài dạ đổ lần này cử động trực tiếp đem Vương Diệu dọa đến kém chút nước tiểu, vội vàng tế ra chính mình đón sát thủ. Vương Diệu đã sớm phát hiện giải dạ đồ tại mặt cặp thời kỳ, liền thường xuyên nhìn lén gã đệ vói nhất cử nhất động. Sở dĩ nói như vậy là có niềm tin tuyệt đối, dù sao hắn cũng không biết gã đệ vói giới tính. Giống giải dạ đồ nghe vậy trừng Vương Diệu liếc mắt một cái, sau đó một cái đuôi quất bay mắt choáng váng ạt buộc, mang theo đầy ngập lửa giận quay người hướng về kẻ địch giết tới. Có giải dạ đồ gia nhập, cục diện dần dần ổn định, đối diện năm con bộ kệ mẩn mặc dù đẳng cấp hơi cao, nhưng bộ kệ mẩn chủng tộc giá trị cùng tư chất hoàn toàn không thể cùng Diệp Thanh một phương đánh đồng. Ra ngay tại tràng diện lâm vào cháy bỏng thời điểm, một con bị thương cần phạ lệ từ trong sơn động chạy ra. Mặt thẻo thấy này giống như là đã biết cái gì, thầm mắng một tiếng, có nhiệm vụ thất bại, rút lui. Muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Hộ Lâm Viên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chỉ huy trong tay hai con bộ kẹ mẩn tấn công mạnh. Ra. Cơn phá lệ thổi lên ỉn si huyền, đem muốn chạy trốn mấy người trực tiếp đông thành tựa băng. Giải quyết hết hai người kia, cơn phá lệ nhanh chóng hướng Diệp Thanh chiến đoàn chạy tới. Vây công Diệp Thanh cùng Vương Diệu hai tên EZ tổ chức thành viên thấy tình thế không ổn, lưu lại một con bộ kẹ mẩn đoạn hậu, nhanh chóng hướng trong rừng cây chạy tới. Muốn chết. Một tên nổ cùng gỡ rổ vị tại trong rừng rậm như cá gặp nước, hai người kia không đợi chạy ra bao xa liền bị hai con bộ kệ mẩn đuổi kịp, Liber là cùng phỉ dở quân trực tiếp đem hai người chặt té xuống đất. Kết thúc. Vương Diệu đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm, cái này chỉ huy bộ kệ mẩn cùng người liều mạng tranh đấu còn là lần đầu tiên kinh nghiệm. Thời điểm chiến đấu không có cảm thấy có cái gì, chờ kết thúc dư bị đứng dậy lại không ngừng run. Cảm ơn các ngươi, xin hỏi các ngươi là? Hộ Lâm Viên che lấy nhuốm máu phần bụng, cười hạt cả nhìn đi tới. Chờ hắn đi gần Vương Diệu mới phát hiện, vị này Hộ Lâm Viên mặc dù không có trước đó nhìn thấy lão nhân lớn tuổi, nhưng thái dương cũng có một chút tóc trắng. Chúng ta là? Diệp Thanh vừa định trả lời, nhưng lại thấy đại gia hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy kia chỉ cần phá lệ đứng ở cửa hang, sắc mặt lo lắng, dùng sức cơ tay nhỏ, dường như có cái gì chuyện gấp gáp. Đầu tiên chờ chút đã, các ngươi cùng ta tới. Đại gia nói một tiếng liền cưỡi ạt cả nhìn đi theo cần phá lệ chạy vào sân động. Theo sau nhìn xem. Diệp Thanh chỉ để lại bọn phờ nổ ở bên ngoài, ôm lấy hôn mê sử dụng theo sát tại đại gia sau lưng. Vương Diệu đối mặt với giải dạ đổ cười xấu hổ vài tiếng, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem hắn thu về, sau đó kêu lên gỡ rộ vị tải cũng bước nhanh đi theo. Xuyên qua một đầu đen như mực đường hầm, phía trước có nhàn nhạt ánh trăng mùn lì tận tung xuống, mọi người đi tới một cái trống trải trong sân động. Làm sao có cổ gắt bị? Vương Diệu phẩy phẩy cho mũi, muốn xua tan mùi vị này. Trống trải sơn động chính giữa có cái rộng lớn bệ đá, tại phía trên bệ đá trưng bày một viên đường kính hơn 2 mét, mặt ngoài mấp mô như ánh trăng giống nhau thiên thạch. Mở tờ mùn. Diệp Thanh thấy cảnh này hơi nghi hoặc một chút. Cái gì mở tờ mùn? Vương Diệu nghe không hiểu, quay đầu hỏi một câu. Không có gì. Diệp Thanh lắc đầu không có giải thích, chỉ thấy bên trong hang núi này trừ viên này thiên thạch bên ngoài, còn có 5, 6 con nằm trên mặt đất rên rỉ cẩn phạ. Kia chỉ thương ngấn từng đống cẩn phạ lệ đã trở lại đồng bạn bên người, cố hết sức dùng hẹn cùn sệ cho chúng nó trị liệu, bất quá y theo nàng thể lực rất rõ ràng không đủ để trị liệu tất cả đồng bạn. Diệp Thanh thấy này từ trong ba lô lấy ra tốt thuốc trị thương phun sương cùng Vương Diệu tiến lên cùng nhau trợ giúp hợp định hẹn trị liệu. Đại gia bên này trị liệu xong cuối cùng một con cẩn phạ, xoa xoa mồ hôi chán mới đứng dậy nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi, nếu như lần này không phải là các ngươi nói không chừng liền bị những người này đạt được. Gia Cẩn Phạ Lệ tựa như là nhóm này Cẩn Phạ thủ lĩnh, nàng kéo lấy mọi mệnh thân thể từ thiên thạch phía dưới lấy ra hai viên mùn sở tồn, nhảy nhảy nhót nhót đưa tới Diệp Thanh cùng Vương Diệu trước người. Vương Diệu mở to hai mắt nhìn, á đủ, mùn sở tồn. Thanh tử, nàng cái này tựa như là tại cảm tạ chúng ta a. Cảm ơn. Diệp Thanh tiếp nhận mùn sở tồn, nếu đây là Cẩn Phạ Lệ một phen tâm ý, chính mình cũng không thể lạnh người ta tâm không phải. Cẩn gì thấy hai người đón lấy chính mình tạ lễ, Cẩn Phạ Lệ mừng rỡ không thôi. Chương 120, Cẩn Phạ Lệ tạ lễ chương 120. Cẩn Phạ Lệ tạ lễ cái này lúc đại gia đi tới cầm Diệp Thanh cùng Vương Diệu xúc cảm tạ nói, cảm ơn các ngươi lần này trợ giúp tình hẹn nhìn tuổi của các ngươi không lớn, hẳn là bộ kệ mẩn học viện học sinh đi. Ta đã đem trong chuyện này báo liên minh, đến lúc đó nhân viên nhà trường sẽ dành cho các ngươi ban thưởng. Nghĩ đến trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc chiến đấu, Vương Diệu nhịn không được liếc mắt, đại gia ngươi đi sớm báo cáo à, chúng ta cái này cũng không cần chết bên trong cầu sinh không phải. Đại gia không thèm để ý chút nào Vương Diệu thái độ, cười ha hả nói, e giờ tổ chức trước đó dùng tín hiệu quá nhiều thiết bị, ta cũng là tại đem nó hủy đi về sau mới hồi báo. Vương Diệu lúc này mới lý giải gật đầu, sau đó thăm dò mà hỏi thăm, đại gia ngài nhận biết Trương Tử Nhân sao? Trương Tử Nhân chính là ta. Nghe được đối phương gọi mình tên, đại gia nghi hoặc đáp lại một tiếng, nghĩ mãi mà không rõ đối phương làm sao biết chính mình kêu cái gì. Vương Diệu nhảy dựng lên chỉ vào hắn hỏi, tuổi của ngươi làm sao lại lớn như vậy? Có vấn đề gì sao? Nhìn hắn cái này phó không dám tin bộ dáng, ngược lại là Trương Tử Nhân có chút không hiểu đấu. Diệp Thanh đã sớm ngờ tới sẽ là loại cục diện này, cho nên đối với cái này không sợ hãi chút nào. Vương Diệu bắp thịt trên mặt có chút cứng đờ, khụ khụ, đại gia, ta chỗ này có một phong thiếu nữ viết đưa cho ngươi tin. Thiếu nữ tin? Ta cái này hỏng bét ông lão còn có thiếu nữ cho ta gửi thư. Đại gia lắc đầu bật cười nói. Vương Diệu một bộ ngươi tiếp tục trang biểu lộ, đem có chút cổ xưa màu hồng phong thư lấy ra giao cho đại gia. Đại gia nguyên bản còn cười ha hả, chờ nhìn thấy phong thư thượng chữ lập tức liền sửng sốt. Cái chữ này dấu vết. Giao giao. Đại gia hai mắt vô thần, cầm phong thư tay có chút run rẩy. Ngay tại phong thư giao đến đại gia trên tay giờ khắc này, Vương Diệu không hiểu cảm thấy toàn thân buông lỏng, dường như thứ gì tiêu tán giống nhau. Go. A Cả Nhìn còn là lần đầu tiên thấy chủ nhân cái dạng này, có chút bận tâm dùng đầu cọ sát hắn. Phong thư ngươi, ngươi làm sao lại có phong thư này? Năm đó nàng không phải. Đại gia không có mở ra phong thư, ngẩng đầu có chút run rẩy hướng Vương Diệu hỏi. Nghe được năm đó hai chữ này, Vương Diệu cũng cuối cùng đã rõ ràng toàn bộ sự kiện ngọn nguồn, thở dài giải thích nói, trước mấy ngày có nữ hài cho ta, đại khái như thế cao, ăn mặc một thân cũ kỹ tiểu dáng váy công chúa. Trương Tử Nhân hốc mắt có chút ướt át, là nàng. Bất quá nàng năm đó không biết nguyên nhân gì mất tích, ta tìm nàng rất lâu rất lâu. Diệp Thanh tò mò hỏi, ngài một mực độc thân đến bây giờ sao? Trương Tử Nhân lòng như cho nguội, ừm, nguyên bản ta cho rằng chỉ cần ta có bề lòng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được nàng, chính là đã nhiều năm như vậy. Vương Diệu nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính, cảm giác cái này đại gia quả thực chính là mình mẫu mực, ngày sau muốn học tập tấm gương. Diệp Thanh đề nghị, không mở ra nhìn xem sao? Đại gia lắc đầu có chút tiêu tan, không được, kỳ thật ta không mở ra, cũng biết bên trong biết là cái gì, biết nàng sẽ nói mỗi một câu. Vương Diệu cùng Diệp Thanh liếc nhau, tiểu thí hài quả nhiên lý giải không được người ta ý cảnh. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến một trận máy bay trực thăng âm thanh, tiếp lấy liên minh phái tới người có thứ tự làm lấy kết thúc công việc. Không có quấy rầy lâm vào trong hồi ức đại gia, xin miễn trưởng quan muốn đưa chính mình về nhà thỉnh cầu, Diệp Thanh cùng Vương Diệu song song đi xuống chân núi. Rốt cuộc giải thoát. Vương Diệu hưng phấn kêu to, hắn một tuần này chính là đè nén không được, hiện tại cuối cùng là giải thoát. Diệp Thanh biết hắn cần phóng thích, chờ hắn tỉnh táo về sau mới hỏi ngươi làm sao gặp được nữ hài kia. Vừa nghe đến vấn đề này, Vương Diệu lập tức lại run lập cập, ta nói lao ca, ngươi liền đừng đề cập nữ hài kia được không? Diệp Thanh cười cười hù dọa nói, nếu như không hiểu rõ, ngươi liền không sợ nàng lại tới tìm ngươi đưa cái tin cái gì? Vương Diệu nghe xong thật là có khả năng này, ai biết Trương Tử Nhân nếu là nhịn không được cho đối phương đốt cái hồi âm cái gì lời nói, kia nàng nói không chừng thật đúng sẽ lại đến tìm chính mình. Ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Vương Diệu lúc này liền giảng thuật một lần tình cảnh lúc ấy. Nghe xong Vương Diệu miêu tả, Diệp Thanh hơi kinh ngạc, ngươi là nói nàng cuối cùng bị một cái ám tử sắc vòng xoáy hút đi vào rồi? Không có tâm sự Vương Diệu lại khôi phục tùy tiện dáng vẻ, không sai, kia vòng xoáy kém chút còn đem ta hút đi vào, sớm biết ta liền đi vào, không chừng còn có thể mặc càng làm nhân vật nam chính cái gì, đến lúc đó trở về trực tiếp cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ừm, ngươi đi vào liền thật xuyên qua. Diệp Thanh thuận miệng trả lời một câu, không lại để ý liễu lo không ngừng chặt tờ Vương Diệu, mà là tại nghĩ một cái vấn đề khác. Gột hơn. Đây là một cái hệ của sắc bộ kẹ mần cùng quỷ hồn nơi ở, kiếp trước cả niềm Trung Hòa đổ giám đều có nâng lên nơi này. Chẳng hạn như đỡ sở nổi đỉnh đầu dây ẹn vẹt liền có thể tiếp thu được đến từ Gosford sóng điện, đồng thời tại ạ nỉ bên trong cũng xuất hiện một cái tự xưng là đến từ Gosford nữ hải. Bất quá ai cũng không biết Gosford bên trong là bộ dáng gì, cũng không có người đi vào qua. Chẳng lẽ là Gosford xuất hiện vấn đề? Vẫn là mỗi chỉ bộ kẹ mần mở ra Gosford cửa lớn, nếu không thế giới này không nên vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong hiện thực à? Diệp Thanh tự lẩm bẩm, có một loại mưa gió sắp đến cảm giác ngày mai gặp. Diệp Thanh đóng cửa xe lại, ôm Sĩ Dục hướng trong khu cư xá đi đến. Sĩ Dục đã sớm tỉnh, bất quá hắn trong ngực Diệp Thanh xoay người dự định tiếp tục ngủ tiếp một hồi. À đúng lúc, Mọt Tơ Nô nhảy dựng lên cho Sĩ Dục một cái nao băng, chính mình tỉnh liền xuống tới đi thôi, làm sao còn đều khiến chủ nhân ôm. Rắc. Lần này có thể đem Sĩ Dục đánh đau, chùi lùi đỉnh đầu lập tức lên một cái bọc nhỏ. Bất quá hắn biết hiện tại chính mình thế đơn lực bạc, coi như nhảy đi xuống cùng bọn phở nổ đánh một trận cũng chưa chắc có thể thắng, cho nên chỉ có thể cố nén trở về nhà lại nói. Mẹ ta trở về. Diệp Thanh mở cửa, Dị Dục trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, nện bước tiểu toái bộ chạy đến Diệp mẹ bên người ôm đầu oa oa bắt đầu khóc. Một bên khóc một bên còn chỉ vào bọn phở nổ cùng Diệp Thanh, phảng phất là nhận thiên đại bị quất. Ở một bên chơi bài sủ cổ gãi đầu một cái, không làm rõ ràng được cái này bình thường như cái đại gia Dị Dục làm sao đột nhiên như cái tiểu tức phụ dường như cáo trạng. À đúng lúc, bọn phở nổ nhìn thấy một màn này cũng không làm, nhảy đến ghế sofa trên lan can lên án lấy Dị Dục đổi trắng thay đen. Diệp mẹ tự nhiên biết Dị Dục là mặt hàng gì, nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu phân biệt an ủi hai con bộ kẻ mẫn. Diệp Thanh cũng không muốn tranh đoạt vũng nước này, chạy đến trong phòng nhanh chóng đem dàn phóng ra. Rồi lỗ tại bộ kẻ bạn bên trong nghẹn một ngày dàn khẽ kêu một tiếng, nhảy cất bổ nhào vào Diệp Thanh trong ngực. Cùng dàn chơi đến rất muộn, tại mãnh liệt bối rối đột kích bên trong, Diệp Thanh không thể không đi theo tiểu gia hỏa cùng nhau ngủ rét. Thứ hai sáng sớm bên trên, Diệp Thanh vừa đến cửa trường bị nhiệt tình các bạn học ở cửa trường học đây, nhao nhao muốn nhìn mì lọ tít. Chương 121, 100 lần a 100 lần chương 121, 100 lần a 100 lần nhìn xem càng ngày càng nhiều đám người, Diệp Thanh nào dám thả ra mì lọ tít, nếu không còn không bị bọn hắn nhóm này bán tay theo ăn mặn chiếm hết tiện nghi. Chỉ có thể kiên định lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có mì lọ tít, trên mạng truyền người cũng không phải mình. Dù sao trên mạng chỉ có mì lọ tít rõ ràng ảnh chụp, chỉ cần mình không thừa nhận người khác cũng không có cách nào. Căn cứ không thừa nhận, không biết, không rõ ràng, ba phủ nhận nguyên tắc, Diệp Thanh cuối cùng thành công lừa dối quá quan. Đại gia thấy Diệp Thanh đánh chết cũng không thừa nhận, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi, bọn họ cũng chỉ là hoài nghi kia là Diệp Thanh, dù sao ảnh chụp quay chụp người cách quá xa, lại thêm mỹ lọ tiệp quanh thân hơi nước lở lở, căn bản thấy không rõ người kia cụ thể diện mạo. Trương Thiếu Cường trốn ở xó xỉnh bên trong, cảm giác mình tựa như là cái ngày nhót thằng hề. Từ khi chọc Diệp Thanh về sau liền không có thuật qua, chẳng những tranh tài không có thắng nổi, mà lại 5 lần 7 lượt tiến cục cảnh sát. Tóm lại chính mình chỉ cần cùng Diệp Thanh đối nghịch, như vậy liền sẽ cảm giác toàn thế giới đều đối với mình có ác ý ai. Trương Thiếu Cường dựa vào trên tường ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từ đây trong tòa thành này lại có thêm một cái thương tâm người. Thật vất vả thoát khỏi đại gia, đi vào lầu dạy học bên trong, Diệp Thanh bỗng nhiên trông thấy Vương Diệu đang bị một vị thân cao gần 2 mét tráng hán đối tại trong góc tường. Nếu như lại phát hiện ngươi có ý đồ với muội muội của ta, tin hay không lão tử để ngươi đoạn hai cây sườn bà xương. Vương Diệu có chút khinh thường khẽ nói, thật bừa, ngươi biết anh ta là ai không? Tráng hán cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay khí thế hùng hổ, anh của ngươi ai vậy? Anh ta là bệnh viện chủ nhiệm, coi như ngươi đem ta sườn bà cốt cán đoạn ta thượng bệnh viện cũng không cần xếp hàng. Nói xong Vương Diệu chảnh chứ cùng cái nhị mũ bắt vạn dường như, nện bước con cua bộ pháp hướng trong phòng học đi đến. Ai ta đi? Tráng hán bản chính mình đại đầu trọc, từ lúc xuất sinh đến nay, còn chưa từng bị người như thế hồi đối qua, trong lúc nhất thời đầu góc cũng không có chuyển qua tới cong. Diệp Thanh cười lắc đầu, đi vào phòng học. Cái này tiết là chủ nhiệm lớp Triệu Hân Nhiên khóa, hôm nay nàng vẫn như cũng là một bộ áo sơ mi trắng xứng váy bó thời thượng phối hợp, dẫm lên giày cao gót lộp bộp đi vào phòng học. Triệu Hân Nhiên chạm ở trên bục giảng, đem tài liệu giảng dạy vừa để xuống tại chỗ liền tuyên bố một sự kiện. Qua một đoạn thời gian tỉnh bộ kệ mẩn hiệp hội vì xúc tiến từng cái thành thị học viện học tập, sở dĩ nói ra muốn tiến hành các giáo gian luận bàn giao lưu. Ta ở đây không nghĩ lại nhấn mạnh, chỉ hy vọng được tuyển chọn người đến lúc đó có thể toàn lực ứng phó, cho chúng ta trường học làm dạng dỡ thêm vinh dự. Diệp Thanh cảm giác thượng mí mắt đang cùng hạ mí mắt đánh nhau, khả năng tối hôm qua ngủ quá muộn, dẫn đến lên lớp một điểm tinh thần đều không có, cứ việc Triệu Hân Nhiên trên đài nói được rõ ràng, nhưng mình vẫn là không nhịn được ngủ gà ngủ gật. Hôm nay nói tri thức điểm Diệp Thanh đã sớm nắm giữ, cho nên trong lúc bất chi bất giác liền nằm ở trên bàn nằm ngáy o o buồn ngủ, thứ này là có thể truyền nhiễm. Một chút nghe không vào bạn học trông thấy Diệp Thanh ngủ được thơm như vậy, cũng cảm thấy một tia buồn ngủ, đặc biệt là Vương Diệu cơ hồ là cùng Diệp Thanh cùng nhau đi vào mộng đẹp. Nhìn xem nằm ngáy o o Diệp Thanh, Triệu Hân Nhiên là hận đến nghiến răng, bất quá chính mình bắt hắn không có cách, ai bảo gia hỏa này hiểu tri thức so với mình đều nhiều đây. Bất quá khi thấy Vương Diệu cũng tại lúc ngủ, Triệu Hân Nhiên lập tức giận không chỗ phát tiết, bất quá bọn hắn dù sao không có quấy rầy những người khác nghe giảng bài, cho nên nàng vẫn là nhịn xuống. Hô Triệu Hân Nhiên ở trên bục giảng giảng được bắn ra bốn phía, không nghĩ tới phía dưới vậy mà truyền đến một tiếng ngáy to âm thanh. Vương Diệu, ngươi đứng lên cho ta. Triệu Hân Nhiên báo nổi, ngủ dẹt cũng coi như vậy mà còn đánh lên khó khẻ, thật làm chính mình là thôi miên âm nhạc sao? Vương Diệu mông lung đứng dậy, còn buồn ngủ mà hỏi thăm, làm sao lão sư? Những bạn học khác nhau nhau cười trộm, nghĩ thầm Vương Diệu lúc này chính là xui xẻo. Triệu Hân Nhiên vỗ vỗ bảng đèn cả giận nói, ta lên lớp đâu, ngươi ngủ cái gì cảm giác? Vương Diệu mặc dù đầu óc không có thanh tỉnh, nhưng một mép một chút cũng không chậm trễ phát huy, lão sư, Diệp Thanh hắn không phải cũng tại ngủ dẹt sao? Ngài cái này cũng không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn a. Triệu Hân Nhiên tức giận đến nghiến răng, chỉ vào bảng đen để hỏi, tại ta trên lớp học ngủ dẹt ngươi có thực lực kia sao? Ngươi nói ra cái này đạo để đáp án ta liền để ngươi ngủ. Gôn đục thuộc tính là, bị cùng hệ kỹ năng khắc chế. Vương Diệu xem xét cái này đạo để đơn giản à, thuận miệng đáp, hỏa thở cùng xì tài hệ, bị điện của ưu linh ác hệ bột có thể khắc chế. Triệu Hân Nhiên nghe xong gương mặt xinh đẹp thượng dần dần lộ ra nụ cười. Vương Diệu dương dương đáp ý trả lời xong vấn đề, nhìn lao sư bộ dáng khẳng định là đối với mình đáp án tương đối hài lòng, liền đợi đến nàng để cho mình ngồi xuống. Những bạn học khác nghe xong Vương Diệu đáp án, đều lộ ra xem kịch vui dáng vẻ. Ngớ ngẩn, mỹ giả kỷ phụ gì lắc đầu, nghĩ không ra chính mình vậy mà lại cùng loại này học cặn bã tại một lớp bên trong lên lớp. Giáp băng. Theo Triệu Hân Nhiên ngón tay dùng sức, đầu ngón tay phấn biết đầu lập tức gãy thành hai đoạn. Chỉ vào Dương Dương đắc ý Vương Diệu cả giận nói, liền ngươi cái này hùng dạng còn có mặt mũi dám cho ta ngủ dẹp về nhà đem thuộc tính khắc chế biểu cho ta chép 100 lần. Nhìn qua Triệu Hân Nhiên sư tử Hà Đông giống bộ dáng, Vương Diệu bị dọa đến khẽ run rẩy. Lão sư, cái này 100 lần cũng quá nhiều đi. Vương Diệu khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm ta ngủ một giấc ta dễ dàng sao? Nhiều. Có biết hay không các ngươi về sau muốn đi ra ngoài lữ hành? Nếu như ngươi không rõ ràng một con bộ kẹ mẩn thuộc tính, như vậy tại dùng sai kỹ năng, hoặc là phán đoán sai lầm tình huống dưới, thân là nhà huấn luyện ngươi sẽ là kết cục gì? Kia chỉ bộ kẹ mẩn sẽ để cho ngươi về nhà tìm mẹ sao? Sẽ để cho ngươi chết 100 lần sao? Sẽ để cho ngươi còn sống rời đi sao? Triệu Hân Nhiên càng nói âm điệu càng cao, khí cuối cùng trực tiếp đem phấn biết đập vào trên mặt bàn. Lão sư ta đã biết. Thấy Triệu Hân Nhiên báo nổi, Vương Diệu cũng ý thức đến sai lầm của mình, vội vàng thành khẩn xin lỗi. Diệp Thanh. Triệu Hân Nhiên phê bình xong Vương Diệu, quay đầu lại nhìn về phía còn tại ngủ Diệp Thanh. Hô Diệp Thanh vẫn tại ngủ say. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp muốn báo nổi, Hoa Khôi lớp Hoắc Ngộng Giao vội vàng lắc lắc Diệp Thanh cánh tay gọi hắn dậy. Làm sao lão sư? Diệp Thanh rủi rủi con mắt đứng lên, khi thấy Vương Diệu cũng đứng thời điểm, lập tức cảm giác được có chút không ổn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trong lòng Diệp Thanh vẫn là không hoảng hốt, tài liệu giảng dạy thượng những kiến thức kia căn bản khó không được chính mình. Triệu Hân Nhiên đột nhiên cười tủm tỉm nói, "Diệp Thanh ngươi nói cho ta Vương Diệu đáp án sai tại nơi nào?" "A." Lúc này đến phiên Diệp Thanh ngộng, đây coi như là vấn đề gì? Chính mình nào biết được lấy con hàng này não mạch kín sẽ trả lời ra cái dạng gì đáp án. Triệu Hân Nhiên bột một tiếng vỗ bàn một cái, "Tốt, ngươi cũng đừng giải thích, thuộc tính khắc chế biểu ngươi cũng cho ta trở về chép 100 lần, các ngươi hai ngày mai lên lớp giao cho ta, tan học." Diệp Thanh liền rất bất đắc dĩ. Sau khi tan học đi mua một bình tạ sữa bò, Diệp Thanh cúi đầu, xuống không còn gì luyến tiếc hướng ký túc xá đi. Vương Diệu còn ở bên cạnh liễu lo không ngừng chặt tờ nói, "Thanh tử cái này có thể thật không trách ta à. Ta cũng là vô tội." Chương 122, làm người đi chương 122, làm người đi trở lại ký túc xá. Rồi lỗ răng ngồi tại bên cạnh bàn, ôm bình sữa nhẹ nhàng hút. Diệp Thanh ngay tại vùi đầu cùng chép thuộc tính khắc chế biểu. Mọn thơ nổ tạm thời làm lên bảo mẫu, một mực giả trang mặt quỷ cả gì phây bựa rằn vui vẻ. "Cái này được chép tới khi nào a?" Diệp Thanh dừng lại bút, cảm giác sọ não của mình đều muốn nổ. "À đúng lúc." Mọn thơ nổ dùng tay đem bình sữa bật ra, lại ngã một bình mới mẹ sữa bò đưa cho rắn. "Rồi." Rắn vui vẻ hoảng lấy bắt chân, bên môi dính một vòng sữa nước đọng. "Mọn thơ nổ." Nhìn đến đây Diệp Thanh hai mắt sáng lên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái diệu kế. "A." Mọn thơ nổ gãi đầu một cái, không làm rõ ràng được chủ nhân vì cái gì như thế nhìn mình chằm chằm. "Muốn học viết chữ không? Muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi." Diệp Thanh cười hắc hắc, lộ ra chính mình bừa cáo. Mọn thơ nổ nghe xong muốn dạy chính mình viết chữ, lập tức vui vẻ nâng lên trường, ngồi xổm Diệp Thanh bên cạnh chuẩn bị học tập. Diệp Thanh đem thuộc tính khắc chế biểu đưa cho Mọn thơ nổ, "Ngươi trông thấy do ta viết những này không?" "À đúng lúc." Mọn thơ nổ gật gật đầu, phía trên này viết cái gì mặc dù xem không hiểu, nhưng mình đôi mắt lại không ngủ, tự nhiên là thấy được. Diệp Thanh lộ ra nụ cười, "Vậy thì tốt, học tập văn tự bước đầu tiên chính là muốn chép những nội dung này, ngươi trước chép một lần ta xem một chút." "A." Mọn thơ nổ gãi đầu một cái cảm giác tình huống có chút không đúng, bất quá còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. "Đến, ta dạy cho ngươi." Diệp Thanh nắm chặt Mọn thơ nổ tay, trước dạy hắn cầm bút tư thế, sau đó từng bước một mang theo hắn viết. Nếu không nói Mọn thơ nổ chính là thông minh hơn người, mặc kệ học cái gì cũng nhanh, cứ việc vẫn không rõ những chữ này là có ý gì, nhưng là trông bầu bé gáo vẫn là không có vấn đề. Duy nhất chỗ khó chính là vừa tiếp xúc bút, cho nên dùng còn không phải rất nhuần nhuyễn. "Không sai." Diệp Thanh để Mọn thơ nổ yên tâm lớn mà viết. "À đúng lúc." Bị chủ nhân khích lệ Mọn thơ nổ trong lòng cũng có chút đắc ý, thế là liền càng thêm ra sức tóm lấy. Diệp Thanh nuốt nuốt đau nhức bàn tay tiếp tục khích lệ nói, "Cố lên làm rất tốt, ngày mai chờ ta đi cho các ngươi hai lại mua điểm sữa bỏ bồi bổ thân thể." Rồi lỗ răng mở ra tay nhỏ muốn để Diệp Thanh ôm. "Ngoan." Diệp Thanh một tay ôm nàng một tay cầm lấy điện thoại ra soát video, trên miệng vẫn không quên cổ vũ Mọn thơ nổ, chờ học xong cho hắn mua quả hạch loại hình. Mắt nhìn trong ngực gần, Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, đợi nàng tiến hóa thành kỳ lỗ lệ an về sau, liền sẽ lại có một vị giúp mình chép bài tập tiểu khả ái. Mọn thơ nổ mua bút thành văn, lần đầu học viết chữ để hắn cảm thấy rất có mới mẻ cảm giác, coi như không cần cổ vũ hắn cũng không nghĩ dừng lại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh cùng đỉnh lấy mắt quần thâm Vương Diệu đứng ở lao sư cửa phòng làm việc bên ngoài, yên lặng chờ lấy Triệu Hân Nhiên đến. Vương Diệu nhìn xem tinh thần phấn chấn Diệp Thanh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Thanh tử ngươi tối hôm qua đã ngủ chưa? Làm sao vẫn là tinh thần như vậy?" "Vì cái gì không ngủ, chép 100 lần còn không phải chuyện nhỏ." Diệp Thanh cong lên khóe miệng, ra hiệu những này đều không phải chuyện. Vương Diệu tự nhiên không tin hắn, "Ngươi có thể thật khoác lác, ta ngao một cái suốt đêm, tay đều biết chua cũng mới viết hơn 80 lượt." Cái này lúc Triệu Hân Nhiên nện bước bước chân nhẹ nhàng từ đằng xa đi tới, nhìn đứng ở cổng hai người cười nói, "Ừ, đây không phải chúng ta ban hành cấp nhị tướng sao? Làm sao tác nghiệp đều chép xong rồi?" "Chép xong." Diệp Thanh lấy ra vở đưa cho Triệu Hân Nhiên. "Thật." Tại Vương Diệu trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Hân Nhiên mở ra sách bài tập. Nhìn xem bên trong chữ như là gà đối đồ vật, Triệu Hân Nhiên im lặng nói, "Nét chữ này cũng quá xấu đi, Diệp Thanh ngươi là dùng chân viết sao?" Diệp Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, "Lão sư, viết nhiều tay tự nhiên sẽ chua, tay chua chữ viết viết kém một chút cũng là bình thường, ngươi nhìn phía trước nhất kia một lần không phải viết rất tốt sao?" Thấy Triệu Hân Nhiên còn muốn nói nhiều cái gì, Diệp Thanh thẳng tắp sống lưng tiếp tục nói, "Lão sư sở dĩ để chúng ta sao chép 100 lần, mục đích đúng là để chúng ta lưng ở thuộc tính khắc chế biểu. Vậy bây giờ ta đã lưng ở, cho nên mặc kệ viết thế nào, nhưng ngài mục không phải đã đạt tới sao? Triệu Hân Nhiên hơi cau mày, trong lúc nhất thời bị cuốn phải có chút không có kịp phản ứng, đành phải thuận Diệp Thanh lời nói trả lời, là như thế này không sai, vậy ta hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi đáp đúng coi như ngươi quá quan. Nghe được Triệu Hân Nhiên nhả ra, một bên Vương Diệu mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm còn có loại này thao tác. Triệu Hân Nhiên sờ sờ cái cằm hỏi, loại kia thuộc tính kỹ năng khắc chế ạt bộ, gần cùng si tải. Đối mặt loại này cho trẻ con vấn đề, Diệp Thanh liền không cần nghĩ liền trực tiếp đáp. Rất tốt. Triệu Hân Nhiên thỏa mãn gật gật đầu, phất tay để Diệp Thanh về trước phòng học. Lão sư đây là ta. Trông thấy Diệp Thanh thành công qua quan, Vương Diệu vội vàng đem chính mình vợ cũng giao đi lên. Ta xem một chút. Triệu Hân Nhiên lật ra vợ, đại khái nhìn lướt qua. Ồ, người nét chữ này mặc dù mạnh hơn Diệp Thanh một điểm, nhưng cũng không có vượt qua chữ như gà đối tiêu chuẩn, còn có ngươi cái này giống như không tới 100 lần a. Nghe được Triệu Hân Nhiên chất vấn, Vương Diệu ưỡn ngực trông bầu bé gáo trả lời, lão sư mục đích của ngươi không phải liền là vì để cho ta lưng sẽ thuộc tính khắc chế biểu sao? Ta tại viết đến thứ 87 lần thời điểm liền đã lưu biết, cho nên ta cho rằng không cần thiết lại tiếp tục sao chép xuống dưới. Vương Diệu tràn đầy tự tin, hắn xác thực đã lưng biết thuộc tính khắc chế biểu. Ngươi biết? Đi, vậy lão sư cũng không làm có ngươi, ngươi nếu là đáp đúng ta liền miễn ngươi còn lại sao chép. Triệu Hân Nhiên nói lấy liền xích lại gần Vương Diệu mặt, cười tủm tỉm nói, cái này nếu là không có đáp đúng nha, vậy liền một lần nữa viết 100 lần. Tốt, cứ việc hỏi. Vương Diệu đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm, cảm thấy chủ nhiệm lớp đây là tại vũ nhục thông minh của mình. Cho dù ai đem thuộc tính khắc chế biểu chép cái 180 lượt đều có thể ghi nhớ. Triệu Hân Nhiên ho khan một tiếng, đi qua đi lại hỏi ngày hôm qua đề mục, gôn đục thuộc tính có cái gì, bị cái gì hệ kỹ năng khắc chế. Vương Diệu giật mình, a, lão sư ngươi cái này hỏi cũng không phải thuộc tính khắc chế biểu a. Triệu Hân Nhiên vỗ xuống trán của hắn, ngươi liền tối thiểu nhất bộ kệ mẩn thuộc tính đều không phân rõ, lương thuộc tính khắc chế biểu thì có ích lợi gì? Vương Diệu nghe xong khóc không ra nước mắt, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mấu chốt nhất chính là chủ nhiệm lớp lời nói còn rất có đạo lý, chính mình căn bản còn vô pháp phản bác, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi vào phòng học. Triệu Hân Nhiên hai tay ôm ngực cười cười, nàng không phải có ý muốn chỉnh Vương Diệu, mà là thật vì hắn về sau sinh mệnh an toàn suy xét. Cũng tỉ như nếu như hắn tại giã ngoại gặp một con gỗ ấn đục tập kích, nguyên bản chỉ có hai cái thuộc tính khắc chế gỗ ấn đục, kết quả bởi vì sai lầm của hắn phán đoán, cho rằng điện có u linh trùng ác năm cái thuộc tính khắc chế, như vậy cần thiết trả ra đại giới cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Một ngày trôi qua rất nhanh, mắt thấy liền muốn tan học, Triệu Hân Nhiên bỗng nhiên tuyên bố, Diệp Thanh cùng Vương Diệu hai người các ngươi lưu một chút, những người khác có thể đi. Chương 123, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nhìn xem có chút không nghĩ ra hai người, Triệu Hân Nhiên ý vị thâm trường cười nói. Khá lắm, hai chúng ta đây là phạm vào chuyện gì sao? Vương Diệu rụt cổ lại hỏi một câu. Diệp Thanh không sao cả lắc đầu, lão sư tìm ta khẳng định là chuyện tốt, ngươi nha. Vậy liền khó mà nói. Đi vào trong văn phòng, cái này lúc các lão sư khác đều đã tan tầm, không trong phòng chỉ còn lại ba người. Triệu Hân Nhiên từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm phong thư nói, thật sự là không tầm thường, Hắc Nham Sơn chuyện ta đã nghe nói. Đây là nhân viên nhà trường bên này cho các ngươi ban thưởng, mỗi người có thể đi trường học cất giữ quán cất giữ kỹ năng bên trong, chọn lựa một chiêu thức bí tịch hoặc là kỹ năng đĩa CD. Ban thưởng. Vương Diệu nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi còn cho là mình phạm vào chuyện gì đâu. Triệu Hân Nhiên cầm lấy ba lô nhỏ dặn dò, được rồi, đây là chứng minh, các ngươi cầm liền có thể đi chọn lựa nha. Nhìn xem ăn mặc thật xinh đẹp Triệu Hân Nhiên, Vương Diệu nhịn không được hỏi một câu, lão sư ngươi đây là làm gì đi à? Đi nhanh đi. Diệp Thanh thật sợ hắn tìm đường chết, không chờ hắn nói xong lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài. Vương Diệu nhìn xem trời chiều cảm khái nói, ai, cũng không biết cất giữ trong quán đều có kỹ năng gì đĩa CD, nếu là có cái hỉ ở bìm liền hoàn mỹ. Bình thường trường học kỹ năng khu không đối học sinh mở ra, chỉ có đối trường học có kiệt xuất cống hiến người mới sẽ cho phép ở bên trong chọn lựa ban thưởng. Sướng chết ngươi được còn hỉ ở bìm. Diệp Thanh lườm hắn một cái, cả ngày liền nghĩ những thứ này không thực tế đồ vật. Cất giữ quán nhân viên quản lý là một vị tóc hoa dâm lão phụ nhân, lúc này đang ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn xem một quyển sách. Lão nãi nãi. Vương Diệu đem chứng minh phóng tới trên mặt bàn nhẹ nhàng gọi một tiếng, đem chứng minh giao cho nhân viên quản lý. Ừm. Tốt. Lão nãi nãi nhìn kỹ mắt chứng minh, sau đó liền mang theo Diệp Thanh hai người đi hướng kỹ năng khu. Ta ở chỗ này chờ các ngươi, 10 phút chọn lựa thời gian, mỗi người chỉ có thể cầm một cái. Lão nãi nãi sách không rời tay, nói xong cũng dựa vào trên tường tiếp tục xem sách. Cảm ơn. Diệp Thanh nói lời cảm tạ, nghe nói lão nhân gia này vẫn là hiệu trưởng thân thích, không dám chậm trễ chút nào. Kỹ năng trong quán chia làm đông khu cùng tây khu, từng dãy giá sách bày ra trong đó. Đông khu là kỹ năng đĩa CD bày ra địa, tây khu là chiêu thức bí tịch vị trí. Chiêu thức bí tịch cùng kỹ năng đĩa CD tại trong hiện thực là hai loại đồ vật, kỹ năng đĩa CD không có gì để nói nhiều, trừ trên bộ kệ bạn liền có thể để bộ kệ mần học được kỹ năng này. Mà chiêu thức bí tịch liền không giống, chiêu thức bí tịch cùng loại võ hiệp bên trong tâm pháp bí tịch, là chỉ bộ kệ mần có thể dựa vào tự thân học tập mà học được một chút kỹ năng. Đu tơ tim, dốc ấm, tiếng vang nghệ cổ ẹt voi sở. Diệp Thanh đầu tiên là nhìn một vòng kỹ năng đĩa CD, phát hiện đều là một chút món hàng tầm thường, loại kia bở lại sát, thần đỡ tuần cái gì cường lực chiêu thức ở đây căn bản cũng không có. Lại đi đến chiêu thức bí tịch khu vực, thần đỡ tuần, đá ngã lão kỳ sĩ bom, hoa tờ bùn xệ, thần đỡ sóc. Diệp Thanh nhìn một vòng, chiêu thức bí tịch mặc dù không ít, nhưng lại không có hệ sĩ tắc hoặc là cái khác hy hữu thuộc tính kỹ năng, phần lớn là một chút món hàng tầm thường. Tìm một vòng, Diệp Thanh mắt nhìn nhanh đến thời gian, rơi vào đường cùng chỉ có thể tuyển một quyển hiện giai đoạn tính thực dụng cao nhất thần đỡ. Vương Diệu bên kia đã sớm chọn tốt, trực tiếp tuyển một quyển giải dạ đủ có thể học được y rồng hỉ ẩu bí tịch. Hai người đối với cái này thủ đô lâm thời tương đối hài lòng, so với bị từng cái đạo trường độc quyền chiêu thức bí tịch, kỹ năng đĩa CD liền rất dễ dàng đạt được, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể ở trên thị trường mua được. Nhưng là chiêu thức bí tịch bất đồng, những này bị người chỉnh lý giải đến bí tịch, đồng dạng đều bị thế lực khắp nơi hoặc là đạo trường độc quyền xuống tới dùng để bồi dưỡng nhân tài. Mặc dù chiêu thức bí tịch loại hình kỹ năng cũng có thể để cái khác bộ kệ mẩn đến dạy bảo, cũng tỉ như lúc trước tổ giáo Mòn Phở Nổ ý rộng tài, bất quá loại kia giáo pháp cũng là ỷ vào Mòn Phở Nổ năng lực lĩnh ngộ siêu cường, một điểm liền thông, lại thêm ý rộng tài mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng không thuộc về khó học phức tạp kỹ năng, cho nên mới có thể học được. Nhưng là tại đạo trường học tập chiêu thức bí tịch liền bất đồng, người ta đem một vài chiêu thức chỉnh lý rất kỹ càng, mỗi một bước muốn làm sao rèn luyện, làm thế nào, cuối cùng còn khắc lục lấy chuyên môn bộ kệ mẩn biểu thị, như vậy coi như một chút thiên tư chẳng ra sao cả bộ kệ mẩn cũng có thể có cơ hội học được. Liên giống với đặc cấp giáo sư từng đôi người tiến hành dạy bảo cùng ở trên công khai khóa khác biệt. Bất quá muốn học được loại chiêu thức này bí tịch thật không đơn giản, muốn học kia ngượng ngùng, trước gia nhập vào rồi nói sau. Chọn tốt rồi. Nhìn xem hai người cầm hai bản chiêu thức bí tịch, lão nãi nãi hỏi một câu. Chọn tốt. Diệp Thanh cùng Vương Diệu đều gật gật đầu, bên trong kỹ năng đĩa CD cùng chiêu thức bí tịch cũng không nhiều, cho nên cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Mua một đống quả hạch đồ ăn vặt trở lại trong túc xá, Diệp Thanh đem món phở nổ phóng ra. Lật ra thần đở chiêu thức bí tịch, bên trong dùng văn tự kỹ càng miêu tả rèn luyện phương pháp. Thần đở dùng tràn ngập dòng điện nắm đấm công kích đối thủ, có đôi khi sẽ để cho đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái. Huấn luyện nhu cầu, bởi vì mòn phở nổ sẽ phì dở un mạch un chờ chiêu thức, cho nên tại cơ bắp phương diện lực lượng là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cũng không cần tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Phương pháp huấn luyện 1, dùng ngăn hệ hệ lẹt chìm bộ kẹ block, cũng để bộ kẹ mẩn cảm nhận được hệ hệ lẹt chìm năng lượng. Chứ những này còn có một số chú ý phương pháp chờ chút. Muốn học được thần đở un, liền nhất định phải để mòn phở nổ cảm nhận được hệ hệ lẹt chìm năng lượng. Mòn phở nổ mặc dù là hỏa cùng hệ phì tơ tìm, nhưng cũng là có thể cảm nộ cái khác năng lượng, chỉ là độ khó cao thấp bất đồng mà thôi. Chiêu thức bí tịch phía trước đều là một chút kỹ càng văn tự giới thiệu, phía sau cùng thì là một cái USB. Bên trong ghi lại chiêu thức sử dụng video cùng dạy bảo tổ kệ mẩn đối với loại chiêu thức này giảng giải cùng cảm ngộ hệ hệ lẹt chịp năng lượng tâm đắc. Chiêu thức bí tịch hoạch tâm nhất cũng chính là cái này USB, đương nhiên nhân loại khẳng định nghe không hiểu tổ kệ mẩn ngôn ngữ, cho nên chỉ có thể để bọn phở nổ tự mình đi nghe qua cảm ngộ, nhà huấn luyện chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Còn nữa, người hướng dẫn thực lực cao thấp cùng đối kỹ năng lĩnh ngộ cũng sẽ đối bộ kệ mẩn học tập sinh ra ảnh hưởng, học viện loại chiêu thức này bí tịch học tập hiệu quả khẳng định vô pháp cùng đạo trường đánh đồng. Đem USB cắm vào máy tính, Diệp Thanh để bên cạnh ăn quả hạch mọn phở nổ tới học tập. Chiêu thức này trong bí tịch dạy bảo thần đở un bộ kệ mẩn là một con mã chốc, chỉ gặp hắn một bên giảng giải một bên ra quyền. Nhìn qua tập trung tinh thần nghe giảng mọn phở nổ, Diệp Thanh không có quấy rầy, đem rằng thả ra theo nàng chơi một hồi. Trước máy vi tính mọn phở nổ nghe được rất chân thành, đem mã chốc dạy thụ tri thức điểm đều nhất nhất ghi nhớ, bao quát làm sao cảm thụ hệ hệ lẹt chịp năng lượng. Thần đở un cần thiết điều động năng lượng phương thức chờ chút. Những kinh nghiệm này cùng yếu quyết cũng chính là chiêu thức bí tịch trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Buổi tối nhìn món phở nổ học được không sai biệt lắm, Diệp Thanh lấy ra chuẩn bị kỹ càng hệ hệ lẹt chìm bộ kẽ bờ lọc cùng một cái gậy điện, chuẩn bị kỹ càng tốt trợ giúp hệ tình hẹn món phở nổ cảm thụ hệ hệ lẹt chìm năng lượng. Chương 124, Đế đô đại diện đội chương 124, Đế đô đại diện đội ầm ầm Diệp Thanh mở ra gậy điện, nghe đùng đùng tiếng vang cùng chói mắt hồ quang điện, không khỏi vì món phở nổ mặc niệm vài giây đồng hồ. À đúng lúc, món phở nổ đem phía sau lưng dán chặt mặt tường, sắc mặt khẩn trương. Hắn thật đúng sợ chủ nhân trực tiếp đem gậy điện đối trên người mình. Bước đầu tiên ăn trước điểm hệ hệ lẹt chìm bộ kẹ bờ lọc, thử cảm thụ một chút hệ hệ lẹt chìm năng lượng. Diệp Thanh lấy ra một viên hệ hệ lẹt chìm bộ kẹ bờ lọc đút cho Mòn Phở Nổ. Mòn Phở Nổ một ngụm nuốt vào, sau một khắc sắc mặt ố vàng, muốn nói đi ra lại có chút không dám. Hệ hệ lẹt chìm bộ kẹ bờ lọc khẩu vị cùng chính mình bình thường ăn khẩu vị chênh lệch quá nhiều, liền giống với một cái thích ăn ngọt miệng người không phải để hắn đi ăn mặn miệng giống nhau. Ngay từ đầu Diệp Thanh đều là để Mòn Phở Nổ ăn bộ kẹ bờ lọc cảm thụ hệ lẹt chìm năng lượng, tận lực bồi tiếp dùng gậy điện giúp hắn cảm thụ dòng điện. Cho nên sát vách những bạn học khác ở buổi tối thường xuyên có thể nghe được Diệp Thanh gian phòng bên trong truyền ra Mòn Phở Nổ chói tai nhọn tiếng kêu gào rằng. Thời gian không phụ người có tâm, đi qua mấy ngày như địa ngục rèn luyện, Mòn Phở Nổ phi thường xác nhận đối Diệp Thanh gia hiệu mình đã cảm ngộ được không sai biệt lắm, đã không cần lại dùng gậy điện loại vật này. Diệp Thanh tỏ vẻ rất vui mừng, mấy ngày nay có thể đem chính mình mệt mỏi được quá sức, hiện tại mặc dù Mòn Phở Nổ học được không sai biệt lắm, nhưng là hoàn cảnh chung quanh hệ hệ lẹt chịp năng lượng rất yếu, căn bản là không có cách để hắn thuận lợi sử dụng thần đập. Suy xét đến vấn đề này, Diệp Thanh cố ý hướng trường học thuê một cái hệ lẹt chịp để dành. Trong phòng này hệ hệ lẹt chịp năng lượng dồi dào, bên trong đều là rời rạc dòng điện, đối đã có cơ sở Mòn Phở Nổ đến nói là một cái hiếm có địa phương. Đưa thân vào hệ lẹt chịp hệ dành bên trong Mòn Phở Nổ tiến bộ rõ rệt, không có luyện bao lâu liền có thể sử xuất thần đập. Bất quá Diệp Thanh vì để cho hắn vững chắc một chút, cho nên cả ngày đều đem nó để ở chỗ này. Đợi buổi tối tan học đi đón hắn thời điểm, chỉ thấy Mòn Phở Nổ lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân đều du tẩu trướng mắt dòng điện. Diệp Thanh trang một cái mới phát hiện, gia hỏa này vậy mà luyện lâm vào tê liệt trạng thái. Không có qua mấy ngày, Đế đô đại diện đội liền ngồi máy bay trực thăng lái vào Sơn Hải thành phố đệ nhất bộ kệ mẩn học viện. Tại máy bay trực thăng phụ cận còn có 3 con dũng sĩ hùng ứng tại một đường hộ tống. Bởi vì trước một trận Sơn Hải thành phố phát sinh ảnh hưởng ác liệt bộ kệ mẩn xâm lấn sự kiện, Đế đô điều tra viên vừa lúc bị phái xuống tới điều tra chuyện ngọn nguồn, đúng lúc lại bắt kịp giáo gian luận bàn giao lưu, cho nên liền thuận tiện mang theo Đế đô thứ nhì bộ kệ mẩn học viện đại diện đội đến đây luận bàn. Về phần tại sao là thứ nhì học viện mà không phải đệ nhất học viện, đó chính là nói rõ một cái Sơn Hải thành phố còn không đáng được đế đô thế hệ này người mạnh nhất tự mình chạy tới. Mặc dù Sơn Hải thành phố là tỉnh lỵ thành thị, nhưng cùng đế đô so ra vẫn là có chênh lệch thật lớn, vô luận là thực lực kinh tế vẫn là dạy học chất lượng đều kém xa người ta. Tại lầu dạy học trước, Diệp Thanh chờ 300 người tại hiệu trưởng cùng một đám lao sư dẫn đầu hạ đến đây nhiệt liệt hoan nghênh đế đô đại diện đội đến. Vương Diệu chép miệng một cái khinh thường nói, còn làm cái gì hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai, đại gia ai nhận biết ai vậy, nói trắng ra cái này không phải liền là đến phá quán sao? Hoa Khôi lớp Hoắc Ngọc Giao nói, nghe nói lần này nếu như thắng, hiệu trưởng kia sẽ phê chuẩn dự thi mỗi người một cái đạo cụ, bất quá lần này danh ngạch quá sức có thể có ta đi. Vương Diệu nghe xong lập tức đục trí, này, đừng đề cập, ta không phải cũng không có cơ hội sao, nhìn xem đối diện đến bao nhiêu người đi, nếu là người nhiều chúng ta còn có thể có cơ hội. Thú vị. Mỹ giả kỳ phụ gì gần nhất tại Diệp Thanh dưới tay liên tiếp gặp khó, đang lo không có địa phương phát tiết, lần này giao lưu tranh tài chính hợp tâm ý của hắn. Lần này đế đô đại diện đội hết thể đến 5 người, ngoài ra còn có 3 tên liên minh điều tra quan. Cầm đầu điều tra quan chính là lần trước đến tiền giáo sư, lúc này lại là hắn phụ mệnh xuống tới làm việc. Cùng sau lưng hắn thiếu niên dáng vẻ đường đường, kiếm mục anh lông mày, ngẩng đầu ưỡn ngực hơn 1m80 thân cao phối hợp màu lam vai phát, để hắn xem ra cực kỳ ánh nắng. Người này vừa ra tới lập tức trêu đến rất nhiều nữ sinh thét lên không thôi. Sau lưng hắn còn đi theo một vị trên người mặc màu trắng váy liền áo nữ hải, màu nâu gợn sóng tóc dài, thoáng nhìn cười một tiếng ở giữa để này lộ ra phá lệ ôn nhu xinh đẹp. So với hai người, cái khác ba tên nam sinh liền có chút thường thường không có gì lạ. Á đủ, mỹ nữ a. Vương Diệu được nước bọt đều nhanh chảy ra, nhìn chằm chằm người ta đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tại nghi thức hoan nên kết thúc sau đại gia cấp tốc giải tán, đương nhiên một chút đồ háo sắc còn tại phụ cận lưu lại. Diệp Thanh đối loại chuyện này từ trước đến nay không có cảm giác gì, nghi thức kết thúc sau liền chuẩn bị đi huấn luyện mì lò tiệc cùng món phần ổ. Ai, Thanh tử ngươi không đi cùng nhìn xem sao? Vương Diệu thấy Diệp Thanh muốn đi, vội vàng kéo lại hắn. Không đi, bọn họ cũng là người, ngươi có cái gì để mắt? Diệp Thanh nói xong cũng hướng về trên bãi tập đi đến. Ngươi không nhìn thấy có mỹ nữ sao? Ai được tôi? Vương Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, không có lại giữ lại Diệp Thanh, chính mình lặng lẽ đi theo những này đoàn đại biểu đằng sau. Diệp Thanh đi đến thực chiến khu huấn luyện, tuyển một mảnh có đại lượng khối nham thạch sân bãi huấn luyện mì lò tiệp cùng bọn phân ổ. Meo nặc mì lò tiệp giãn ra một thoáng gân cốt, từng kia xương trắng mịn hiện hiện, cấp tốc đem phương viên mấy chục mét phạm vi bao phủ tại bên trong, bởi vì ký túc xá không gian có hạn, cho nên nàng đã thời gian rất lâu không có đi ra hoạt động. Diệp Thanh cơ trước mắt đồng hậu dày đặc xương trắng mịn, mì lò tiệp đem trung gian khu vực xương mù làm mỏng manh một điểm. À đúng lúc. Bọn phân ổ đối với nơi này rất quen thuộc, tại chìm trại trong lúc đó liền đem những này thực chiến khu huấn luyện tìm tòi mấy lần. Rồi lỗ. Giặc vừa ra tới liền thuấn di đến Diệp Thanh trong ngực, mắt to tò mò đánh giá cách đó không xa mì lọt tiệp. Bởi vì trước đó điều kiện không cho phép, cho nên Diệp Thanh một mực không có cơ hội để hai cái tiểu gia hỏa gặp mặt. Diệp Thanh đem rắn ôm đến mì lọt tiệp bên cạnh giới thiệu nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là mì lọt tiệp, vị này là rắn, về sau các ngươi chính là hảo tỉ muội. Rồi lỗ. Giặc thấy người nào cũng là một bộ vẻ hiếu kỳ, nghe vậy liền từ Diệp Thanh trong ngực phiêu khởi, muốn bay đến mì lọt tiệp trên người. Meo nhìn thấy rắn cách mình càng ngày càng gần, mì lọt tiệp bản năng muốn tránh, nhưng ngấm lại vẫn là nhìn xuống. Rồi bù. Tung bay ở mỹ lọ tiệp trên cổ, giặt hai tay vây quanh ở nàng, dùng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ. Meo mỹ lọ tiệp híp mắt mặc nàng tại chính mình trên cổ cọ, đối tiểu gia hỏa này cũng là thích đến gấp. À đúng lúc, bọn thợ nô điều động năng lượng, trên nắm tay đùng đùng lóe ra hồ quang điện, đây cũng là hắn đoạn thời gian này tu luyện thành quả. Giơ lên thần đập, một quyền đánh về phía nham thạch, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, thùng rác lớn nhỏ nham thạch vậy mà xuất hiện vô số đạo vết dạng, tiếp lấy xoạt một tiếng vỡ thành mấy khối. Nhìn xem kiệt tác của mình, bọn thợ nô hài lòng đến cực điểm, ưỡn ngực thân khinh thường thổi thổi nắm đấm. Diệp Thanh vỗ tay, mặc dù tảng đá không dẫn điện, nhưng thần đở quân phương thức công kích càng giống là một loại phóng điện đi sực gỡ quá trình, làm không khí chúng quanh bị đánh xuyên về sau, hình thành kéo dài thể đợt lam ạ, sau đó lôi điện thần đở phóng thích năng lượng khiến cho chúng quanh khí áp đột biến hình thành sóng xung kích chờ năng lượng, đây cũng là thần đở quân có thể phá đi tảng đá nguyên lý một trong. Chương 125, sáo lộ chương 125, sáo lộ rồi bù. Giản Tuấn Di đến Monferno bên cạnh, đầy mắt đều là vẻ sùng bái. Đúng lúc, Monferno khẽ lắc đầu, ra hiệu những này cũng không tính là cái gì. Meo Mỹ lọ tiệp cái đuôi cấp tốc cương hóa, đột nhiên quất vào một khối cùng người tề cao trên tảng đá, vang một tiếng bụi mù nổi lên bốn phía, mấy chục khối dưa hấu lớn nhỏ đá vụn hướng chung quanh bắn tới. Rồi bù, dẫn lại lách mình đến mỹ lọ tiệp bên người, tay nhỏ che miệng đầy mắt đều là ngôi sao. À đúng lúc, đối mặt mỹ lọ tiệp khiêu khích tổn mọn phở nổ tự nhiên không nghĩ rơi hạ phòng, giơ lên nắm đấm lần nữa đi đến một khối còn cao hơn chính mình nham thạch trước mặt. Mọn phở nổ nâng lên nắm đấm, nhìn xem trước mặt nham thạch có chút xoắn xuýt, một quyền này xuống dưới chính mình có khả năng gãy xương a. Diệp Thanh cười thay hắn giải vây, tốt rồi mọn phở nổ. Đối khối nham thạch này dùng tơ làm mẹ dạo ở, người dị vãng hỏa diễm quá phân tán. Nghe được chủ nhân cho mình giải vây, mọn tơ nổ mãnh lực gật đầu, há mồm phun ra một đạo rưỡi mét chiều rộng nóng bỏng ngọn lửa. Vẫn là quá phân tán, để thêm co lại một điểm. Diệp Thanh tiếp tục chỉ đạo. Mọn tơ nổ hơi cao mày, suy tư muốn như thế nào áp xúc hỏa diễm. Diệp Thanh chỉ vào cao nửa thước nham thạch ra lệnh, mỹ lọ tiệp dùng hì rổ bùn đẩy khối đá này. Mỹ lọ tiệp hai mắt nhắm lại, ý theo Diệp Thanh lời nói làm theo. An bài tốt hai con bộ kệ mẩn huấn luyện hạng mục, Diệp Thanh sờ sờ cái cằm, nhìn xem tung bay ở không trung không có việc gì dặn. Đến nỗi ngươi nhà, ngươi dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn luyện tập nâng tảng đá đi. Rồi bù. Giản đối huấn luyện cảm thấy rất hứng thú, nghe được chủ nhân cho mình bố trí nhiệm vụ về sau, lập tức điều động niệm lực cuốn phở xỉ ẩn bao trùm bóng đá lớn nhỏ khối nham thạch, khống chế nó chậm rãi bay lên. Diệp Thanh chắp tay sau lưng giám sát bọn hắn, đại gia thêm chút sức, đều không cần lười biếng sợ lại. Trong sân trường một chỗ suối phun trên quảng trường, Vương Diệu một đường đi theo hai vị kia tuấn nam tịnh nữ. Hắn đương nhiên đối người nam sinh kia không hứng thú, đệ nhất hắn muốn nữ sinh phương thức liên lạc, thứ hai là muốn nhìn một chút có thể hay không biết đối phương bộ kệ mần là cái gì, như vậy cũng có thể để cho Diệp Thanh chuẩn bị sẵn sàng, bất quá người ta đoạn đường này căn bản không có tách ra qua. Bất quá hắn dọc theo con đường này cũng không phải không thu được gì, tối thiểu đã biết tên của đối phương, phân biệt là Tiêu Thanh Vân cùng Diệp Vân Âm. Vị bằng hữu này cùng chúng ta cùng rất lâu đi. Tiêu Thanh Vân dừng bước, cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Nghe được hắn, Diệp Vân Âm kinh ngạc quay đầu, nếu không phải sư ca nói rồi, nàng còn không biết có người theo đám bọn hắn đâu. A, ha ha, hai vị quả nhiên không phải người tầm thường, lại có thể phát hiện bản thân tung tích. Thấy mình bị người ta phát hiện, Vương Diệu đành phải cười ha hả đi ra. Tiêu Thanh Vân nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ đường đường sơn hải nhất trung vậy mà thích làm như thế ti tiện sự tình sao? Vương Diệu là người thế nào? Bình tĩnh trả lời, huynh đệ lời ấy sai rồi, ta sở dĩ sẽ cùng theo các ngươi là bởi vì tiểu thư mỹ mạo như tiên, toàn thân đều tản ra một cố vô pháp nói rõ mị lực, thực tế là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế a. Ồ, cảm ơn. Nghe được người khác tại khen chính mình, Diệp Vân Âm mỉm cười. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Thanh Vân cũng không tốt lại nói người ta, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng để Vương Diệu đừng có lại đi theo. Tình báo này không có đoạt tới tay đâu, Vương Diệu đâu chịu coi như thôi, ưỡn lấy cái mặt tự đề nghị, hai vị khả năng có chỗ không biết, bản thân danh xưng sơn hải nhất trung tiểu gia cát, ở đây không có chuyện là ta không biết. Không bằng hai vị tùy ý hỏi ta mấy món chuyện coi như ta cho vị tiểu thư này chịu nhận lỗi đi. Tiêu Thanh Vân cười nói, ồ, có đúng không, nghe nói trường học các ngươi gần đây xuất hiện một vị người tài ba, không biết là vị nào. Vương Diệu trong mắt trực chuyển, nói thẳng, nhất ban mỹ dạ kỷ phụ gì là học viện chúng ta thực lực cao nhất người, giống tiểu đệ mặt hàng này người ta dùng một con bộ kẹ mẩn liền có thể xuyên ta toàn đội. Tiêu Thanh Vân cùng Diệp Vân Âm nhìn nhau, bọn họ nghe qua cái tên này, nghe nói người này đâm liền tốt mấy sở học viện, gần nhất danh tiếng chính thịnh càng là tuyên bố muốn thượng đế đô khiêu chiến. Vốn cho là hắn sẽ tiếp tục một đường hướng bắc thượng đế đô khiêu chiến, không nghĩ tới lại còn ở lại chỗ này sơn hải nhất trung bên trong. Thế nào, hai vị nghe qua đại danh của hắn? Vương Diệu tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, nguyên bản tiểu tử này dự định đổi trường học, bất quá gần nhất học viện chúng ta khai triển một trận rèn luyện mới miễn cưỡng lưu thêm mấy ngày, không nghĩ tới vậy mà còn bắt kịp mấy vị tới luận bàn giao lưu. Tiêu Thanh Vân mặc dù đang nghe, nhưng đối Vương Diệu lời nói một mực duy trì thái độ hoài nghi. Vương Diệu lần nữa góp lời, đương nhiên, nếu là các ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút Trương Thiếu Cường, chắc hẳn vị này các ngươi khẳng định nhận biết đi. Lúc trước hắn nhưng là đại diện học viện chúng ta đi đế đô tiến hành nhiều lần giao lưu đâu. Diệp Vân Âm gật gật đầu, Trương Thiếu Cường bọn hắn nhận biết, ba của hắn là Sơn Hải nhất trung phó hiệu trưởng, năm ngoái còn đại diện trường học tham gia qua mấy lần học thuật hội giao lưu. Cuối cùng Vương Diệu lấy điện thoại di động ra mở ra mã 2 chiều nói, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như mấy vị còn có cái gì muốn biết cứ hỏi ta, chẳng hạn như mỹ dạ kỳ phụ gì bộ kệ mẩn a, đặc tính a, quen dùng chiến thuật rồi cái gì, bất quá những tin tức này đều là muốn thu phí nha. Tiêu Thanh Vân mắt nhìn Diệp Vân Âm, lấy điện thoại di động ra quét một chút Vương Diệu. Thấy mình đạt được mục đích, Vương Diệu mừng thầm trong lòng không thôi, mặc dù không phải Diệp Vân Âm, nhưng cũng coi như thành công một nửa. Vương Diệu khách khí nói đừng sau mới rời khỏi. Hắn ngay từ đầu liền biết có Tiêu Thanh Vân tại, chính mình không có khả năng muốn tới Diệp Vân Âm phương thức liên lạc. Bất quá cái này lại có quan hệ thế nào đâu? Chính mình thân là tình trường lão thủ, làm sao lại bị chút chuyện nhỏ này làm khó? Thêm tốt Tiêu Thanh Vân hảo hữu về sau, Vương Diệu mở ra video clip phần mềm mua âm, bắt đầu nhanh chóng soát bình phong. Hắn hiện tại cùng Tiêu Thanh Vân thành cộng đồng bạn tốt, cho nên phần mềm sẽ có nhất định xác suất đem đồng dạng có Tiêu Thanh Vân bạn tốt Diệp Vân Âm tài khoản đẩy đưa tới, đương nhiên khả năng này tương đối nhỏ, bất quá vẫn là có hy vọng. Còn nữa Vương Diệu cũng không chỉ có cái này một cái phương pháp, hiện tại chính mình có Tiêu Thanh Vân hảo hữu, như vậy mình bây giờ cùng Diệp Vân Âm đều có cộng đồng bạn tốt, hiện tại dùng chim cánh cụt khả năng người quen biết cái này tiểu công năng bên trong, cũng sẽ có tỷ lệ soát đến Diệp Vân Âm. Đặt thành mục tiêu Vương Diệu tà mị cười một tiếng, thư phát khúc đi tìm Diệp Thanh nói cho hắn cái tin tức tốt này. Bên này Tiêu Thanh Vân cũng không tâm tình tiếp tục tham quan, lấy điện thoại di động ra ước hạ Trương Thiếu Cường đi ra gặp mặt. Diệp Vân Âm đứng ở suối phun một bên, nhìn xem chung quanh hữu ý vô ý gian nhìn mình bạn học nam cảm giác có chút buồn nôn, bất quá ngoài mặt vẫn là mỉm cười. Chờ giây lát, Trương Thiếu Cường dẫn mấy cái tiểu đệ liền từ đằng xa đi tới. Đã lâu không gặp. Tiêu Thanh Vân vỗ xuống Trương Thiếu Cường bả vai, mặc dù mình có đôi khi rất chướng mắt Trương Thiếu Cường, nhưng bây giờ mặt mũi công phu vẫn là muốn làm. "Ừ, đây không phải Tiêu đại thiếu sao, không nghĩ tới lần này đến phá quán người là ngươi à, tìm ta có chuyện gì?" "Ta đây chính là đem trong tay chuyện trực tiếp cho ném liền đến." Chương 126, đang ngồi đều là rác rưởi chương 126, đang ngồi đều là rác rưởi Trương Thiếu Cường nhiệt tình kêu gọi, Tiêu Thanh Vân bối cảnh không đơn giản, đáng ra chính mình kết giao. Tiêu Thanh Vân cũng là nói lấy quan phương lời nói, ta trước khi nói lúc xuống xe làm sao không nhìn thấy Trương huynh đệ đâu, nguyên lai trước đó ngươi không có ở trong trường học à. Tiêu Thanh Vân biết đối phương trước kia liền nghĩ định bợ chính mình, cho nên không lo không đạt được mục đích. Đây không phải ngày mai muốn đánh hội giao lưu sao, cho nên ta muốn hỏi một chút trường học các ngươi thực lực, cũng tốt có cái chuẩn bị. Trương Thiếu Cường nghe xong gật gật đầu quyết định bán đối phương cái nhân tình nói, được, bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi cái đại khái à, dù sao ta cũng không tốt làm được quá mức. Tiêu Thanh Vân cười hỏi, ta nghe nói Trương huynh đệ đã không phải là Sơn Hải nhất trung người mạnh nhất rồi. Trương Thiếu Cường trên mặt có chút không nhịn được, bất quá vẫn là nói, ừm, ngươi tin tức này ngược lại là rất linh thông. Bị dạ kỳ phụ gì người này rất mạnh. Tiêu Thanh Vân trong lòng có suy đoán tiếp tục hỏi, ngựa khí cùng trong thần sắc luôn luôn cho người ta một loại bênh váo hung hăng cảm giác. Rất mạnh. Trương Thiếu Cường gật đầu, cái này không có gì tốt không thừa nhận. Tiêu Thanh Vân suy tư nói, vậy ta đây trên đường đi còn ngẫu nhiên có thể nghe được Diệp Thanh tên của người này, thực lực của hắn thế nào? Hắn? Hừ. Trương Thiếu Cường hừ lạnh một tiếng, nhớ tới trước đó một chút chuyện không tốt. Tiêu Thanh Vân nhìn hắn như thế chẳng thèm ngó tới tiếng hừ, lập tức liền cho rằng Diệp Thanh muốn so bọn hắn kém hơn một bậc, bất quá đây chỉ là phán đoán của mình, buổi tối còn cần kỹ càng hiểu rõ. Sư ca chúng ta hồi ký túc xá đi, ta không thoải mái. Ánh mắt chung quanh để Diệp Vân Âm càng ngày càng cảm giác buồn nôn, nàng là đánh đáy lòng trướng mắt những này trong thành thị nhỏ người. Kia được thôi, có cơ hội trò chuyện tiếp, có gì cần hỗ trợ ta liền cứ mở miệng. Tiêu Thanh Vân vốn còn nghĩ hỏi nhiều nữa hỏi, bất quá nghe được chính mình sư muội không thoải mái cũng chỉ có thể coi như thôi. Chảnh cái gì chứ cho là mình là ai, bất quá bên cạnh hắn tiểu cô nương cũng không tệ. Trương Thiếu Cường bên người tiểu đệ cười quái dị nói. Trương Thiếu Cường nhìn đối phương đi xa, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trở lại trong túc xá, Tiêu Thanh Vân đối diện Diệp Vân Âm nói, ngươi vẫn là đem ba người này đều tra một lần đi, nếu là thời gian không đủ trước hết tra mị dạ kỳ phụ dị cùng mọ dị qua mị nạ cổ, buổi tối đem bọn hắn đối chiến video cùng tư liệu đều phát cho ta. Tốt, không cần nói cho những người khác sao? Diệp Vân Âm nghĩ đến còn có đồng hành ba người khác. Ngươi nhìn xem làm đi. Tiêu Thanh Vân khoát khoát tay, trận đấu này hắn từ trước đến nay liền không có trông cậy vào qua những người khác. Vậy được rồi. Diệp Vân Âm sùng bái mà nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm mê luyến. Thanh tử. Vương Diệu chạy đến thực chiến khu huấn luyện bên trong hô to, nhìn qua hơi nước lượn lờ sân bãi trong lúc nhất thời cũng không dám xông vào. Đi thẳng tắp tiến đến là được. Diệp Thanh cũng không quay đầu lại nói. Mỹ Lọ tiệp đổi một khối đá, lần này ngươi thử dùng hỉ rộ bùn đem khối này nham thạch xuyên thủng. Meo nặc Mỹ Lọ tiệp toàn thân tách ra lộng lấy hào quang, dáng người rong ròng cao chậm rãi lắc lư. Đột phá rồi. Diệp Thanh mừng rỡ không thôi, Mỹ Lọ tiệp chẳng những đến cấp 27, hơn nữa còn học xong dễ cổ vở cái này tại trong hiện thực thần kỹ. Diệp Thanh để rằng trốn đến trong sương mù dày đặc, lấy ra một viên bộ kẹ bờ lộc cho Mỹ Lọ tiệp cho ăn hạ. Vương Diệu vừa tiến đến liền thấy món phở nổ ngay tại khí thế ngất trời rèn luyện, không khỏi nghĩ đến cùng Diệp Thanh so ra, gần nhất chính mình thật sự là quá lười biếng. Diệp Thanh uống một hớp cười nói, chuyện gì đem ngươi cao hứng đến cái dạng này? Vương Diệu nắm ở bờ vai của hắn hưng phấn nói, ngươi là không biết vừa rồi ta đã làm chuyện gì, nếu không khẳng định phải mời ta ăn một tháng tiệc. Ngươi có thể làm gì chuyện tốt? Diệp Thanh thật đúng bị câu lên lòng hiếu kỳ, thực tế là nghĩ không ra hắn có thể làm được chuyện gì tốt. Hừ hừ. Vương Diệu đem vừa rồi làm chuyện thêm mắm thêm muối nói một lần, liền đợi đến Diệp Thanh khen ngợi chính mình. Diệp Thanh nghe xong lập tức cho Vương Diệu khẳng định, làm là không sai, bất quá ngươi làm sao nhận định người ta liền sẽ bị ngươi lừa, đúng rồi ngươi có thể hay không tra được bọn hắn 5 người tư liệu. Đặc biệt là Tiêu Thanh Vân cùng Diệp Vân Âm. Vương Diệu nghe xong gãi gãi đầu biểu lộ phức tạp, cái này có chút khó, ngươi chờ ta nghĩ một chút biện pháp đi. Tốt, làm tốt mời ngươi ăn tiệc. Diệp Thanh cười nói. Đêm đó Diệp Thanh ngay tại lớp nhóm bên trong tiếp vào tham gia hội giao lưu thông báo, bất quá đáng tiếc là Vương Diệu cũng không có tra ra đối phương tin tức. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh liền bị gọi vào trường học trong sân vận động. Sân vận động giống nhau dùng để cử hành một chút luận bàn giao lưu cỡ nhỏ tranh tài, diện tích cùng sân bóng rổ không xê xích bao nhiêu. Lúc này trong sân vận động đã chạm 7-8 người, trừ liên minh điều tra viên bên ngoài, Tiêu Thanh Vân chờ 5 người cũng ở bên trong. Ngoài ra còn có một ít thành tích học sinh ưu tú cũng ngay tại chạy đến, bọn họ cũng bị đặc phê đến đây xem tranh tài. Lúc này tưởng hiệu trưởng đang cùng tiền giáo sư Ba Hoa khoác lác, nói lấy trước kia hai người chuyện lý thú. Diệp Thanh đi vào liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong đó Tiêu Thanh Vân mấy người càng là trên dưới không ngừng đánh giá Diệp Thanh. Diệp Thanh bạn học chúng ta lại gặp mặt. Trông thấy Diệp Thanh đi tới, tiền giáo sư cười ha hả chào hỏi, hắn lần này tới mục đích cũng không chỉ có giao lưu cùng điều tra, càng hy vọng là có thể từ Diệp Thanh nơi này lại được đến một chút liên quan tới tao trị ổ tin tức. Tiền giáo sư ngài tốt. Diệp Thanh đối với hắn vẫn là rất tôn kính, chính là bởi vì đối phương phái người đến bảo vệ mình người nhà, cho nên mới thành công tránh một chút chuyện không tốt. Ngay tại Diệp Thanh đứng vững sau đó không lâu, mỹ dạ kỳ phụ dị cùng mọ dị quả mỹ nạ cổ cũng lần lượt đi đến. Tường hiệu trưởng nhìn người đã đến đông đủ, dẫn đầu nói, lần này hội giao lưu căn cứ tranh tài thứ nhì hữu nghị đệ nhất đến tiến hành, hy vọng đại gia không muốn tổn thương hòa khí. Đây chính là chúng ta trường học phái người, không biết đế đô thứ nhì bộ kệ mẩn học viện muốn phái ai ra sân. Tiền giáo sư quay đầu nhìn về phía bên cạnh 5 người, cười ha hả hỏi, đại gia ai nguyện ý cùng đối phương trao đổi một chút. Nghe được tiền giáo sư tra hỏi, những người khác không có mở miệng, đưa ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Thanh Vân. Tiêu Thanh Vân sửa sang lại cổ áo mở miệng nói, chúng ta liền đủ. Liền ngươi. Gia hỏa này cũng thật ngông cuồng đi, làm sao ưỡn lấy cái mặt nói ra những lời này. Không ngừng trình diện học sinh cũng nghe được hắn câu nói này, nhao nhao khinh thường nổ nước bọn. Tiêu Thanh Vân không chút nào để ý những kẻ yếu này âm thanh, không biết từ cái kia làm cái quạt xếp để ở trước ngực chậm rãi kích động. Diệp Vân Âm một bộ mê muội bộ dáng, chặt chẽ đứng ở Tiêu Thanh Vân bên cạnh. Có hai người này tại, đế đô nhị trung đại diện đội còn lại đội viên đều thành vật làm nền. Trung quanh khán đài đều ngồi đầy người, cá biệt không có lớp trình lão sư cũng đều chạy tới quan sát. Người trẻ tuổi chính là khí thịnh, nhưng không muốn không coi ai ra gì a. Tưởng hiệu trưởng cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Tiêu Thanh Vân rất hưởng thụ loại này bạn chúng chú mục ánh mắt, người không nông cuồng cuồng thiếu niên, ta không phải không coi ai ra gì, mà là có phần tự tin này. Ta dám nói người đồng lứa bên trong, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Chương 127, phá quán. Chương 127, phá quán. Chú ý tới bạn già sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiền giáo sư cười ha hả nói, người trẻ tuổi có chí hướng, chính là cùng chúng ta nhóm này lão gia hỏa không giống a. Thật xin lỗi, ta là đứng. Đúng lúc này, đứng ở phía sau Diệp Thanh Sở lấy cái mũi nói một câu. Tiêu Thanh Vân trên mặt cứng lại, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người nói ra lời như vậy. Người chung quanh cười vang, đối Tiêu Thanh Vân chỉ trỏ, nhao nhao khen lấy Diệp Thanh. Ha ha, tốt. Tưởng hiệu trưởng cười ha ha, quay người đối tiền giáo sư nói, đã các ngươi như thế có tự tin, vậy không bằng chúng ta đến cược một trận đi. Nếu như chúng ta thua, vậy ta đưa lên một kiện mẹ tổ quát. Tiền giáo sư cười điểm một cái tưởng hiệu trưởng, không cam lòng yếu thế trả lời, tốt, nếu như chúng ta thua, vậy ta liền đem vừa cất giữ cầu mưa dần đan sở kỹ năng đĩa CD cho ngươi. Nghe được hai vị đại lão tiền đặt cược, người phía dưới nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mẹ tổ quát có thể gia tăng mang theo người hệ sở từ 20 vi lực liền không nói, mà cầu mưa dần đan sở kỹ năng đĩa CD cũng là có thể gặp không thể được tồn tại. Phải biết loại khí trời này kỹ năng đối một trận chiến đấu tăng phúc có thể tưởng tượng được, tại giã ngoại càng là cường đại đến không hợp thói thường, thực lực cường đại bộ kẹ mẩn càng là có thể trực tiếp thay đổi thời tiết, cũng không phải là chỉ có trong trò chơi cứng nhắc như vậy năm cái hiệp. Loại khí trời này kỹ năng trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy, coi như có chút bộ kẹ mẩn có thể thông qua thăng cấp học được, nhưng cái này cũng cần ngươi có kia phần thiên tư, nếu không căn bản là không có cách học được loại ảnh hưởng này thời tiết kỹ năng. Hai cái đại lao đánh cược đem không khí hiện trường đẩy lên điểm cao nhất, hai phe phái ra đội ngũ càng là cảm giác được một loại áp lực vô hình hướng mình đánh tới. Tưởng hiệu trưởng cười quyết định nói, đối chiến phương thức liền áp dụng lôi đài chiến đi, mỗi phương đều ra ba người, mỗi người chỉ có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn, nửa đường không thể thay người, thẳng đến một phương tất cả mọi người chiến đấu không thể lúc, một phương khác chiến thắng. Tiền giáo sư gật gật đầu, không có vấn đề. Hào hào đánh. Tưởng hiệu trưởng vỗ vỗ Diệp Thanh ba người bả bay, quay người hướng chỗ ngồi đi đến. Bởi vì Sơn Hải nhất trung bên này phái ra người có hai vị đều là nhất bang, cho nên chủ nhiệm lớp Triệu Hân Nhiên tự nhiên là trở thành huấn luyện viên. Triệu Hân Nhiên gõ gõ cái cằm hỏi, bởi vì không biết đối diện đều sẽ sử dụng cái dạng gì bộ kẹ mẩn, cho nên ta muốn nghe xem chính các ngươi ý kiến. Mỹ giả kỳ phụ gì dẫn đầu xin đi rất giặc, ta cái thứ nhất ra sân đi. Cột bùn kẹn đặc tính là tăng tốc sở thịt bùn chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, đối cột bùn kẹn liền càng có lợi. Triệu Hân Nhiên trầm ngâm một lát gật đầu đáp ứng, nhìn xem Diệp Thanh cùng Mọ Dị Qua Mi Nạ Cổ nói, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Nếu như không có, Mọ Dị Qua Mi Nạ Cổ tiến lên một bước đề nghị, lão sư ta cái thứ hai lên đi, dồn để ông tiếp tục năng lực chiến đấu không được, nếu như Kaka thắng lợi nói. Vậy đối phương người thứ hai khẳng định sẽ chọn khắc chế của một kẹn bộ kẹm mẩn, kia cùng cột một kẹn đồng dạng thuộc tính mòn phở nổ cũng rất dễ dàng bị nhầm vào. Ta không có vấn đề. Diệp Thanh lần này dự định để Mỹ Lọ tiệp ra sân, bởi vì trước đây không lâu vừa tổ chức qua sân trường giải thi đấu, cho nên mòn phở nổ khẳng định bị đối phương đều nghiên cứu triệt để. Vậy thì tốt, cứ như vậy định, nếu như có biến động đến lúc đó lại điều chỉnh. Triệu Hân Nhiên để bọn hắn ba cái ở một bên chờ đợi, chính mình đi đài chủ tịch báo cáo dự thi trình tự. Tiền giáo sư để Tiêu Thanh Vân toàn quyền phụ trách, chính mình tắc cùng tưởng hiệu trưởng cùng nhau thưởng thức trà. Tiêu Thanh Vân cùng bốn người khác vây quanh ở một vòng tự mình nghiên cứu kế hoạch. Diệp Vân âm phân tích nói, bị giả kỷ phụ dị cùng mọ dị quả mì nạ cổ bộ kẹ mẩn phân biệt là tăng tốc sở thịt bụt đặc tính của bụt kèn cùng dồn tệ ổng, bọn họ hai minh mội 80 khả năng sẽ dùng cái này hai con. Phân tích xong bọn hắn, Diệp Vân âm lại tiếp tục nói, đến nỗi Diệp Thanh tin tức của người này tương đối, nhưng lần trước Sơn Hải nhất trung sân trường giải thi đấu hắn sử dụng bộ kẹ mẩn là bờ lạ giờ đặc tính mòn phần ổ. Tiêu Thanh Vân nghe là liên tiếp gật đầu. Dáng vẻ ngọt ngào Diệp Vân Âm là mỹ nhân kế lựa chọn tốt nhất, cái này liền một ngày cũng chưa tới, liền đem bọn hắn ba người bộ kẹ mẩn cùng đặc tính đều điều tra rõ ràng. Diệp Vân Âm gảy rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, Thanh Vân ca cũng không cần nói rồi, khẳng định phải làm át chủ bài. Mà ta am hiểu làm hao mòn đối phương thực lực, vậy liền xếp ở vị trí thứ hai đi, như vậy cái thứ nhất ra sân hút dẫn lửa flash phỉ giờ lực nhân tuyển các ngươi ai đến. Còn lại ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều biết Tiêu Thanh Vân tính tình, mặc dù gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua dáng vẻ đường đường, nhưng sau lưng lại là một cái tính toán chi ly lòng dạ hẹp hòi người. Nếu ai lên đài không có phát huy tốt ảnh hưởng chiến cuộc lời nói, quay đầu khẳng định thiếu không được bị hắn trả thù giờ bèn. Thấy ba người không người chủ động xin đi, Tiêu Thanh Vân sắc mặt âm trầm nói, Trương Hạo Ninh liền ngươi đi, đối diện ba con bộ kẹ mẩn phân biệt có cách đấu, hỏa, lôi ba loại thuộc tính, ngươi gỡ dạ bệ vừa vặn khắc chế ba người bọn hắn, đến lúc đó đừng cho ta mất mặt. Trương Hạo Ninh còn muốn phản bác, cái này, cột Busken cùng bọn phở nổ hệ phỉ tở tỉnh cũng khắc chế ta. Tiêu Thanh Vân mỉm cười nhìn xem hắn, kia nếu không ta thượng. Thấy Tiêu Thanh Vân bộ dáng này, Trương Hạo Ninh đành phải tự nhận xui xẻo, mặc dù trong lòng không nghĩ đáp ứng, nhưng lại không dám nói rõ đi ra, phải biết phụ thân của Tiêu Thanh Vân chính là đế đô bộ kẹ mẩn hiệp hội phó hội trưởng, chỉ cần động động ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Vương Diệu từ phía sau nắm ở Diệp Thanh bà bay, chỉ vào đối diện Diệp Vân âm nói, mỹ nữ này cùng ngươi có chút giống à, ngươi nhìn xem, cái này lông mày, cái này bờ môi, mà lại các ngươi vậy mà cũng đều họ Diệp. Diệp Thanh đánh dụng tay của hắn, đừng nghịch, mẹ ta liền sinh chúng ta hai huynh muội, cô gái này ta căn bản là không biết. Vương Diệu gật gù đáp ý nói, chậc chậc, vậy là tốt rồi, như vậy ta hạ thủ liền sẽ không có tâm lý gánh vác. Trương Thiếu Cường từ một bên đi ngang qua khinh thường khẽ nói, thử, liền ngươi cái này hùng dạng, liền lên chẳng tư cách đều không có còn muốn con quốc ăn thịt thiên nga. Vương Diệu lập tức liền không vui lòng, ai, ngươi làm sao nói đâu? Tin hay không láo tử quất ngươi? Muốn nói những người khác có thể sẽ sợ có cái phó hiệu trưởng phụ thân Trương Thiếu Cường, nhưng Vương Diệu ba ba chính là cục trị an đại lao, căn bản là không sợ hai hắn. Mỹ giả kỷ phụ gì đi tới cười nói, Diệp Thanh Cung, không nghĩ tới vậy mà cùng ngươi cùng nhau đối địch, thật sự là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện. Diệp Thanh lường hắn một cái, bình thường chính mình phiền nhất loại này bên trong biểu không đồng nhất người, rõ ràng nhìn chính mình cũng không vừa mắt, lại một mực trang rất khách khí bộ dáng. Cố lên nha. Nhìn về phía bên cạnh hắn nhu thuận bỏ gì qua mỹ nạ cổ, Diệp Thanh cổ vũ một câu. Vì đối chiến tính công mình, lần này so xét ý tìm cái rộ tổn bộ kẻ đẹp coi như trọng tài. Rộ tổn bộ kẻ đẹp bay đến sân thi đấu trung gian nói, ta chính là không gì không biết không gì không hiểu rộ tổn bộ kẻ đẹp, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu, sân thi đấu vì nham thạch sân bãi. Theo rộ tổn dứt lời, sân vận động trung tâm đối chiến khu vực chậm rãi tách ra, một khối từ vô số nham thạch tạo thành nham thạch sân bãi từ dưới đất dâng lên. Mời hai bên vị thứ nhất người dự thi ra sân. Trương Hạo Ninh đi đến này, nhìn xem đối diện Mị Dạ Kỳ Phụ Dị cười lạnh. Mời nhiều chỉ giáo. Mị Dạ Kỳ Phụ Dị vẫn là kia một bộ khách khí bộ dáng, cung kính sau khi hành lễ cùng đối phương cùng nhau thả ra bộ kẻ mẩn. Đi thôi, gờ dạ bèo hệ. Bộ kẻ mẩn, gờ dạ bèo hệ, 25, tiềm lực, dê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, dốc, gần nhất tính, dốc hỉ đầu, dù cho sử xuất sẽ nhận phản tác dụng lực tổn thương kỹ năng, cũng sẽ không thụ thương. Mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, ổ tổ tổ mại giờ, mẹ gạ bùn cơ sở kỹ năng, va chạm tặc cấn đệ phèn sẽ cụ ở, mù sờ hót, dốc bố lì, nhấp nô rổ lập bùn nổ giờ, xếp đẹp dục kỹ năng chuyển thụ, phi giờ bùn, ẻ ạt ở kỹ năng đĩa CD, đủ tận tim, dốc ấm ghi chú, gờ dạ vệ thích nhanh chóng từ trên sơn đạo lăn xuống đến, trên đường đi nghiền nát ý đồ ngăn cản đổ vật. Khó đánh. Xem hết gờ dạ vệ tư liệu, Diệp Thanh có chút lo lắng. Vô luận là cột bụt kèn hay là dồn tệ ống đều bị đối phương khắc chế, nếu như đối phương sập đẹp dục không bị buộc đi ra lời nói, vậy mình cũng không cách nào thay thế mỏ dị quả mị nạ của cái thứ hai ra sân. Chương 128, tăng tốc sở tịt bụt lại tăng tốc sở tịt bụt chương 128, tăng tốc sở tịt bụt lại tăng tốc sở tịt bụt Vương Diệu để điện thoại di động xuống nghi ngờ nói, không đến nơi đi, thấy thế nào tiểu tử này cũng không giống là một cái có thực lực người. Đáng chết. Nhìn thấy đối phương bộ kẹ mẩn một khắc. Bị giả kỳ phụ gì liền biết chính mình cùng mỗi mỗi bộ kẹ mẩn khẳng định là bị nghiên cứu triệt để. Bất quá chính mình trên đường đi cao điệu khiêu chiến từng cái học viện, đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dưới đài mỏ gì quá mì nạ cổ nắm chặt tay nhỏ. Nếu như Kaka không thể đánh bại đối thủ lời nói, như vậy chính mình dồn tệ ổng đối thượng hắn khẳng định cũng là có đến mà không có về. Xem ra là thời điểm thay đổi đối chiến sách lược. Tưởng hiệu trưởng như mày, nhấp một ngụm trà che giấu nội tâm bất an. Ha ha, tiểu tử này vẫn là rất không tệ. So sánh với tưởng hiệu trưởng, tiền giáo sư trước mắt trong lòng là mười phần thoải mái. Không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ tổ quát liền muốn bị chính mình bỏ vào trong túi. Triệu Hân Nhiên đã hướng Diệp Thanh Phương hướng đi tới, đối phương có cái này gờ dạ bèo hiện tại, không thể không làm để cho Diệp Thanh sớm ra sân chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Trương Hạo Ninh la lớn, gờ dạ bèo sử dụng để phèn xệ cũng ở. Gờ dạ bèo nhe răng cười một tiếng, bốn cái tay ôm lấy thân thể của mình, toàn thân hiện lên một tầng màn bảo hộ. Chúng ta sử dụng Atility. Biết ngăn cản không được đối phương, bị giả kỳ phụ dị quả quyết lựa chọn thông qua tăng lên tự thân tốc độ phương thức đến ứng đối gờ dạ bèo sắp đến nhấp nhô rồ lọc. Nhấp nhô rồ lọc. Đệ phèn xệ cụ ở sẽ làm nhấp nô rồ lập tổn thương tăng gấp đôi. Trương Hạo Ninh đối bộ này liền chiêu chăm dùng khó chịu. Quy ở tặc tránh đi. Nhấp nô rồ lập ban đầu tốc độ cũng không quá nhanh. Mị Dạ Kỳ Phụ Dị có lòng tin tại ạ tỷ lì tỷ cùng tăng tốc sở địch bùn đặc tính dưới. Cột bùn kẹn có thể nương tựa theo không ngừng gia tăng tốc độ chịu tới đối phương nhấp nô rồ lập kết thúc. Gia hỏa này. Diệp Thanh lắc đầu. Mị Dạ Kỳ Phụ Dị mặc dù ý nghĩ không tệ, nhưng lại không giống chính mình có thể trông thấy đối phương bộ kẹm mẩn nắm giữ kỹ năng cùng tin tức. Hắn khả năng hoàn toàn coi nhẹ cái này, gờ dạ với khả năng di chuyển tới ổ tổ tổ mại giờ khả năng này. Tránh đi. Cắt đất bay lên, gỗ lẻm nhấp nô rồ lập tốc độ càng lúc càng nhanh, những nơi đi qua mặt đất đều tại có chút run run. Đối mặt nhanh chóng nhấp nô rồ lập mà đến gờ dạ bèo hệ, cột bụt kèn luôn có thể trước một bước thông qua chuyển hướng tránh đi không thế nào linh hoạt hắn. Nhìn qua trên trận một đuổi một chạy cảnh tượng, Trương Hạo Ninh không hề lo lắng cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có như vậy sao? Vậy ngươi coi như lớn sai đặc biệt sai, gờ dạ bèo lợi dụng chung quanh nham thạch chuyển biến. Long. Tại cột bụt kèn lại một lần tránh đi về sau, gỗ lẻm dùng thân thể một góc túi tại một bên nham thạch bên trên, mượn cố lực lượng này cấp tốc thay đổi phương hướng. Mù tạt. Gờ dạ bệ chiêu này vượt qua cột bụt kèn đón trước, bất quá nương tựa theo linh xảo thân thể, tại hắn đụng vào chính mình trước một khắc, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Đại lượng cho bụi bị dương giữa không trung, cột bụt kèn thậm chí cũng có thể cảm giác được dưới chân mặt đất truyền đến chấn động. Quá hiểm. Trung quanh người xem đều vì cột bụt kèn lau một bệt mồ hôi, ai cũng có thể tưởng tượng ra được cột bụt kèn bị gờ dạ bệ ép qua sẽ là cái dạng gì chẳng cảnh. Tại đối phương thay đổi sách lược tình huống dưới, mặc dù tăng tốc sở tịt bụt đặc tính đang không ngừng có hiệu lực, nhưng ứng phó lại là càng ngày càng phí sức. Cục diện bây giờ đối mỹ dạ kỳ phụ gì đến nói còn không tính cái gì, mỗi tại gờ dạ bệ muốn đuổi kịp cột bụt kèn thời điểm, đều sẽ để hắn lợi dụng bịt ở tặc cấp tốc tránh đi. Theo thời gian chuyển rời, nhấp nô rồ lập tốc độ đến hạn mức cao nhất, đồng nghĩa với nhấp nô rồ lập kỹ năng cũng sắp kết thúc. Ầm. Gỗ lẻm đụng nát một khối cao nửa thước nham thạch, đại lượng đá vụn hướng bốn phía nổ bắn ra mà ra, hắn hiện tại hoàn toàn không cần tránh né nham thạch, phàm là cản ở trên đường chướng ngại vật hết thảy bị vô tình đụng nát. Cứ như vậy gờ dạ bệ tại nhấp nô rồ lập sắp lúc kết thúc, mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng cột bụt kèn phóng đi. Cột bụt kèn cấp tốc tại từng cái nham thạch bên trên nhảy lên, nhìn qua theo sát phía sau gờ dạ bệ không dám có chút thư giãn. Cột bụt kèn chuẩn bị kỹ càng phản kích. Ý thức đến nhấp nô rồ lập sắp kết thúc, bị dạ kỳ phụ gì dần dần lộ ra nụ cười, xem ra chính mình cược đúng rồi. Gờ dạ bệ nhấp nô rồ lập tốc độ đã đạt tới cực hạn, bất quá khoảng cách của bụt kèn từ đầu đến cuối còn kém một đoạn. Cái khác xem cuộc chiến học sinh cũng đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đối mỹ dạ kỳ phụ dị không thế nào quan tâm, nhưng dù sao đối phương hiện tại cùng chính mình đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Đứng ở phía sau Triệu Hân Nhiên càng xem Trương Hạo Ninh càng cảm thấy không thích hợp, làm sao cảm giác tiểu tử này có loại trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Ngây thơ. Tiêu Thanh Vân phẩy phẩy quạt xếp, đối mỹ dạ kỳ phụ dị có chút thất vọng. Đúng lúc này, Trương Hạo Ninh hô lớn, "Ổ tổ tổ mại giờ." Cái gì? Mỹ dạ kỳ phụ dị trong mắt đều muốn trừng đi ra, không nghĩ tới cái này gở dạ vẻ vậy mà còn biết loại kỹ năng này. Ầm ầm. Chỉ thấy bay nhanh nhấp nhô rộ lập gờ dạ về chấn động toàn thân, đại lượng nham thạch mảnh vụn cùng bùn đất từ trên thân chóc ra. Chứ đi rơi thân thể dư thừa đồ vật, gờ dạ về mặc dù hình thể nhỏ một vòng, nhưng tốc độ lại là bạo tăng, trực tiếp đuổi kịp không có chút nào chuẩn bị của một kèn, bình một tiếng đem hắn đụng bay ra ngoài. Mù tạc. Cột bụt kèn cảm giác mình tựa như bị một chiếc cao tốc chạy xe hàng đụng trúng, toàn thân đau nhức đồng thời, toàn bộ thân thể đều không thể khống chế bay rất ra ngoài. Trương Hạo Ninh trong chiến đấu dần dần nắm giữ chủ động, không muốn bỏ qua hắn, tiếp tục sử dụng EAR. Gờ dạ về hai tay lên đất, hệ gờ năng lượng tuôn ra. Một đạo chấn sóng cấp tốc từ dưới thân bắt đầu hướng về phía trước kéo dài. Cỗ năng lượng này tại cột bụt kèn sắp rơi xuống đất địa phương oanh một tiếng bạo khởi, mặt đất vỡ ra, 4-5 khối nham thạch hở ra, xuyên thẳng hạ xuống được cột bụt kèn. Dưới đài mọ dị quá Mina cổ dùng sức nắm chặt váy, hai mắt chăm chú nhìn trên trận biến hóa. Mỹ giả kỳ phụ gì cao mày, chỉ vào cột bụt kèn hô, lấy ra ngươi tu hành thành quả, nhanh sử dụng ở tắc. Cột bụt kèn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới nham thạch, ở giữa không trùng cưỡng ép sợ phớt sợ điều chỉnh tư thế, mượn tự thân cực tốc chìm sợ thịt hai chân bay nhanh tại hở ra nham thạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Mượn lực hóa thành một đạo bạch quang hướng gỡ dạ về phóng đi. Tốt. Nhìn qua cột bụt kèn cực hạn thao tác, người ở chỗ này lập tức vung tay hô to, tiếp tục sử dụng nhấp nhô rồ lặng. Trương Hạo Ninh biết tăng tốc sở thịt một cái này đặc tính đáng sợ, chỉ bằng gỡ dạ về kia rùa đen giống nhau tốc độ đánh, còn không bằng thành thật thật dùng nhấp nhô rồ lập mở rộng ưu thế. Đáng ngã lão kiếm. Nhìn qua đối phương lần nữa sử dụng nhấp nhô rồ lập lần này, mỹ dạ kỳ phụ gì không còn dám cược, quyết định mạo hiểm thử một lần. Cột bụt kèn hai bên cảnh sát nhanh chóng rút lui, bay nhanh tiếp cận vừa mới bắt đầu sử dụng nhấp nhô rồ lập golem. Rồi ra tràn đầy bắp thịt đùi hung hăng hướng hắn đã tới. Ầm. Một kích này đá ngã lão kịch trực tiếp đem gỡ dạ vệ gạt ngã trên mặt đất, bất quá cổ bụt kẹn chân trái cũng bị đâm đến sưng đỏ dị thường. Mặc dù gỗ lẻm tại sử dụng ổ tổ tổ mại giờ sau đá ngã lão kịch kỹ năng tổn thương cũng sẽ sụt giảm, chẳng qua nếu như không làm như vậy, cái khác kỹ năng lại không thể hữu hiệu nhất ngăn cản nhấp nhô rồ lặc. Mỹ giả kỳ phụ gì tiếp tục ra lệnh, tiếp tục xuất kích, đủ đặc kích, lão sở uy. Cổ bụt kẹn đổi một chân, cấp tốc đối gỗ lẻm hạ thân quét tới. Chương 129, cho rằng chỉ là vừa mới bắt đầu chương 129. Cho rằng chỉ là vừa mới bắt đầu tăng tốc sở bịt bụt ra chỉ dưới, cột bụt kèn tốc độ nhanh thành tàn ảnh, còn chưa chờ gờ dạ vệ có phản ứng gì ngay cả bên trong mấy kích, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ầm. Gờ dạ vệ đâm vào trên một khối nham thạch, lực lượng khổng lồ trực tiếp ở phía trên ném ra một cái hố. Bún đồ giờ. Nhìn thấy cột bụt kèn lần nữa bay nhanh tới gần, Trương Hạo Ninh bỗng nhiên hạ lệnh. Gờ dạ vệ đứng dậy căm tức nhìn cột bụt kèn, hai chân trùng điệp dẫm đạp sở tỏ mặt đất. Đá vụn run run, cát bụi đầy trời, một đạo năng lượng sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét tán. Mỹ giả kỳ phụ gì bay nhanh vận chuyển đầu não. Cột bụt kèn trước mắt đã là bản thân bị trọng thương, nếu như ngạnh sông phía dưới vô pháp đuổi tại bún đổ dở tiến đến trước đó đánh trúng gờ dạ béo hệ, vậy đối phương tại bún đổ dở về sau lại tiếp một cái ạt ở liền có thể để cột bụt kèn tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nói nhảy đến không trung cũng có khả năng sẽ nhận đối phương công kích từ xa, nhưng lưu lại trên mặt đất không thể nghi ngờ là thuốc thủ chịu trói trực tiếp chờ chết. Chỉ cần tránh thoát một kiếp này, nương tựa theo cột bụt kèn tốc độ liền có thể là bàn. Mỹ giả kỳ phụ gì quả quyết từ bỏ cường công, nắm chặt nắm đấm hô, quy ở tập tránh đi. Mù tạt. Cột bụt kèn hoàn hảo chân mãnh lực đạp một cái. Tại sóng xung kích tiến đến trước đó cấp tốc nhảy lên đến giữa không trung. Không gì hơn cái này, do cầm. Trương Hạo Ninh công kích một vòng tiếp theo một vòng, những này kỹ năng đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, mặt khác tại cái này liên tiếp không ngừng công kích bên trong, gờ dạ vệ cũng cho thấy ưu việt tố chất thân thể. Chỉ thấy gờ dạ vệ bốn tay một nắm, giữa không trung cột bụt kèn trung quanh cấp tốc xuất hiện 4-5 khối nham thạch hướng hắn kích xả mà đi. Bị dạ kỳ phụ gì nổi gần xanh, tránh đi, sử dụng cuối cùng lão sơ bị. Mù tạt. Cột bụt kèn trước đó tại phỉ tợ tình đạo trường tu luyện thành quả triệt để hiện ra đi ra. Chỉ gặp hắn hai mắt chăm chú nhìn bốn phía vây quanh mà đến nham thạch, sau một khắc thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ liên tiếp tránh đi, hai chân giẫm tại nham thạch bên trên tả hữu đằng rời tiến hành tránh né. Liên tục né tránh ba khối, cột bụt kèn đầu kia bị thương đùi phải đột nhiên đau xót, tốc độ cực nhanh lập tức hàng xuống dưới. Ầm. Cũng liền tại lúc này, cuối cùng một khối nham thạch nặng nề màn đện ở hắn trên lưng. Chịu đựng. Mỹ giả kỳ phụ gì nắm chặt nắm đấm, không ngừng cho cột bụt kèn cổ vũ ủng hộ. Mù tạt. Cột bụt kèn không hề từ bỏ, mượn cỗ này hạ xuống lực đạo, sử dụng hết tốt chân vận khởi cuối cùng một tia lực lượng. Hướng mặt đất gỡ dạ vệ mãnh lực đá ra. Đến hay lắm, mẹ gặp. Đánh lên hỏa khí, Trương Hạo Ninh từ bỏ đếm thử dùng đủ tân tim tránh né, trước mắt đến xem lấy gỡ dạ vệ hiện tại trạng thái, cũng chỉ có thể dùng sập đẹp dục cầm xuống dồn để ổng, cho nên không bằng cứng đối cứng, ra một ngụm trước đó phiền muộn chi khí. Vâng. Gỡ dạ vệ cứng rắn có lực nắm đấm cùng từ trên trời giáng xuống chân gà liều mạng một kích, năng lượng to lớn một phát, một cỗ sóng xung kích từ ba trạm tắc cấn điểm cấp tốc quyết tán, không khí chấn trong lúc nhất thời hai con bộ kệ mẩn trùng quanh tràn ngập đại lượng cát bụi. Tường hiệu trưởng trong tay nước trà nổi sóng. Mọ dị qua Mina cổ đứng người lên, dùng sức điểm lấy chân muốn nhìn rõ trên trận tình huống. Thế nào? Toàn trường người xem châu đầu ghé hai, nhao nhao suy đoán tình huống bên trong. Long đuổi mù tán đi, Gờ dạ vệ thở hổn hển đứng tại chỗ, hệ phỉ tở tìm kỹ năng đối với hắn đều là gấp đôi tổn thương, cứ việc đem cổn bụt kèn đánh bại, nhưng tự thân cũng nhận thương tổn không nhỏ. Bị dạ kỳ phụ gì vậy mà thua, có phải hay không cố ý thả nước a? Hẳn là không đến nỗi, thả nước sẽ chỉ làm chính hắn mất mặt mà thôi. Song con B, xem ra hiệu trưởng mẹ tổ quát là không gánh nổi. Trên khán đài một mảnh xôn xao, không nghĩ tới lần trước còn có thể cùng Diệp Thanh liều cái lưỡng bại câu thương mỹ dạ kỳ phụ gì vậy mà liền như thế tùy tiện bại. Triệu Hân Nhiên đi đến Diệp Thanh bên cạnh hỏi, nếu không ngươi cái thứ hai ra sân. Dồn đệ ông đối thượng gỡ dạ vệ căn bản là không có biện pháp đánh. Đúng a thanh tử, nhanh đi đem hắn giết đến không chờ mảnh giáp. Vương Diệu đã sớm muốn nhìn mỹ lọ tiệp ra sân, tin tưởng đối phó cái này gỡ dạ vệ khẳng định không cần tốn nhiều sức. Những bạn học khác cũng đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Thanh, trước mắt mỹ dạ kỳ phụ gì đã bại, theo bọn hắn nghĩ chỉ có Diệp Thanh mới có thể thay đổi chiến cuộc. Diệp Thanh lắc đầu giải thích nói, lão sư ngươi có hay không nghĩ tới cái này gỡ dạ vệ có khả năng sẽ sập đất giúp. Sập đất giúp. Triệu Hân Nhiên một điểm liền thông, chiếu trước mắt đến xem xác thực có khả năng này. Mọ gì qua mỹ nạ cổ đứng dậy mở miệng nói, Diệp Thanh Cun nói không sai, chúng ta không thể cược, vẫn là từ ta ra sân đi. Tưởng hiệu trưởng trên mặt không có chút rung động nào, nhìn không ra thứ gì. Mọ gì qua mỹ nạ cổ hít sâu một hơi, nói xong cũng cầm bộ kệ bản hướng trên đài đi đến. Cố lên. Mỹ dạ kỳ phụ gì cổ vũ muội muội mình một tiếng, có chút tịch mịch hướng dưới đài đi đến. Nhìn xem duyên dáng yêu kiểu đi tới mọ gì qua mỹ nạ cổ, Trương Hạo Ninh treo chọc nói, ừ, tiểu cô nương vóc dáng rất khá à, đem ngươi dồn tệ ổng thả ra đi. Đi thôi quỷ lạp ạ. Mặt lộ. Một con đỉnh đầu cùng cái mông sau thiêu đốt lên hỏa diễm bộ kệ mẩn từ bộ kệ bạn bên trong nảy ra, hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa gờ dạ béo hệ. Bộ kệ mẩn, quy lạp ạ, cấp 20, tiềm lực, dê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, phí giờ đặc tính, dẫn lửa flash phí giờ, nhận hệ phí giờ kỹ năng lúc công kích, chẳng những sẽ hấp thu hỏa diễm, mà lại chính mình sử xuất hệ phí giờ kỹ năng sẽ trở nên càng mạnh. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, flash giờ blast, ở tắc cơ sở kỹ năng, va chạm tắc cơ tia lửa ém bở phở làm hồ, kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, đủ tim. Phật lạ mẹ dạo ở, đi chú, quý lạ và so xín đã quỷ gan lớn một chút, có thể sử dụng trên lưng hỏa diễm tiến hành công kích. Muốn thượng A, Phật lạ giờ bờ lạch dị. Mò gì quả mỹ nạ cổ biết rõ nhấp nô rổ lập kỹ năng buồn nôn, cho nên một đi lên liền muốn cùng gờ dạ với hệ liều mạng. Mặt lộ. Quý lạ và nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu cùng trên mông hỏa diễm cháy hừng hực, ngọn lửa nóng bỏng bao trùm tự thân, hóa thành một đoàn liệt diễm hỏa cầu hướng gỗ lẻm cực tốc in chìm sở bịt bút tập. Trương Hạo Ninh bất đắc dĩ giang tay ra, vậy mà là quý lạ và, kia thật là không có cách nào. Xem đất dung. Long. Gờ dạ vệ sắc mặt có chút khó coi, nếu như không phải bất đắc dĩ, chính mình là thật không nghĩ sử dụng cái này đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 kỹ năng, mỗi lần sử dụng sập đẹp dục về sau, đều cảm giác thân thể dường như không phải mình. Không được. Mọ gì qua mi nạ cổ nắm chặt nắm đấm, xem ra Diệp Thanh lo lắng chính là đúng, cái này gờ dạ vệ vậy mà thật sẽ sập đẹp dục kỹ năng này. Bất quá lúc này thì đã trễ, Phật là giờ bờ lệch một khi phát động, chính mình căn bản là không có cách gián đoạn, thậm chí liền chuyển quang đều làm không được. Trứng mắt bạch quang từ gờ dạ vệ trong thân thể nở rộ, tại quý lạ vạ xông vào 5 mét phạm vi bên trong thời điểm, vang một tiếng nổ tung. Vang, năng lượng cường đại từ gỗ lẻm trên người nổ tung, trung quanh dốc cùng gờ dính nhau giãn nước, vô số cắt bụi theo bạo tạc sinh ra sóng xung kích bay nhanh hướng 4 phương 8 hướng quyết tán. Mặt lộ, vọt tới phụ cận quý lạ vạ đứng núi chịu sạo, trực tiếp bị bạo tạc năng lượng tung bay ra ngoài. Chương 130, đẹp nhất bộ kệ mẩn chương 130, đẹp nhất bộ kệ mẩn đám người chỉ thấy quý lạ vạ phịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất, quanh thân hỏa diễm dập tắt, không rõ sống chết. Quý lạ vạ. Bụi mù tản ra, tại một mảnh hỗn độn nham thạch sân bãi bên trên, hai con bộ kệ mẩn đều đổ vào sân bãi bên trên. Mọ gì qua mỹ nạ cổ vọt thẳng đến quý lạ vạ phụ cận, nhanh chóng đem hắn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong. Dô tổn bộ kệ đen lập tức tuyên bố, quý lạ vạ thành công bước ra gỡ dạ với hệ sập đen dung, bất quá chính mình cũng mất đi năng lực chiến đấu. Mội tử ngươi cái này đánh cái tịch mình ta. Vương Diệu che mặt cười khổ, nghĩ không ra quý lạ vạ vừa mới lên sàn cứ như vậy trực tiếp thua trận. Rất tốt rồi, chỉ cần đem hắn sập đen dung bước đi ra coi như thành công một nửa. Diệp Thanh ngược lại không cho rằng như vậy, nếu như có sẹp đẹp dục gỗ lẻm ở đây, đối mỹ lọ tiệp cũng là một cái uy hiếp, hiện tại là không còn gì tốt hơn kết quả. Dô tổn bộ kẹ đẹp dơ lên cờ xí tuyên bố, gỗ lẻm đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, phía dưới cho mời vị kế tiếp người dự thi ra sân. Nhìn qua hy kịch tính như vậy một màn, trong sân vận động đám người nhao nhao lộ ra không dám tin ánh mắt, không nghĩ tới mới vừa lên chàng bị lạ vạ vậy mà trực tiếp bị sẹp đẹp dục thanh lý bị loại. Sân bãi thay đổi, một mảnh hỗn độn nham thạch sân bãi bị thay đổi, ngay sau đó tất cả đều là từ nước tạo thành thủy chi sân bãi bị đổi tới, tại sóng cả mảnh liệt trên mặt nước. Còn nổi lơ lửng đại lượng nhựa tợ lật kịch bản cung cấp hệ khác bộ kệ mẩn dừng chân. Sư ca ta đi. Diệp Vân Âm đứng dậy, chuẩn bị cùng Diệp Thanh đọ sức một phen. Không, có lẽ chúng ta đều sai, cái này Diệp Thanh mới là sơn hải nhất trung người mạnh nhất. Trận chiến đấu này, ta tới. Ta muốn cùng hắn đường đường chính chính đánh nhau một trận. Tiêu Thanh Vân cười cười, đem quạt xếp hợp lại, đứng dậy đi tới. Chính là, Diệp Vân Âm vốn muốn nói chính mình đi trước thăm dò một phen thực lực của Diệp Thanh để cho sư ca có chuẩn bị, bất quá nghĩ đến sư ca Di Vãng Tắc Phong vẫn là không có nói ra miệng. Tưởng hiệu trưởng gõ bàn một cái nói cảm thán nói, Tiêu Thanh Vân, cùng hắn cha tính cách thật đúng là rất giống. Không phải sao, cha nào con lấy câu nói này không phải là không có đạo lý. Tiền giáo sư mỉm cười. Tiêu Thanh Vân chắp tay sau lưng đứng thẳng nhàn nhạt hỏi, nghe nói chính là ngươi đánh bại Trương Thiếu Cường. Ngồi tại trên khán đài đang cùng chính mình mấy tên tiểu đệ đánh bại Trương Thiếu Cường hơi sững sờ, không nghĩ tới bọn hắn lại nhắc lên chính mình, thế là buông xuống bài định nghe Diệp Thanh sẽ trả lời thế nào. Diệp Thanh lấy ra mỹ lọ tiệm bộ kệ bạn mỉm cười nói, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vô tri. Dưới đài Diệp Vân Âm khinh thường lắc đầu, chờ Diệp Thanh nhìn thấy sư ca thực lực liền sẽ biết giữa người và người là không cách nào so sánh. Bom. Trương Thiếu Cường trực tiếp đem trong tay mười mấy tấm bài đều ném ra ngoài, Diệp Thanh câu trả lời này rất hợp tâm ý của hắn, nhìn như vậy đến nếu như Tiêu Thanh Vân bại, thì hắn cũng bất quá là cùng chính mình kẻ giống nhau mà thôi. Lão đại không mang chơi như vậy a. Mấy tên tiểu đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Chính là Trương Thiếu Cường đâu còn có tâm tư cùng bọn hắn đánh bài, sớm đã mắt thấy trên sàn thi đấu. Ra đi, đồng bọn của ta. Tiêu Thanh Vân tự tin cười một tiếng, cho rằng Diệp Thanh cũng chỉ bất quá là cuồng vọng vô tri mà thôi, chờ mình bổ kẹ mẩn lên sàn, hắn liền sẽ biết cái gì là vô pháp bù đắp trên lệnh. Giống. Một đạo tàn bạo, mang theo mùi huyết tinh gầm thét chuyển đến, bạch quang hiện lên, một đầu dài 8-9 mét hung tàn dài dạ đổ vành một tiếng nện vào trong nước hồ, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đậu xanh dài dạ đồ. Trời ạ, đây không phải nổi danh đại hung tàn sao, Diệp Thanh lúc này có thể xong. Không phải liền là một cái nho nhỏ dài dạ đồ sao, làm cho giống như ai không có dường như. So với những người khác, Vương Diệu thì là khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù cái này giải dạ độ vô luận là về mặt khí thế vẫn là trên thể hình đều nghiền ép chính mình kia một đầu, nhưng nói thế nào giải dạ độ chính là giải dạ độ, dù sao tất cả mọi người không phải long. Giải dạ độ, xem ra lại có một trận trò hay nhìn. Tưởng hiệu trưởng cười lắc đầu, hắn không biết Diệp Thanh đem mỹ lọ tỉ huấn luyện đến trình độ nào, bất quá y theo phán đoán của mình đến xem, trận chiến đấu này nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Cho hay. Người sẽ không. Tiền giáo sư nghe ra cái gì, hơi kinh ngạc mà nhìn mình bạn già. Tưởng hiệu trưởng rốt cuộc xả được cơn giận, ha ha cười nói, cho nên à, ngươi cầu mưa dành đàn sở kỹ năng đĩa CD còn chưa nhất định có thể nắm được ở đâu. Giải dạ đồ A, Diệp Thanh dùng cái gì đánh? Mòn thờ nộ sao? Đây còn không phải là cho người ta đưa đồ ăn. Không phải nghe nói Diệp Thanh có mỹ lọ tiệp sao? Ngươi tin A, mỹ lọ tiệp loại này vỗ kẹ mần Diệp Thanh có thể có. Hắn nếu có thể có ta trực tiếp dựng ngược đất cức. Ngươi mất ở chỗ này lừa ăn lừa uống, dù sao bại bởi đế đô trường học cũng không mất mặt, ai bảo chúng ta tài nguyên vốn là so ra kém người ta đâu. Chiến đấu không đợi đánh, đám người liền than ngắn thở dài, không phải bọn hắn không muốn thắng, mà là cơ hội chiến thắng thực tế là quá mơ hồ, coi như bọn phở nổ vượt xa bình thường phát huy đánh bại giải dạ đồ, kia cuối cùng Diệp Vân Âm đâu? Lại do ai đến đánh? Giống. Giải dạ đồ chui ra mặt nước, thân thể cao lớn khuấy động thủy triều. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Tiêu Thanh Vân cười nói, thế nào, bạo lực mỹ học cũng không tệ lắm phải không? Bá chủ bộ kem mẩn, giải dạ đồ, cấp 27, tiềm lực, B trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, hoạt tơ, phớt lý hình đặc tính, mùa si, nếu như đánh bại đối thủ, tự thân liền sẽ càng thêm tự tin, công kích cũng sẽ tăng lên. Mang theo đạo cụ, su thơ bờ hẻo di chuyển kỹ năng, vô cơ sở kỹ năng, thủy tiễn dược, va chạm tặc cơn cắn bạch đại náo một phen thở giả sử vòi rồng tuyệt tờ hải sở phèn, khí rồ bùn, kỹ năng truyền thụ, hỏa thở bùn sệ kỹ năng đĩa CD, hải sơ bìm, thân đỡ tuân, phở lạ mẹt giảm ở, sập, giữ vững tờ giỏ kẹt ghi chú, nghe nói lúc trước tòa kia để giải dạ đổ lên cơn giận giữ phở gì giặt cái nào đó thị trấn, tại một đêm liền bị overhit, sau đó liền biến mất vô tung. Quả nhiên là phú nhị đại à, cái này xa hoa kỹ năng biểu thật sự là có hoa không quả. Giải dạ đồ ngoài định mức học nhiều như vậy kỹ năng, chẳng phải là nhiều mà không tinh thông. Đánh cái gì phú nhị đại chính mình nhất vui lòng, Diệp Thanh ném ra mỹ lọ tiệp bổ kệ bản hô, vậy chúng ta liền bồi hắn so chiêu một chút đi. Meo mỹ lọ tiệp thanh âm không linh bang vọng sân vận động, cùng tàn bạo hung mãnh giải dạ đồ so sánh, mỹ lọ tiệp tựa như thần tình yêu Venus giống nhau nhìn thẳng mọi người tâm linh. Dài hơn 9 mét mỹ lọ tiệp phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân hơi nước lượn lờ mọc ra dịp cả lệ cái đuôi lớn như ẩn như hiện, tại ánh đèn chiếu xuống lóe ra quang mang rực rỡ, đem nàng nhờ nâng được như thần linh giống nhau thần thánh mà không thể khinh nhẫn. Chơi chết hắn. Vương Diệu hưng phấn giẫm trên ghế vung tay hô to. Đậu xanh thật là mỹ lọ tiệp, đêm nay cơm tối có rơi. Người so với người làm người ta tức chết, người ta Diệp Thanh đều có mỹ lọ tiệp, chúng ta có cái gì? Vợ em ruột. Tiền giáo sư tinh tế đánh giá mỹ lọ tiệp cảm thán nói, nguyên lai ngươi thật đem dịp cả lệ cho đứa bé này. Chương 131, đại xinh đẹp cùng đại hung tàn. Chương 131, đại xinh đẹp cùng đại hung tàn không đúng, cái này mỹ lọ tiệp làm sao lại như thế không giống bình thường. Vô luận là da thịt sáng bóng vẫn là trên lân phiến đường vân. Hiện tại ta thật sự là đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Dựa mắt mà đợi đi. Tưởng hiệu trưởng không có đi giải thích, huống chi coi như hắn cũng không biết vì cái gì cái này mỹ lọ tiệp sẽ như vậy không giống bình thường, cho nên chẳng bằng tại lão bằng hưu trước mặt thừa nước đục thả câu. Mỹ lọ tiệp, thật sự là thú vị. Tiêu Thanh Vân thu về quả xếp gõ gõ bàn tay, không nghĩ tới trong tay của Diệp Thanh trừ mọn phờ nổ bên ngoài, vậy mà còn có một con mỹ lọ tiệp. Bất quá cũng chính là như vậy, trận chiến đấu này mới có ý tứ. Nhìn xem miệt thị hết thể mỹ lọ tiệp, để hắn đã lâu không gặp chiến đấu muốn thành công bị câu lên, chinh phục như vậy bộ kệ mẩn mới có cảm giác thành tựu a. Không hổ là được vinh dự đẹp nhất bộ kẹ mẩn, đi theo một cái điều ti bên người thật đúng là đáng tiếc nữa nha. Diệp Vân Âm đáng tiếc cảm thán, phản phất đang trong mắt của hắn, trừ phụ thân cùng Tiêu Thanh Vân bên ngoài, những nam nhân khác đều không đáng nhắc lên. Gọi rồng tùy tờ. Hai người đồng thời hạ lệnh, chỉ thấy hai con bộ kẹ mẩn trước người cuồng phong gào thét, hai đạo hở luyện cấp tốc lớn mạnh, to lớn hấp lực cuốn lên ao nước, hóa thành vòi rồng nước không ngừng đụng vào nhau. Vâng. Hai đạo vòi rồng nước đụng thẳng vào nhau, vang một tiếng nổ tung, vô số giọt nước xối hướng toàn bộ sân vận động. Bí lò tiệp nước vào sử dụng giờ ra gần 10 bạn. Hải sơ bìm. Tiêu Thanh Vân vốn định thừa dịp Mí Lọ Tịt trên không trung thời điểm để giải dã đổ sử xuất thân nợ tuần, nhưng không nghĩ tới đối phương một chút cũng không đốc, vậy mà sớm tính tới chính mình sẽ làm như vậy. Giải dã đổ từ trong miệng bắn ra một đạo màu lam đóng băng tia sáng trô đến ao nước trong nháy mắt đông kết. Mí Lọ Tịt không chút nào yếu thế, hệ giờ dạ gồng năng lượng phun ra, cùng sở bìm đụng thẳng vào nhau. Giải dã đổ đặc công căn bản là không có cách cùng Mí Lọ Tịt đánh đồng, cho nên cứ việc sử dụng kỹ năng tại uy lực trên có ưu thế, nhưng cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng cùng Mí Lọ Tịt ngang hàng, căn bản là không có cách đột phá. Tiêu Thanh Vân quyết định sử dụng cận chiến cỡ lò sở của bạn, xông đi lên sử dụng hải sở phèn. Hắn biết Mỹ lò tiệp cần tàng đặc tính là cục chạm, bất quá loại này sát suất chỉ có 1/3, cũng có thể là mạ bất cả lệ cùng háo thắng còn vệ tỷ tỷ vợ, cho nên chính mình hoàn toàn có thể thử một lần. Tiếp tục sử dụng giờ dạ của bờ dực. Nhìn qua mạnh mẽ đâm tới giải ra đủ, Diệp Thanh tiếp tục ra lệnh, tranh thủ có thể dựa vào giờ dạ gồng bờ dực phát động tê liệt hiệu quả. Giống. Giờ dạ gồng bờ dực đổ vào tại giải ra đủ trên thân thể, bất quá rất đáng tiếc là tê liệt hiệu quả cũng không có phát động. Giải dạ đổ xông phá giờ dạ gồng bờ dực, ngưng kết băng xương răng nanh hung hăng cắn lấy Mỹ lọ tiệp trên người. Y dòng tải. Meo Mỹ lọ tiệp chịu đựng đau đớn, cái đuôi cấp tốc lạn sở thượng kim loại màu sắc, mang theo uống một chút phong thanh, đối giải dạ đổ mặt gào thét mà qua. Giải dạ đổ bị đánh cái lảo đảo, miệng bên trong răng kem chút bị quất bay ra ngoài. Tê đám người mất tự nhiên ngửa về đằng sau ngửa người thể, nhao nhao sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm quả nhiên mẫu được đều không dễ cho ca, giống như đều thích chiếu mặt phiến. Cục chạm cũng không có phát động, có vẻ như ta thị phi tù. Diệp Thanh sửng sốt một chút, sở dĩ lựa chọn ý rồng tài cùng đối phương đối kháng Diệp Thanh chính là nghĩ đến thông qua tiếp xúc có thể phát động cục chạm, bất quá lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, giải dạ đồ một điểm thưởng thức mỹ đôi mắt đều không có. Tiêu Thanh Vân sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, đánh giải dạ đồ mặt chính là đang đánh mình mặt. Chúng ta cũng sử dụng ý rồng tài. Nhìn qua còn muốn tiếp tục cột chính mình mỹ lọ tiếp, giải dạ đồ vung vẩy thô to có lực cái đôi cách không cùng mỹ lọ tiếp ý rồng tài đối kháng, oanh một tiếng đem nàng trực tiếp đập nước vào bên trong. Mấy phen thăm dò phía dưới, Tiêu Thanh Vân vững tin Mỹ Lọ Tiệp đặc tính không phải cục chạm, nếu không vận khí kém thế nào đi nữa cũng sẽ không đi qua nhiều như vậy cận thân kỹ năng phía dưới đều không thể phát động cục chạm. Tiêu Thanh Vân vung tay lên hô, cứ như vậy sử dụng đại náo một phen thở dài. Giải dạ đổ lân phiến bên trong hiện từng tia xương trắng mịt đầu xuống huyết, trong nháy mắt nổi giận dị thường, hệ nọ mạn năng lượng tràn ngập thân thể, mạnh mẽ đâm tới hướng Mỹ Lọ Tiệp công tới. Giải dạ đổ động tác chính giữa Diệp Thanh ý muốn, hét lớn, đối với mình sử dụng vòi rồng tùy tơ. Đối với mình sử dụng vòi rồng tùy tơ. Cái này Diệp Thanh không điên a? Những người khác nhao nhao không hiểu. Không biết Diệp Thanh vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh này. Hiện trường chỉ có một ít kinh nghiệm lao đạo lao sư mới biết được Diệp Thanh dự định. Vòng xoáy điên cùng xoay tròn, vòi rồng tuyệt tở cuốn lên trong ao nước đem Mỹ Lọ Tiệp cùng giải dạ đổ tất cả đều càn quét tại bên trong. Tại vòi rồng nước bên trong giải dạ đổ hành động bị ngăn trở, cảm giác chính mình mỗi một lần công kích đều sẽ bị vòi rồng nước hấp lực quá nhiều, nguyên bản có thể 100 phát huy đại náo một phen thở giạt vậy mà tại nhận dòng nước lực cản mà vô pháp phát huy đến uy lực lớn nhất. Diệp Thanh cùng Tiêu Thanh Vân mắt thấy vòi rồng nước bên trong Mỹ Lọ Tiệp cùng giải dạ đổ, nhao nhao đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đại náo một phen thở giặt không hổ là hệ nọ mạn đại chiêu, phối hợp thêm giải dạ đổ siêu cao vật công, coi như có vòi rồng nước hấp lực quá nhiều, vài chiêu phía dưới, bị lọ tiệp vẫn mình đầy thương tích. Bất quá, không đợi đại náo một phen thở giặt tiếp tục bao lâu, giải dạ đổ hai mắt liền dần dần mê ly, đồng thời cưỡng ép sở phốt sở không chế nổi giận phải tự mình, tha rằng tự mình đánh mình cũng muốn rời xa mì lọ tiệp. Cái này, cục chạm đặc tính. Tiêu Thanh Vân nụ cười dần dần cứng đờ tại trên mặt, mắt thấy mì lọ tiệp liền muốn bị chính mình cầm xuống, không nghĩ tới chính mình trước đó phán đoán vậy mà sai. Giờ dạ cơ bự. Diệp Thanh đâu chịu bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội, thừa dịp giải dạ đồ đối Mỹ Lọ Tiệp mê muội, vội vàng để này phát động công kích. Mèo, Mỹ Lọ Tiệp cũng sẽ không bởi vì đối phương thương hương tiếc ngọc mà thả nước, từng đạo giờ dạ gồng mà không ngừng cọ rửa giải dạ đồ đầu lâu. Giống cứ việc bị Mỹ Lọ Tiệp vô tình nhưng giải dạ đồ vẫn là một bộ liếm cầu bộ dáng, hèn mọn khuất phục tại Mỹ Lọ Tiệp dưới thân. Tại sao sẽ là như vậy? Tiêu Thanh Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua trước mắt một màn này, bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, không nghĩ tới chính mình một cái sai lầm nho nhỏ phán đoán, vậy mà trực tiếp chôn vùi cả chàng đối cụ. Quá tuyệt. Trong sân vận động bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, vốn cho rằng Mỹ Lọ Tiệp coi như có thể thắng được trận chiến đấu này cũng sẽ dị thường gian nan, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế hí kịch tính thắng pháp. Nửa ngày qua đi, Tiêu Thanh Vân dường như tiêu tan thoải mái cười một tiếng, trận chiến đấu này đúng là chính mình chủ quan, xem thường nơi này người, cũng xem thường Diệp Thanh phi tủ giống nhau vật khí. Nói rồi ngươi sẽ không ngoại lệ, vậy ngươi chính là sẽ không ngoại lệ. Diệp Thanh giang tay ra, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Tiêu Thanh Vân đem mặt chợt đỏ bừng, cố nén không hề động khí, vẫn như cũ vênh váo hung hăng mà hỏi: ỷ vào cái này Mỹ Lọ Tiệp ngươi là không sai, bất quá chỉ bằng Mỹ Lọ Tiệp hiện tại trạng thái, ngươi lại thế nào đánh chiến đấu kế tiếp? Hy vọng ngươi đừng thua quá thảm. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Diệp Thanh móc móc lỗ tai, bộ dáng kia quả thực tức chết người không đền mạng. Chương 132, ngươi không xứng chương 132, ngươi không xứng ngươi rất tốt. Tiêu Thanh Vân cứ việc hận chính là nghiến răng, nhưng vẫn là nhịn xuống, dù sao tại vạn chúng chú mục phía dưới vẫn là muốn bảo trì hình tượng. Bởi vì hiện tại chính mình nhất cử nhất động cũng không vẹn vẹn chỉ là đại diện chính mình, đồng thời cũng đại diện sau lưng học viện. Sư ca, Diệp Vân Âm đứng dậy muốn an ủi, bất quá Tiêu Thanh Vân lại khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có vấn đề, không muốn cho chúng ta học viện mất mặt. Ném câu nói này, Tiêu Thanh Vân mặt âm trầm đi trở về khán đài. Diệp Vân Âm nhếch miệng, đi đến đài căm tức nhìn Diệp Thanh nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Được to mà không có não, ngươi như thế liếm Tiêu Thanh Vân không phải là muốn bảng người giàu có a? Diệp Thanh chật chật lắc đầu, loại nữ nhân này thật sự là hưởng công trường cái này phó tốt túi ra. Diệp Thanh câu nói này không có hạ giọng, dẫn đến toàn trường đều có thể nghe được. Diệp Vân Âm không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ nói như vậy, lập tức đỏ mặt khó thở, ngươi nói lung tung cái gì? Càng quái. Tiền giáo sư sắc mặt có chút khó coi, Diệp Vân Âm là đệ tử đắc ý của mình, há có thể để người nói như thế? Ai, đều là đứa bé nha, nghiên thiếu khí thịnh một điểm có cái gì không tốt? Tưởng hiệu trưởng cười ha ha, đem đối phương trước đó lời nói ý nguyên không thay đổi trả trở về. Tiêu Thanh Vân tại dưới đài bất động như trùng, Diệp Vân Âm tâm tư hắn tự nhiên biết, bất quá nương tựa theo thân phận của mình tài lực, loại nữ nhân này bên người còn nhiều, làm sao lại bởi vì cái này một cái cây mà từ bỏ mênh mông rừng rậm? Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Vân Âm toàn thân có chút run rẩy, cắn răng đem nguyên bản đã cầm trong tay bộ kệ bản thả trở về, về sau từ bên hông lại lấy ra một viên mới bộ kệ bản. Đi cả. Một con màu vàng thịt chủ từ trong bạch quang ngưng tụ, cái này phó bộ dáng khả ái trong nháy mắt liền lung lạc đại bộ phận người tâm. Vẫn chưa xong. Diệp Vân Âm ánh mắt dần dần kiên định, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, lại đem một viên thần nợ sợ tổn ném ra ngoài. Hiện tại tiến hóa. Đi cả. Địch chủ sắc mặt có chút xoắn xuýt, mặc dù không thế nào muốn tiến hóa, nhưng tại chủ nhân mệnh lệnh dưới vẫn là ôm chặt lấy thần nợ sợ tổn. Đi cả đổi. Địch chủ quay đầu đáng thương nhìn xem Diệp Vân Âm, rất muốn nghe đến chủ nhân nói không để cho mình tiến hóa. Càn quái. Địch chủ vừa tiến hóa thành địch chủ, hiện tại còn chưa tới lại tiến hóa thời điểm. Diệp Vân Âm lần này cử động, trực tiếp chọc giận tiền giáo sư, phịch một tiếng một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Nhìn xem chính mình nhà huấn luyện kia ánh mắt kiên định, Diệp chủ có chút thất vọng ôm lấy thần nợ sở tồn. Ra. Thẻ. Trứng mắt bạch quang từ trên người Diệp chủ nở rộ, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân hình dần dần cổng kềnh biến đại. Ép buộc bộ kẽ mẩn tiến hóa. Diệp Thanh lòng có không đành lòng, loại người này căn bản là không xứng trở thành nhà huấn luyện. Bất quá đây là người ta việc nhà, chính mình không tiện nhúng tay. Mèo. Cảm nhận được Diệp Thanh cảm xúc mí lọ tiệp như dao long giống nhau từ trong ao chui ra, nàng muốn nói cho nữ nhân này ép buộc bộ kẽ mẩn tiến hóa người đều không có kết cục tốt. Bộ kẽ mẩn, giải cu, cấp 20. Tiềm lực, e trạng thái, khỏe mạnh giới tính, thư thuộc tính, hệ lẹt chip đặc tính, lì tất đỉnh rốt, nhận hệ lẹt chip kỹ năng công kích sẽ không thụ thường, mà là sẽ để cao đặc công. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, quy ở các, thần đờ quân cơ sở kỹ năng, thần đờ sóc, hệ lẹt chỗ bản, thần đờ hỏa vợ kỹ năng truyền thụ, ý dưỡng tài, điện vong hệ lẹt trẻ kỹ năng đĩa CD, view chặt hờ, đủ tân tim ghi chú, bởi vì ngoại bộ nhân tố cương ép sở phót sở tiến hóa, chẳng những tiềm lực nhận ảnh hưởng, mà lại trong thân thể cũng lưu lại ám thương. Tiêu Thanh Vân cười nạo một tiếng lắc đầu, loại này nữ nhân ngu ngốc vậy mà còn biết cho rằng làm như vậy liền sẽ có thượng vị cơ hội. Xem hết giấy cụ tư liệu, Diệp Thanh thở dài, thậm chí ngay cả nguyên bản tiến hóa liền có thể học được thần đỡ tuân đều không thể học được, Diệp Chu gặp được loại huấn luyện này ra thật sự là quá bất hạnh. Lôi, hoàn thành tiến hóa giấy cụ chẳng những không có vui vẻ, ngược lại có chút dầu dĩ không vui nắm bắt chính mình bụng lớn. Diệp Thanh nhìn xem cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay Diệp Vân Âm nói, ngươi cho rằng để Diệp Chu tiến hóa liền có thể chắc thắng ta sao? Không phải vậy đâu, đừng quên hệ lẹt chỉ chính là gấp đôi khắc chế hệ họa tơ mì lọt tiếp. Diệp Vân Âm hiện tại là bất kể không để ý, chỉ muốn thế sư ca thắng được ván này vãn hồi mặt mũi của hắn. Dễ cố vờ. Diệp Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Meo mỹ lọ tịt toàn thân tách ra đại lượng điểm sáng, sau một khắc nguyên bản vết thương chồng chất thân thể cấp tốc khôi phục. Cái gì? Diệp Vân Âm không nghĩ tới cái này mỹ lọ tịt vậy mà còn lĩnh ngộ dễ cố vờ, khiếp sợ hạ cuốn quyết hướng nhanh giải cụ ra lệnh. Giải cụ, sử dụng thân đờ tuân. Giải cụ. Giải cụ hai mắt nhắm chặt, đem hết lực khí toàn thân, bất quá nhưng không thấy nửa phần dòng điện. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng. Chính mình bổ kẹ mẩn sẽ cái gì kỹ năng cũng không biết, thật không biết ngươi là thế nào làm nhà huấn luyện. Mỹ lọ tịt vòi dòng nước. Mèo. Khôi phục hoàn tất mỹ lọ tịt điều tức hạ hô hấp, cứ việc dễ cổ vợ có thể khôi phục thương thế, nhưng không ngừng sử dụng kỹ năng đối nàng thể lực cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Cái đuôi quét ngang mặt nước, một cỗ hủ dị cần cấp tốc hình thành, cuốn lên ao nước hóa thành vòi dòng nước mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về nhựa tợ lạc tịt trên bảng giải cù nghiền ép mà đi. Lôi. Theo vòi dòng nước tới gần. Cùng phong gào thét, mặt nước sóng cả mấy liệt, nhỏ nhắn xinh xắn dây cụ đứng ở phiêu không chừng nhựa tợ lạc tiệp trên bảng lộ ra phá lệ bất lực. Thật là vô dụng. Diệp Vân Âm cắn chặt răng, nàng gái này lúc cũng ý thức đến có thể là cưỡng ép sở phót sở tiến hóa khiến cho dây cụ không có ngay lập tức lĩnh ngộ thần đợt tuần. Bất quá bây giờ không phải oán trách thời khắc, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Nhìn qua cao 4-5 mét vòi dòng nước, Diệp Vân Âm linh quang lóe lên, quy ở tập sông đi lên. Lôi. Dây cụ tứ chi nắm chắc nhựa tợ lạc tiệp bản, tại vòi dòng nước tới gần một khắc hóa thành một đạo bạch quang xông tới. Bất quá bởi vì vẫn không có thể quen thuộc tiến hóa sau thân thể, cứ việc tránh thoát đại bộ phận tổn thương, nhưng vẫn là có một chút tổn thương. Ngươi cho rằng ngươi là Diệp chủ thần sao? Nhìn qua từ vòi rồng nước trên không nhảy xuống giải cụ, Diệp Thanh chỉ về phía nàng hô, lặn xuống nước, toàn lực hì rồ bùm. Nhận được mệnh lệnh, mỹ lọ tiếp hất đầu, trung quanh hơi nước điên cuồng ngưng tụ tới, một ngụm áp xúc đến to bằng bắp đùi dòng nước, đối bay thẳng mà xuống giải cụ bắn tới. Diệp Vân Âm chỉ vào mỹ lọ tiếp tục hô, sử dụng liệu chắc hờ. Lôi. Giải cụ hét lớn một tiếng, mượn hạ xuống lực đạo toàn thân bao trùm lên trướng mắt màu vàng dòng điện. Tại mất đi việc chủ linh xảo thân thể, vô pháp tránh né rơi ra cụ chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng cùng hỉ rổ tùn đối kháng. Với anh, giải cụ bị hỉ rổ tùn đánh trúng, cỗ này có thể thúc đẩy nham thạch lực trùng kích có thể tưởng tượng được. Hỉ rổ tùn mạnh mẽ lực trùng kích để giải cụ cơ hồ đỉnh trệ tại trong giữa không trung, mặc dù không cách nào tiến lên, bất quá này trên thân vô số điện xà lại thuận hỉ rổ tùn cấp tốc tuôn hướng mỉ lọ tít. Vâng. Ầm, mặt nước bị nổ tung, bởi vì hiệu chặt hờ dòng điện hoàn toàn đạo nước vào trong ao bị phân tán, cho nên Mỹ Lọ tiếp nhận tổn thương tắc ít càng thêm ít. Trái lại giải cụ tại hiệu chặt hờ kết thúc về sau, trực tiếp bị hỉ rộ đùm sông bay ra ngoài. Chương 133, đánh tan chương 133, đánh tan chương Hạo Ninh mấy người đều vì giải cụ lau vệt mồ hôi, nếu như không phải thủy chi sân bãi lời nói, giải cụ còn có thể nhiều mấy phần thắng, nhưng hiện tại xem ra không thể tới gần người giải cụ đã cách bại vòng không xa. Diệp Thanh chỉ vào rơi xuống giải cụ hô, ngươi không phải nghĩ cận thân sao, lần này ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục, xông đi lên dùng ý dòng tải. Dưới nước Mỹ Lọ tiếp đong đưa cái đuôi, giống như tên rời cùng giống nhau bay nhanh thoát ra mặt nước, to lớn hình quạt cái đuôi tại dưới ánh đèn lộc lẫy, nhưng sau một khắc lại lóe ra cứng rắn kim loại màu sắc, phịch một tiếng quất vào giải cụ trên người. Diệp Vân Âm cắn môi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng cái đuôi ôm lấy nàng, sử dụng thần lực. Đổi. Giải cụ phát ra thống khổ tê minh, chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng dài nhỏ cái đuôi quấn ở Mỹ Lọ tiếp cái cổ, giống đu dây giống nhau vây quanh sau lưng của nàng. Vương Diệu có chút không hiểu, liền giải cụ cái này tiểu thân bản, còn muốn cùng Mỹ Lọ tiếp chơi cận chiến cờ lọ sợ của mà ta. Mọ gì qua Mỹ Nạ cô lắc đầu giải thích nói, ngươi đây liền không hiểu đi, nghe nói qua con chuột cắn chết được không? Hình thể có chút thời điểm không phải thế yếu, ngược lại là một loại ưu thế. Thân là tình trường lão thủ Vương Diệu biết rõ không thể cùng xinh đẹp nữ nhân giảng đạo lý, cho nên quả quyết gật đầu nói, ừm, ngươi dung mạo xinh đẹp nói cái gì đều đúng. Lôi. Giáng tại Mỹ Lọ tiếp trên lưng, giải cụ giữ vững thân thể, nâng lên lóe ra chói mắt dòng điện thần lực, xuyên phá không khí, đối Mỹ Lọ tiếp mãnh lực nện đi. Meo Mỹ Lọ tiếp dãy rủa thân thể, không ngừng muốn đem giải cụ từ trên thân thể bỏ rơi đi. Âm thần nở hun tại Mỹ Lọ tiệp kia nguyên bản bóng loáng tinh tế trên da thịt lưu lại cháy đen ấn ký, bất quá may mắn cũng không có phát động tê liệt trạng thái. Thấy giải cụ nắm chắc Mỹ Lọ tiệp, Diệp Vân Âm sắc mặt buồn hỉ, bắt lấy nàng sử dụng hiệu chặt hở. Ý đồng tại đem nàng quất bay. Mỹ Lọ tiệp cuốn lên cái đuôi, thừa dịp giải cụ muốn sử dụng kỹ năng thời điểm cấp tốc lao đi, bất quá bởi vì giải cụ vị trí rất đặc thù, cho nên ý đồng tại coi như quất tới cũng chỉ có thể thoáng quẹt vào nàng mà thôi. Chớ nuốt, tiếp tục chống đỡ tiếp tục sử dụng kỹ năng. Thân là người đứng xem Diệp Vân Âm tự nhiên thông qua Mỹ Lọ tiệp cái đuôi vung vẩy quỹ tích tính tới điểm ấy. Cho nên vội vàng nhắc nhở lấy giải cụ. Đổi. Nhìn qua gào thét mà đến cái đuôi lớn, giải cụ có chút bối rối, không có nghe từ mệnh lệnh của Diệp Vân Âm, mà là lựa chọn nhảy lên tránh đi. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Giải cụ phản ứng để Diệp Vân Âm cực kỳ tức giận, giờ phút này nàng cuồng loạn dáng vẻ phảng phất là một tên bắt phụ. Ai? Nhìn đến đây tiền giáo sư từ cặp công văn bên trong lấy ra cầu mưa dần đan sở kỹ năng đĩa CD, dường như nhận mệnh dường như giao cho tưởng hiệu trưởng. Ngồi tại cách đó không xa Trương Hạo Ninh hơi kinh ngạc, lão sư, trận chiến đấu này kết cục còn chưa nhất định đâu à? Tiền giáo sư lắc đầu, mất đi bộ kệ mẩn tín nhiệm nhà huấn luyện, coi như thắng cũng là thua, huống chi thiếu tín nhiệm lẫn nhau, các nàng như thế nào lại thắng đâu? Mèo. Mỹ Lọ tiếp cấp tốc tiến vào trong nước, tại rễ cổ vở phía dưới, thương thế trên người cấp tốc chuyển tốt. Diệp Thanh quyết định kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu, dưới đáy nước sử dụng vòi rồng thủy tơ. Mỹ Lọ tiếp cái đuôi nhanh chóng khuấy động, trên mặt nước một cái vòng xoáy cấp tốc hình thành không hề đứt đoạn mở rộng. Đổi. Giải cụ sắc mặt bối rối, muốn thoát đi, nhưng toàn bộ sân thi đấu nhựa tợ lật tiệp bản đều bị vòng xoáy cuốn vào. Toàn lực sử dụng hiệu chặt hở. Giải cụ không nghe lời để Diệp Vân Âm rất cảm thấy gặp khó, bất quá vẫn là cắn răng chỉ huy. Lôi. Không có gì tốt biện pháp, giải cụ vận khởi hệ hệ lẹt chịp năng lượng, toàn thân lôi quang dày đặc, từ nhựa đỡ lặt tiệp trên bảng nhảy lên một cái, bay thẳng vòng xoáy trung tâm. In si bình. Diệp Thanh sớm có đối sách, tại giải cụ nhảy vào mặt nước một khắc hô. Trong ao lôi quang lấp lóe, giải cụ toàn thân bao vây lấy lôi đỉnh, mặc dù ở trong nước tốc độ đại đại chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn là liều mạng hướng Mỹ Lọ tiệp vào tới. Mỹ Lọ tiệp chịu đựng tê tê thân thể, há mồm phun ra một mảnh lạnh thấu xương hàn phong, chỉ thấy hàn phong những nơi đi qua ao nước toàn bộ đông kết. Cuối cùng lại đem giải cụ cũng đông thành tựa băng. Cố lên a giải cụ. Diệp Vân Âm nắm chặt nắm đấm, hy vọng nàng có thể phá băng mà ra. Ầm ầm. Trứng mắt lôi quang từ bị băng phong giải cụ trên thân nở rộ, lôi quang cùng băng nham giao tiếp, bắn ra đinh thái nhức góc được nổ vang. Nhìn qua phá băng mà ra giải cụ, không đợi Diệp Vân Âm cao hứng, đã nhìn thấy một đầu từ kim loại chế tạo to lớn cái đuôi, mang theo sóng cả hành một tiếng đập trên người giải cụ. Đổi. Vừa mới phá băng mà ra giải cụ kêu thảm một tiếng, giống như một viên như đạn pháo bị Mỹ Lọ tiệp từ trong nước nổ bắn ra mà ra, mang theo đại lượng bọt nước đối Diệp Vân Âm cấp tốc đánh tới. Nha. Nhìn qua thẳng tắp hướng phía chính mình bay tới giải cụ, Diệp Vân Âm dọa đến không biết làm sao. Hồ. Một con ạ lạ cạ rèm chống rông xuất hiện tại tiền giáo sư trước người, chỉ gặp hắn hai mắt chừng một cái, giải cụ lập tức dừng ở Diệp Vân Âm trước mặt. Bất quá không biết có phải hay không là ạ lạ cạ rèm cố ý gây nên, niệm lực cồn phở xì ẩn chỉ định trụ giải cụ, mà những cái kia bọt nước tắt trực tiếp đập vào trên người nàng. Nha. Diệp Vân Âm bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân ướt sũng, nàng trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Vì cái gì vẫn thua rồi? Ta rõ ràng đã để giải cụ tiến hóa. Một cái liền bộ kẻ mẩn tâm ý đều không thể lý giải người, lại có tư cách gì làm nhà huấn luyện? Diệp Thanh Thu hồi Mỹ Lọ tiệp nhìn xuống nàng. Ngươi không hiểu, ngươi sẽ không hiểu. Diệp Vân Âm cảm giác hiện tại Diệp Thanh tựa như là chính mình trong lòng một toàn núi lớn, ép tới nàng có chút không tự nổi. Tiêu Thanh Vân thất vọng nhắm lại hai mắt, trận đấu này để hắn cơ hồ mặt mũi mất hết, hồi tưởng lại trước đó của ngạo, trên mặt đều là nóng bỏng cảm giác. Ha 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 ha. Cái kia gọi Tiêu cái gì mây, mất mặt không? Rõ ràng Sơn Hải nhất trung bên này bầu không khí tăng vọt, nhao nhao hồi đối lấy Tiêu Thanh Vân trước đó cuồng vọng dáng vẻ. Trái lại Đế Đô nhị trung đại diện đội bên này, tất cả mọi người giống như là ăn như cức, trên mặt không ánh sáng rủ xuống đầu không nói một lời. Tiền giáo sư đứng dậy cảm thán nói, anh hùng xuất thiếu niên à, Diệp Thanh ngươi hôm nay thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thật không dám tưởng tượng ngươi sau này có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Tiền bối ngài quá khen. Diệp Thanh khẽ cười nói, đối với vị này lão tiền bối chính mình vẫn là rất tôn trọng. Rất tốt, chương này cầu mưa dần đan sở kỹ năng đĩa CD liền cho ngươi. Mặt khác mỹ giả kỷ phụ gì hai huynh muội ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ sau đó liền để Triệu lão sư dẫn các ngươi đi đạo cụ kho chọn lựa một phen. Tưởng hiệu trưởng rất là vui vẻ, đặc biệt là càng xem Diệp Thanh càng là hài lòng, rất có một bộ cha vợ nhìn con rể cảm giác. Cảm ơn hiệu trưởng. Diệp Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kém chút ôm tưởng hiệu trưởng mặt mo hơn một cái. Phải biết đây chính là thời tiết kỹ năng à, coi như về sau chính mình lẫn vào không được, để mỹ lọ tiếp đi cho hoa màu hàng giờ gì dữ lệ cũng có thể trộn lẫn phần cơm ăn à. Mỹ giả kỳ phụ gì cùng mọ gì quá mỹ nạ cô nhìn nhau, hai người nói thật cũng không có làm cái gì công hiến, cầm đạo cụ lời nói thật là có chút ngượng ngùng. Chương 134, đêm khuya nói chuyện chương 134, đêm khuya nói chuyện tưởng hiệu trưởng đối Diệp Thanh mời nói, tốt nghiệp về sau gia nhập Sơn Hải thành phố bộ kệ mẩn nhà huấn luyện hiệp hội đi, cái này đối ngươi đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ừm, chờ tốt nghiệp về sau ta khẳng định là muốn đi một chuyến hiệp hội. Diệp Thanh không có cự tuyệt, gia nhập hiệp hội là mỗi danh nhà huấn luyện đều muốn làm chuyện, không có gì để nói nhiều, bất quá nhìn tưởng hiệu trưởng ý tứ này giống như không đơn giản chỉ là để cho mình gia nhập đơn giản như vậy. Tiền giáo sư nhìn xem trước mặt năm người lắc đầu, Diệp Vân Âm sau khi trở về cho ta viết một bài kiểm điểm, mặt khác từ giờ trở đi, ngươi không phải ta học sinh, tốt nghiệp về sau không muốn cùng ta bồi dưỡng. Lão sư. Diệp Vân Âm sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn xem tiền giáo sư. Ta không có ngươi cái này lão sư. Không, ta không có ngươi cái này học sinh. Tiền giáo sư bị tức giận đến nói năng lộn xộn, thứ một tiếng phất tay áo rời đi. Diệp Vân Âm ép buộc để tiệp chủ tiến hóa chuyện, để hắn thất vọng đến cực điểm. Sư ca. Diệp Vân Âm nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Tiêu Thanh Vân, hai tay nắm lấy ống tay áo của hắn không muốn buông ra. Được a, Thanh tử, ngươi cái này mì lọ tiệp cũng quá mạnh đi. Vương Diệu từ trên khán đài chạy xuống, nhẹ nhàng nện Diệp Thanh một quyền. Diệp Thanh cười cười trêu chọc nói, thiếu ngâm điểm cô nàng, tốn thêm hao chút thời gian hảo hảo bồi dưỡng ngươi bộ kệ mẩn, đến lúc đó tin tưởng cũng sẽ không kém. Hội giao lưu kết thúc, Diệp Thanh tại một đám người chen chúc hạ đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tiêu Thanh Vân một đoàn người thời điểm, nhìn đại gia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Diệp Thanh biết bọn hắn ý nghĩ, cho nên cố ý lắc đầu thất vọng cảm thán nói, không có ý nghĩa, một cái có thể đánh đều không có. Ngươi. Trương Hạo Ninh mấy người muốn tiến lên lý luận, bất quá tất cả đều bị sắc mặt tái xanh Tiêu Thanh Vân ngăn lại. Nếu là bên mình thắng cũng liền mà thôi, nhưng vấn đề là hiện tại thua, đừng đến lúc đó làm cho giống như chính mình thua không nổi dường như, tính cả cho trường học cũ cùng nhau chiêu hát. Trở lại trong túc xá, nhìn xem trong tay cầu mưa dần đan sở kỹ năng đĩa CD, Diệp Thanh nằm tại cười ngây ngô. Cầu mưa dần đan sở à, hệ hỏa tở kỹ năng tăng phúc 50, hệ phỉ dở kỹ năng yếu bất 50, còn có chờ một chút cái khác kèm theo công năng. Đây là cỡ nào sâu tạc thiên hàng hiếm, không nghĩ tới tưởng hiệu trưởng vậy mà hào phóng như vậy mà trực tiếp cho mình, hắn sẽ không thật đem mình làm con rể hắn đi. Diệp Thanh lắc đầu mỹ tư tư nghĩ đến, lấy ra mì lọ tiệm bổ kệ bạn cài lên. Loại vật này vẫn là sớm dùng sớm an tâm, không phải vậy để ở nơi đâu đều cảm thấy không an toàn, mình cũng không muốn cả ngày nghi thần nghi quỷ. Có thể để cho tiền giáo sư cất giữ kỹ năng đĩa CD không thể nghi ngờ là cấp cao nhất cái chủng loại kia, chỉ cần không phải quá đần bộ kệ mẩn, đều không tồn tại học không được vấn đề. Bất quá nhìn xem bộ kệ bạn đèn chỉ thị, Diệp Thanh tâm vẫn là bịch bịch tăng tốc sở bịt bụt nhảy lên. Dù sao đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bạo bối a. Thất bại nhưng liền không có. Đang. Thẳng đến bộ kệ bạn đèn xanh sáng lên, Diệp Thanh rốt cục thở dài một hơi. Cuối tuần Diệp Thanh tan học đi về nhà, hiện tại trời còn chưa có tối, dáng chiều như hỏa phản chiếu tại bầu trời, trong thành thị nhà cao tầng san sát, mấy cái bịt ghi họt quanh quẩn trên không trung, tiểu thương người bán hàng rong nhóm cũng đều chiếm tốt rồi vị trí. Mẹ, ta trở về. Diệp Thanh đẩy cửa ra, đánh lấy ngáp dở cởi dậy. Nhi tử trở về a. Một đạo thanh âm trầm ổn từ phòng khách truyền đến, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện nguyên lai lão ba cũng trở về. Dắt. Tỷ Dục Bình chân như vậy ngồi tại Diệp cha bên người, buông xuống báo chí cũng cùng Diệp Thanh lên tiếng chào. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp mẹ ăn mặc tạp dề, đem một bàn đồ ăn đã bưng lên. Cha, ngài đây là làm xong rồi. Nhìn xem hồi lâu không gặp lão ba ở nhà, Diệp Thanh trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Làm xong, có thể mệt chết ta. Diệp cha giãn ra hạ gân cốt, cầm trong tay báo chí gãy tốt để ở một bên. Diệp Thanh đi đến muội muội gian phòng, nhìn thấy không có một hai gian phòng hỏi, tiểu muội đâu? Tuần này không trở lại sao? Diệp mẹ xoa xoa tay, nàng không trở lại, nói là cái gì bộ kệ bờ lọc nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt, còn đem sủ cổ cho tiếp đi. Nha. Diệp Thanh gật gật đầu, rửa sạch nhanh tay tốc độ ngồi vào trước bàn. Đến, chúng ta hai người uống chút. Diệp cha rót một chén rượu đế đưa cho Diệp Thanh, lại cho mình lấp đầy. Dắt. Chỉ giúp ngồi tại trước bàn gõ bàn một cái nói, hai mắt nhìn chằm chằm đưa cho Diệp Thanh rượu đế. Ngươi cũng muốn uống? Tốt, cho ngươi đến điểm. Diệp cha cười cười, cũng cho Sỉ Dục rót một chén. Các cặc. Chỉ giúp đối Diệp cha thái độ hài lòng đến cực điểm, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá nhét vào miệng bên trong, dùng niệm lực cồn phở Sỉ ẩn đem cái bật lửa phóng tới Diệp Thanh trong lòng bàn tay, ý tứ để Diệp Thanh đốt cho hắn. Làm gì chứ? Nhìn hắn cái bộ dáng này, Diệp mẹ không cao hứng vỗ xuống Sỉ Dục miệng động. Hầu ca chính là mới học thần đợt. Diệp Thanh đuốt đuốt cái bật lửa, ý vị thâm trường lẩm bẩm một câu. Sỉ Dục nghe xong lập tức liền trung thực, khói cũng không rút, rượu cũng không uống, nhanh như chớp liền chạy tới trong phòng ngủ. Diệp cha nhìn xem Sỉ Dục cười ha ha, uống một hớp rượu mới hỏi, Nghe nói chìm trạ đã tiến hóa thành món phân ổ, mà lại ngươi còn có một đầu mì lọ tiếp.
Đúng thế.
Diệp Thanh cùng lão ba cụng ly mộ cái tử, trong lòng cũng có chút đắc ý ngươi có tiền đồ à. Diệp cha trong mắt tràn đầy vui mừng, dường như nhìn thấy Diệp Thanh quang minh tương lai. Diệp mẹ đổi chủ đề, tốt rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi ít uống rượu một chút. Diệp mẹ cho Diệp Thanh kẹp chút thì nói, đúng, tháng sau chính là cha sinh nhật, lao nhân ra để chúng ta cũng trở về. Diệp cha vung tay lên mùi rượu say say nói, được, trở về thôi, đến lúc đó cho lão gia tử bao một món lễ lớn, cũng làm cho hắn xem hắn cháu ngoại thành cửu. Diệp Thanh đem chén rượu bên trong rượu đế uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến mấy năm trước mỗi lần nâng lên hồi ông ngoại nơi đó, phụ thân đều sẽ ra sức thức từ dáng vẻ không khỏi cười cười. Nguyên lai ta chính là hắn tự tin a, cảm thán một tiếng, Diệp Thanh đột nhiên cảm giác có chút trời đất quay cuồng, phịch một tiếng đập ở trên bàn bất tỉnh nhân sự. Ngươi xem một chút ta ngươi, đem nhi tử đều uống xong cái dạng gì? Ha ha, cạn ly, cao hứng. Diệp cha cũng có chút mơ hồ, say nổi giận đùng đùng nâng chén nói. Diệp Thanh đã không biết mình là làm sao về trong phòng, cảm giác mông lung ở giữa giống như tại dưới cửa trên bàn sách ngồi một người. Tỉnh rồi. Một đạo không tình cảm chút nào âm thanh vang lên, bay thẳng Diệp Thanh trong óc. Hô. Diệp Thanh thẳng tắp ngồi dậy, phát hiện trong đầu men say lập tức bị thanh tán. Ánh trăng mùn lì tật xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, trung quanh yên tĩnh vô âm thanh, ngay cả nguyên bản thường xuyên thích dừng lại tại ngoài cửa sổ trên cây bộ kệ mẩn đều đã vô tung vô ảnh. Tại chất gỗ trước bàn sách, một con hình người bộ kệ mẩn chính đoan ngồi ở chỗ đó. Đại ca. Nhìn xem dưới cửa thân ảnh, Diệp Thanh toàn thân run lập cập. Mẹ họ mắt nhìn Diệp Thanh nói, "Ừm, lần này tìm ngươi muốn hỏi một cái chuyện." "Sự tình gì?" Diệp Thanh có chút câu thúc ngồi đến bên giường, một bộ bé ngoan bộ dáng tò mò hỏi. Chương 135, Nam cũng trúng đạn chương 135, Nam cũng trúng đạn mẹ tò hỏi, tại nhân loại các ngươi trong nhận thức biết, cái gọi là một cấp thần ai đáng giá ta đi khiêu chiến? Ừm. Vấn đề này. Diệp Thanh trầm tư một lát, vấn đề này thật đúng thật không tốt trả lời. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy mẹ thỏ cũng có thể cảm giác được hắn đang không ngừng trở nên càng cường đại, nhưng dựa theo kiếp trước kịch bản tuyến, hiện tại mẹ thỏ hẳn là còn chưa tới đạt đỉnh phong chiến lực. Đại ca ngươi có thể mẹ gạ tiến hóa không? Diệp Thanh thăm dò hỏi một câu, kiếp trước gạ nỉ bên trong cũng không có bản giao mẹ thỏ là thế nào mẹ gạ tiến hóa. Có người nói là cùng loại dịch của dạ như thế có cùng loại thiên hoàng khí quan đồ vật có thể tự mình mẹ gạ tiến hóa, còn có một loại thuyết pháp là chính mẹ thỏ tìm được mẹ gạ sở tồn, cuối cùng một loại thuyết pháp nói kỳ thật kia hai loại tiến hóa là mẹ thỏ một loại khác tư thế chiến đấu. Cái gọi là mỗi người nói một điều, trong lúc nhất thời cũng không có một cái chuẩn xác giải thích. Mẹ gạ tiến hóa, tạm thời còn không thể. Mẹ thỏ lắc đầu, trước mắt chính mình còn vô pháp tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Diệp Thanh gật gật đầu quyết định nói, "A, vậy ta đề nghị ngươi đi khiêu chiến vợ dụ ổng." "Vợ dụ ổng?" Mẹ thỏ hơi nghi hoặc một chút. "Không sai, chính là hắn." Diệp Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, khẳng định gật đầu. "Tại sao là vợ dụ ổng?" Nghe Diệp Thanh như thế kiên định ngữ khí, mẹ thỏ có chút không hiểu. "Bởi vì hắn không biết bay." Diệp Thanh nói thẳng, sau đó tiếp tục giải thích nói, "Đại ca ngươi biết bay, ngươi sẽ thuần gì, nhưng là hắn sẽ không. Một cấp thần bên trong liền số hắn dễ bắt nạt nhất, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ngươi vừa bay, hắn khẳng định đuổi không kịp. Đồng thời nước cỏ, hệ sở đều khắc chế nó, ta sẽ không thua." Mẹ thỏ nhìn xem ánh trăng mùn ly tật thản như nói, phảng phất là nghĩ đến cái gì, mẹ thỏ vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, "Đúng, ngươi trên thân có siêu năng khí tức, là chuyện gì xảy ra?" "A, đại ca ngươi nói chính là nàng a." Nói lấy Diệp Thanh liền đem dần phóng ra. "Rồi hử?" Dần đánh cái tiểu ngáp dở dùng tay nhỏ rủi rủi con mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thanh. "Dần." Mẹ thỏ đối dần vẫy vẫy tay. "Rồi bù." Dần hốt hoảng đung đưa tay chân, cảm giác chính mình không bị khống chế phiêu khởi. Ngay tại nàng muốn sử dụng tệ lệ vật thời điểm chạy trốn, phát hiện không gian chung quanh vậy mà đều bị phong tỏa. Mẹ thỏ chuyển động ngón tay, hai mắt có chút bao trùm lên màu hồng năng lượng, không sai tiểu gia hỏa, bất quá còn chưa đủ. Nghe được câu này, trong lòng Diệp Thanh cũng hỉ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mẹ thỏ muốn cho dần dịch cân tẩy tùy a. Rồi lỗ giữa không trung dần đống nhiên chấn động toàn thân, hai mắt nổi lên màu hồng quang mang, giống như là tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Diệp Thanh chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào màu hồng trong hải dương bình thường, màu hồng tinh thần lực ỉn lở phò cực như là sóng biển đồng dạng tại gian phòng bên trong lăn lộn phun trào. Gian phòng bên trong siêu năng lượng tuôn ra, may mắn chung quanh đều bị mẹ thỏ bày ra kết giới, nếu không còn không biết sẽ là bộ dáng gì. Đáng tiếc, nguyên bản mẹ thỏ cũng muốn thừa cơ cải tạo một chút Diệp Thanh thân thể, bất quá phát hiện thân thể của nhân loại quá mức yếu ớt căn bản là không có cách cải tạo, chỉ có thể để hắn tận khả năng thích ứng hệ xì tài năng lượng, sau đó liền đem hắn ném ra chính mình siêu năng lĩnh vực. Trời ạ, chúng giải thưởng lớn a. Mẹ thỏ à, hệ xì tài trần nhà, thân đồng dạng tồn tại, vậy mà tại trợ giúp tình hẹn dần dịch cân tẩy tủy. Nhìn xem đang tiếp thụ tẩy lễ dần, Diệp Thanh quả thực là hạnh phúc không muốn không muốn. Không chút nào biết vừa rồi chính mình cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Quanh siêu năng thủy triều hóa thành tinh quang tán đi, giật nhắm hai mắt vững vàng xếp bằng ở giữa không trung. Vô kẹt mẩn, giật, Sini, 10 cấp, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh giới tính, thư thuộc tính, tỷ tài, free đặc tính, phục chế trả sở, có thể phục chế trả sở đối thủ đặc tính, biến chi vì giống nhau đặc tính. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, trao đổi đặc tính sở kỳ sở hợp xỉn cờ giận nội sẽ, bị tỷ tệ doanh, một lần nữa ẩn có đi xạ lệ cơ sở kỹ năng, niệm lực cuồn thở xỉ ẩn tệ lệ hot, đủ tận tim, hẹn cùng sẽ, cắn mỉn, kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, bị khủng bố hệ xỉ tái năng lượng truyền thụ, cực đại đề cao đối siêu năng thân hòa độ. Ta dựa vào. Tra xong rắn tin tức, Diệp Thanh hưng phấn đến suýt nữa từ nhảy lên. Bị mẹ thỏ qua đi, giặt tư chất vậy mà tăng lên tới S, đây quả thực tương đương với thể hồ quán đỉnh a. Không đơn thuần là tư chất, mà lại giặt vậy mà còn vượt mức quy định lĩnh ngộ, cần mỉn cùng hẹn tùn sẽ hai cái này hệ xỉ tài kỹ năng. Mặc dù cơ sở kỹ năng chỉ cần là bộ kệ mẩn tư chất không quá kém, đầu óc không quá đần, trên cơ bản liền đều có thể thông qua thực lực không ngừng tăng lên mà tự mình học được. Nhưng có chút phi thường khó lĩnh ngộ được, tỉ như thời tiết, chữa trị các kỹ năng. Cái này kỹ năng mặc dù tại ngươi thăng cấp kỹ năng trong ngoài, nhưng có khả năng tuyệt đại bộ phận bộ kệ mẩn đều không thể lĩnh ngộ, hoặc là phải hao phí đại lượng tinh lực tỉ mỉ nghiên cứu suy nghĩ thật lâu mới có thể khó khăn lắm lĩnh ngộ. Cứ việc nương tựa theo rằng tư chất, loại này cơ sở kỹ năng sớm muộn sẽ học được, nhưng bây giờ thời gian là bằng bạc, có thể vượt mức quy định học được những này kỹ năng kia là không thể tốt hơn. Mẹ thỏ thu tay lại đứng lên nói, tốt rồi, ta đi trước. Cảm ơn đại ca. Diệp Thanh kích động đến có chút nói năng lộn xộn, vừa định mở miệng để mẹ thỏ thử một chút cho mình cái khác bộ kệ mẩn cũng khai phát tiềm lực thời điểm, kết quả phát hiện nó đã không gặp. Ai, đáng tiếc. Diệp Thanh lắc đầu cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá nghĩ lại khai phát tiềm lực cũng không phải cái chuyện đơn giản, nói không chừng mẹ thỏ chỉ có thể trợ giúp tình hèn cùng mình giống nhau hệ xì tập bộ kệ mẩn đâu. Nhìn xem còn xếp bằng ở giữa không trung cằn mình dặn, Diệp Thanh không có quấy rầy nàng, một mình lên giường ngủ rét. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh liền hứng thú bừng bừng đứng dậy, phát hiện một đêm thời gian, giặt thực lực vậy mà lại đột phá, đi thẳng đến 13 cấp, xem ra mẹ thỏ cho nàng trận này tạo hóa còn lâu mới có được mình nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Thanh sợ nàng trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhanh như vậy sẽ có cái gì tác dụng phụ, cho nên dự định kế tiếp trong một tuần đều để nàng hảo hảo điều trị trong thân thể năng lượng. Đánh cái ngáp giờ hướng phòng vệ sinh đi đến, tại rửa mặt quá trình bên trong nghe được mẹ lao ba còn tại nghiên cứu đi nhà ông ngoại đặt trước vé máy bay chuyện. Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ đến tiền giáo sư không phải để cho mình có thời gian đi đế đô chơi sao? Không bằng vừa bạn mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không đi cọ chút vật gì. Diệp Thanh lộ ra một môi mỉm cười, nghĩ đến liền làm, mắt nhìn thời gian đã không còn sớm, lúc này liền lấy ra điện thoại đánh qua. Tiền giáo sư âm thanh truyền đến, uy, Diệp Thanh. Thì ta nhất định là có chuyện gì a? Diệp Thanh cười nói, là ta, tiền giáo sư quả nhiên liệu sự như thần a là như vậy, chúng ta một nhà chuẩn bị đi đế đô một chuyến, ngài lần trước không phải cũng mời ta đi tham quan nhà, ta liền nghĩ liền cùng nhau làm. Tiền giáo sư nghe vậy tự nhiên là đại hỉ, nghĩ thầm tao chỉ ở chuyện cuối cùng là có rơi. Chương 136, trước khi tốt nghiệp tịch chương 136, trước khi tốt nghiệp tịch ổ. Như vậy tốt, kia đi một hồi ngươi đem ngày cùng tin tức nói cho ta, ta tự móc tiền túi giúp các ngươi đặt trước vé máy bay. Vậy liền rất cảm tạ. Diệp Thanh là từ thời gian khổ cực bên trong tới, đối với người ta nghĩ tự móc tiền túi chính trợ giúp tìm hẹn chuyện từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cúp điện thoại, Diệp Thanh hô, cha mẹ các ngươi không cần đặt trước vé máy bay, đến lúc đó ta làm là được có ưu đãi. Đế đô một gian để phòng nghiêm ngặt viện nghiên cứu bên trong, tiền giáo sư để điện thoại xuống lập tức dặn dò phụ tá, Triệu lao ra từ trước đó không phải nghĩ tìm ta uống trà sao? Lần này hắn thọ yến ta muốn đích thân đi cho hắn chúc mừng, ngươi đi sớm an bài một chút. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nóng bức mùa hạ đã nhanh muốn đi qua. Triệu Hân Nhiên chạm ở trên bục giảng tuyên bố, trước mắt lý luận khóa cho đến bây giờ đã toàn bộ giảng bài hoàn tất. Sau đó thời gian đại gia có thể tự do an bài, chủ yếu chính là huấn luyện bộ kèm mẩn, hoàn thành nghề nghiệp nhà huấn luyện khảo hạch, về sau liền có thể tốt nghiệp. Vương Diệu lập tức hỏi, lão sư, vậy chúng ta có thể sớm tiến hành nhà huấn luyện khảo hạch sao? Triệu Hân Nhiên gật đầu nói, đương nhiên có thể. Khảo hạch xong cầm nguyên nghề nghiệp nhà huấn luyện giấy chứng nhận cùng luận văn tốt nghiệp liền có thể đến trường học xin tốt nghiệp. Nghe được Triệu Hân Nhiên trả lời khẳng định, Vương Diệu hưng phấn hét lớn, quá tuyệt, đáy biển bảo tàng, ngàn năm mộ huyệt, đủ loại bộ kẻ mẩn, ta Vương Diệu đến rồi. Nhìn hắn bộ này đức hạnh, Triệu Hân Nhiên không quên đả kích hắn, đừng cao hứng quá sớm, nhà huấn luyện khảo hạch cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, y theo thực lực ngươi bây giờ, tám thành là không đùa. Diệp Thanh cười cười, nhà huấn luyện hiệp hội phụ trách khảo hạch bộ kẻ mẩn đại khái đều tại 30 cấp tả hữu, đây cũng là một tên nghề nghiệp nhà huấn luyện tuyến hợp lệ. Bọn họ ít nhất có một con bộ kệ mẩn đạt tới tiêu chuẩn này mới có thể thông qua khảo hạch trở thành nghề nghiệp nhà huấn luyện. Chính mình bộ kệ mẩn trước mắt Mỹ Lọ Tiệp cấp 27, bọn thờ nổ cấp 25, giặt cấp 13, dựa vào Mỹ Lọ Tiệp lời nói nên vấn đề không lớn. Dù sao bộ kệ mẩn thực lực không đơn thuần là nhìn này đẳng cấp, cũng phải nhìn hắn chủng tộc giá trị cùng này đối kỹ năng nắm giữ độ thành thạo, ngoài ra còn có thuộc tính thượng khắc chế cùng nhà huấn luyện ăn ý, đôi chiến sách lược trở chút. Cũng tỉ như cấp 15 bệ y cùng cấp 15 chính trạ, hai cái này mặc dù đẳng cấp giống nhau, nhưng ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh, không phải một cái cấp bậc. Triệu Hân Nhiên phủi tay nói, tốt rồi, phía dưới đại gia liền tự mình hoạt động đi, từ hôm nay trở đi học viện hủy bỏ phong bế quản lý, đại gia có thể tự mình hoạt động. Nhưng các ngươi mỗi tháng số 1 đều muốn đến học viện, ta sẽ đích thân khảo hạch các ngươi mỗi một đoạn thời gian huấn luyện hiệu quả, thất bại người tiếp tục lưu lại học viện phong bế quản lý, những người khác chỉ cần qua sang năm tháng 3 trước đó hoàn thành nhà huấn luyện khảo hạch liền có thể. A, trong lớp người đều điên, cầm sách lên bao từng cái điên cuồng hướng bên ngoài phóng đi. Diệp Thanh cùng Vương Diệu song song đi trên đường, nhìn xem chung quanh lui tới đám người mười phần hài lòng. Vương Diệu lấy điện thoại di động ra một trận đùng đùng loạn nhấn, quá tốt rồi, cái này phong bế quản lý chậm trễ ta bao nhiêu chuyện. Nghe được hắn dõng dạc lời nói, Diệp Thanh lườm hắn một cái, ngươi có thể có đứng đắn gì chuyện? Vương Diệu khinh thường nói đùa, yêu đương không tính chuyện đứng đắn sao? Diệp Thanh vô bờ vai của hắn, ta khuyên ngươi vẫn là nắm chặt thời gian huấn luyện bộ kệ mẩn đi, miễn cho đến lúc đó sẽ bị bắt về phong bế quản lý. Vương Diệu để điện thoại di động xuống đột nhiên hỏi, ta sẽ sợ cái này? Đúng rồi Thanh tử, ngươi thực lực bây giờ đủ chứ? Dự định lúc nào thời điểm đi tham gia nhà huấn luyện khảo hạch? Diệp Thanh trầm tư chốc lát nói, ngày mai chúng ta một nhà muốn đi đế đô một chuyến, chờ trở về sau liền sẽ khảo hạch đi. Vương Diệu trong mắt chừng một cái, ta dựa vào nhanh như vậy. Vậy ngươi cầm tới nhà huấn luyện tư cách chẳng phải là muốn ra ngoài lữ hành à nha?
Đúng a, không lữ hành chẳng lẽ ở nhà ở lại?
Diệp Thanh nhíu môi, sang năm cả nước giải thi đấu chính mình là thế tất yếu tham gia, cho nên 8 viên đạo quán huy chương chính mình muốn sớm chút cầm tới mới được.
Vậy thì tốt, làm huynh đệ của ngươi, xem ra ta cũng phải nỗ lực mới được.
Nhìn qua Vương Diệu lời thề son sắt ánh mắt, Diệp Thanh luôn cảm thấy con hàng này có chút không đáng tin cậy. Về đến nhà, Diệp Thanh một đầu đâm vào gian phòng bên trong chuẩn bị nghiên cứu chính mình khiêu chiến đạo quán trình tự cùng con thứ tư bộ kệ mẫn phương hướng. Diệp mẹ ở phòng khách hô, nhi tử đừng quên chúng ta ngày mai xuất phát, đêm nay đi ngủ sớm một chút.
Tốt, ta đã biết.
Diệp Thanh có chút bất đắc dĩ, nói thật nếu có thể lời nói, chính mình thật không muốn đi tham gia ông ngoại đại thọ. Bọn hắn người bên kia cho mình duy nhất cảm thụ chính là kẻ lính hót, bình thường cũng không ít tổn hại cha mình. Lại thêm mẹ huynh đệ tỷ muội đông đảo, đời sau bên trong chính mình trước kia lại thuộc về loại kia nhất không biết cố gắng, cho nên vẫn luôn là đại gia phê bình giáo dục đối tượng. Lắc đầu đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao đều vứt bỏ, Diệp Thanh bắt đầu chuẩn bị chính mình đạo quán khiêu chiến chính tự. Sơn Hải thành phố là một tòa thành thị duyên hải, mặc dù mỗi tòa thành phố đều có thiết lập đạo quán, nhưng những thành thị này đạo quán huy chương không thể dùng để cả nước giải thi đấu, chỉ có thể tham gia một chút cấp tỉnh thi đấu chuyện cùng địa khu thi đấu chuyện. Nếu là muốn tham gia cả nước giải thi đấu, vậy thì nhất định phải tại tỉnh lỵ thành thị hoặc là kinh tế cực kỳ phát đạt trong thành thị thiết lập cấp tỉnh đạo quán bên trong, lấy được 8 viên huy chương sau mới có thể tham gia cả nước giải thi đấu. Mà khác cấp tỉnh huy chương còn có một điểm bất đồng, cũng chính là điểm này kết luận những công ty khác hoặc là tổ chức vô pháp giả tạo. Đó chính là mỗi viên cấp tỉnh đạo quán huy chương đều dính qua một tia thần thú khí tức. Cái này tia thần thú khí tức có thể hiệp trợ nhà huấn luyện quản giáo bộ kẻ mẩn, ép buộc những cái kia vượt xa ngươi nhà huấn luyện đẳng cấp bộ kẻ mẩn, bị ngươi thu phục về sau tại cảm nhận được tia khí tức này cũng sẽ tán thành thực lực của ngươi. Cho nên ngươi cấp tỉnh đạo quán huy chương thu thập càng nhiều, ngươi bên người vừa thu phục bộ kẻ mẩn liền sẽ càng nghe lời nói. Sơn Hải thành phố tỉnh lỵ là sát vách cự thạch thành phố, ở vào kim khê rừng rậm khác một bên, đạo quán vì nham thạch đạo quán, vừa vặn bị mỹ lò tiệp khắc chế, cực thích hợp làm cái thứ nhất đạo quán khiêu chiến địa. Thuận địa đồ tiếp tục vẽ xuống đi, Diệp Thanh nhìn xem hải ngoại một cái hòn đảo, như vậy cái thứ hai cấp tỉnh đạo quán địa điểm chính là thất thải đảo thượng hệ vạ tờ đạo quán. Cả nước cấp tỉnh đạo quán hết thể có 18 tòa, phân biệt đối ứng 18 loại thuộc tính, chuẩn bị tham gia cả nước giải thi đấu nhà huấn luyện có thể căn cứ chính mình yêu thích, tự mình lựa chọn đạo quán tiến hành khiêu chiến. Kế hoạch tốt lữ hành lộ tuyến, Diệp Thanh lại bắt đầu chuẩn bị con thứ tư bộ kệ mẩn phương hướng. Trước mắt trên tay mình đặc công tay đã có, chạy trốn có thể dựa vào dặn, nhưng là còn thiếu một cái có thể thời khắc vì chính mình ngăn trở từ bốn phương tám hướng mà đến công kích khiến thịt, cùng mang chính mình đi đường một cái tọa kỵ.
Absol,
sơ nọ lạc,
Adon.
Đặc biệt phòng chính mình có mỹ lọ tịp, đến một cái vật phòng cũng không tệ. Đồng thời chuẩn thần bộ kệ mẩn chính mình cũng nên suy nghĩ một chút, đợi mọi người thực lực mạnh hơn một chút, của đầu một con trưởng thành chuẩn thần cũng không phải việc khó, mặt khác thu phục còn nhỏ chuẩn thần về sau, cũng liền không phải như vậy sợ bộ kệ mẩn thợ săn chờ tổ chức đến đoạn. Chương 137, đi tới đế đô chương 137. Đi tới đế đô Diệp Thanh tạm thời xác định một cái phương hướng, cụ thể bộ kệ mẩn lời nói đến lúc đó lại nói, dù sao vận mệnh loại vật này khó mà nắm lấy, không chừng chính mình đi tới trên trời liền rớt xuống biên trứng rồng đâu. Chỉnh lý một đêm tư liệu, nghĩ đến ngày mai còn muốn đi máy bay đi đế đô, cho nên đang đút đại ra một chút đồ ăn sau liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài mây đen dày đặc, đen nghịt nối thành một mảnh, gió biển gào thét, đem trên đất lá cây lì phải thổi đến bay múa đầy trời.
Rắc.
Tỷ Dục Lây mở muốn cùng hắn cướp nhà vệ sinh Diệp Thanh, một đầu vào.
Cướp đi đốc tức sao?
Diệp Thanh lườm hắn một cái, rơi vào đường cùng đành phải nín tiểu đi tìm nước uống. Chú ý tới lao ba ở phòng khách xem báo chí, Diệp Thanh chào hỏi, ngươi cái này đều thu thập xong à?
Diệp cha hôm nay thần sắc tương đối nghiêm túc, ừm, 10 điểm máy bay, ngươi cũng nhanh lên thu thập.
Diệp mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, nhi tử nhìn xem ta một bộ này thế nào.
Mẹ hôm nay mặc một bộ tương đối thời thượng màu xanh nhạt áo khoác, phối hợp vừa nhuộm tóc lộ ra phá lệ trẻ tuổi.
Không tệ, không tệ.
Diệp Thanh cùng Diệp cha cùng nhau dò xét một phen, nhao nhao lộ ra hài lòng ánh mắt.
Các cả.
Tùy dục từ trong nhà vệ sinh đi ra, ra hiệu Diệp Thanh ngươi đi đi.
Cái này con vịt, sớm muộn thu thập ngươi.
Diệp Thanh nâng nắm đấm hù dọa lấy hắn.
Tùy Dục không thèm đếm xỉa tới Diệp Thanh, ngửa mặt lên chắp tay sau lưng phối hợp hướng Diệp mẹ đi đến.
Cái này con vịt.
Diệp Thanh bất đắc dĩ liếc mắt, đành phải đi trước rửa mặt.
Người một nhà thu thập xong, dưới lầu gọi xe cấp tốc hướng sân bay xuất phát.
Trong thế giới này chủ lưu cự ly xa phương tiện chuyên trở chỉ còn lại máy bay cùng tàu thủy, còn lại tàu điện ngầm cùng đường sắt cao tốc các phương tiện chuyên trở bởi vì loạn đánh động bộ kệ mẩn quá nhiều, chiếc xe thể tích qua đại không tốt phòng thủ chờ nguyên nhân liền đều bị thủ tiêu. Đi hướng sân bay nhà huấn luyện rất nhiều, đối với đường dài lữ hành đến nói, máy bay không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, cho nên có rất ít nhà huấn luyện cưỡi bộ kệ mẩn vượt qua mấy tỉnh, còn nữa ra ngoại bầu trời có rất nhiều đều là hoang dại bộ kệ mẩn không phận, nếu như dám can đảm tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ lọt vào đối phương đột kích sủ cấp. Trên bầu trời cưỡi địch gỉ hót nhà huấn luyện tại bay nhanh, trên đường cái rẻ vật gì cả cùng dạ thì đặt sánh vai cùng. Sân bay chung quanh thuộc về nghiêm trọng khu vực cấm bay vực, cho nên ngồi cưỡi bộ kệ mẩn nhà huấn luyện nhóm đều ở phi trường bên ngoài quy định điểm hạ cánh hạ xuống. Từng cái cột cự thú từ sân bay cất cánh, xuyên thẳng vân tiêu. Để bảo đảm không bị hoang dại bộ kệ mẩn tập kích, cho nên mỗi ra máy bay chung quanh đều có hai con tịt gỉ hót cùng một con dũng sĩ hùng ứng tiến hành hộ tống.
Đi thôi.
Diệp cha sửa sang lại quần áo, kéo lấy dương hành lý hướng về trong phi trường đi đến.
Phòng chờ máy bay bên trong người cũng không phải rất nhiều, dù sao bây giờ không phải là du lịch giờ cao điểm cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ. Lần này vì Diệp Thành, tiền giáo sư có thể nói là đại thủ bút, trực tiếp định 3 tấm khoang hạng nhất vé máy bay. Làm tôn quý khoang hạng nhất lữ khách, có chuyên môn check-in khu vực, không chỉ không cần từng cái xếp hàng, hơn nữa còn có yên tĩnh không gian cùng rộng rãi thoải mái dễ chịu ghế sofa. Làm tốt gửi vận chuyển thẻ lên máy bay chờ thủ tục, Diệp Thanh cầm một đống giấy chứng nhận nói, lão ba ta cho các ngươi định khoang hạng nhất phiếu, chúng ta một nhà cũng nên hưởng thụ một chút. Diệp cha cảm thấy có chút lãng phí tiền này làm gì, ngồi cái nào không phải ngồi. Diệp Thanh cười nói, ta lập tức liền muốn kiểm tra nhà huấn luyện tư cách, về sau chúng ta sinh hoạt khẳng định càng ngày càng tốt, sớm để các ngươi hưởng thụ một chút cũng tốt thích ứng. Lại nói tiền này cũng không phải ta hoa. Diệp mẹ chợt nhìn Diệp cha liếc mắt một cái bất mãn nói, nhi tử tấm lòng thành có cái gì không tốt, ta cảm thấy rất tốt, mệt mỏi nửa đời người rốt cuộc có thể hưởng phúc. Tốt tốt tốt. Đối mặt hai người thế công, Diệp cha vội vàng nhấc tay đầu hàng, nhìn thấy con trai mình thành tựu, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Đi hướng đế đô lữ khách xin chú ý, ngài cưới 80589-1212 lần chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký, mời ngài mang tốt tùy thân mang theo vật phẩm cùng giấy chứng nhận, tại 1, số 2 cửa lên phi cơ đăng ký. Nghe được phát thanh vội vàng cùng cha mẹ cùng nhau từ cửa lên phi cơ đăng ký. Thuận thông đạo đi đến bên trong, có một cái khoang hạng nhất đánh dấu, dẫn phụ mẫu đi vào về sau liền đến một mảnh bao vây hết chỗ ngồi khoang hạng nhất. Diệp Thanh đã lớn như vậy không có ngồi qua máy bay. Diệp cha coi như ngồi qua máy bay cũng không có ngồi qua khoang hạng nhất, bất quá cũng may Diệp mẹ không có gả tới trước đó bởi vì gia cảnh giàu có, bình thường đi xa nhà cũng đều là chuyên ngồi khoang hạng nhất, cho nên đối với nơi này cũng coi là quen biết, ba người lúc này mới không có náo ra cái gì cho cười. Diệp Thanh ngồi vào vị trí của mình, đem áo khoác dựa theo mẹ chỉ thị treo tốt. Xin hỏi ngài cần uống chút gì không? Ngay tại Diệp Thanh vùi đầu nghiên cứu khoang hạng nhất chỗ ngồi thời điểm, một đạo dễ nghe âm thanh từ bên cạnh vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là một vị tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ đứng ở bên cạnh. Một chén cà phê đi, cảm ơn. Bởi vì là lần thứ nhất ngồi khoang hạng nhất sợ náo ra cái gì cho cười, cho nên chỉ chọn chén bình thường uống. Được. Tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ nở nụ cười, ngồi xổm trên mặt đất từ bên cạnh lấy ra một lần tính dép lê, mở ra sau khi đưa cho Diệp Thanh. Đây là một lần tính dép lê, ta đã giúp ngài đơn giản mở ra. A, cảm ơn cảm ơn. Diệp Thanh vội vàng nói tạ, đồng thời cảm thán không hổ là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ sinh hoạt, đây cũng quá tốt đi. Trên đường đi đều bị tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ chiếu cố thoải mái dễ chịu, đi qua mấy giờ về sau, lần này không trung lữ trình cuối cùng kết thúc. Đi ra sân bay, bên ngoài chính là đế đô. Khắp nơi đều là xuyên thẳng vần tiêu nhà cao tầng, vô số bộ kệ mẩn tại trong đó xuyên qua, trên mặt đất khoa học kỹ thuật sản phẩm rất ít, bộ kệ mẩn thương nghiệp cực kỳ phát đạt, tại ven đường liền ngừng tốt mấy hàng từ dạ tỷ đặt cùng rẻ vật gì cả chở bộ kệ mẩn kéo xe, rất có một loại thời đại trước cảm giác. Ngồi tại phong bế toa xe bên trên, phía trước cưỡi dạ tỷ đặt sư phụ điều khiển, xe ngựa chạy trên đường, hai bên cảnh sát chậm rãi rút lui. Tiếp trước nhà ông ngoại mặc dù rất giàu có, nhưng không có gì đặc biệt, không biết đến đương thời cái này bộ kệ mẩn tung hoành thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Xe ngựa dừng ở một ngọn núi giữa sườn núi gian, nơi này là một mảnh khu biệt thự, có thể ở tại nơi này đều là không phú thì quý tồn tại. Muốn nói mẹ nhà có tiền như thế vì cái gì còn biết nhìn lên lão ba vấn đề này, đáp án kia kỳ thật chính là lúc trước mẹ lúc còn trẻ trong nhà mặc dù có chút ít tiền, nhưng còn không có hiện tại như thế có tiền. Biệt thự này chiếm diện tích không nhỏ, tiền viện là rộng rãi mặt cỏ, đại khái có cái 5-600 mét vuông, bên trong đang có một đám bộ kệ mẩn đang chơi đùa giỡn, trong đó trà dị rất bở lạt tỏa sẽ ém bộ lệ ổng chờ ngự tam gia khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có một đầu màu da cam khỏe mạnh khéo khỉnh to béo chính một bên đu dây. Vô kẽ mẩn, dơ dạ bô nách, cấp 59, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, dơ dạ gồng, phở lì hình đặc tính, mùn tỉ scale, đầy máu lúc, nhận tổn thương giảm xuống 50, mang theo đạo cụ, sụ thơ bờ eo di chuyển kỹ năng, dơ dạ gồng đan sở, dơ dạ gồng juice, thần tốc is chìm sở tịt dơ dạ gồng hùn xệ, dơ dạ gồng mất cơ sở kỹ năng, giặc, thần đơ hạ bờ, vòi rồng tịt tờ dơ dạ gồng dạ, ạ tí lì tí, ạ cụ tài, dơ dạ gồng tài, vài bình ở tắc, thần đơ hùn, phí dơ hùn. Bao tác hủ gì cần rút, sạp phệ gã kỹ năng truyền. Thu, dơ dạ cô mở tệ ổ, phò cơ quân, xôi gió tài luyện hải sở quân kỹ năng đĩa CD, dơ dạ cơ cơ, giữ vững tờ giỏ kẹt đủ tờ tim, hải sơ bìm, khi ơ bìm, thân đờ quân, thân đờ ghi chú, dơ dạ cô nét tính tình ổn trọng, tâm địa thiện lương. Tại giã ngoại thường xuyên sẽ cứu trợ ở trong biển ngâm nước người hoặc tổ kẻ mẩn, còn biết dẫn đạo lạc đường thuyền cập bờ. Chương 138, người quen chương 138, người quen xem hết dơ dạ cô nét tin tức, Diệp Thanh hâm mộ không được. Cái này giờ dạ gỗ này hẳn là ông ngoại bộ kẹm mẩn, có đạo quán quán chủ cấp bậc thực lực, khác không dám nói, nhưng đoán chừng một quyền một cái mỹ lọ tiệp là không có vấn đề gì. Diệp mẹ quét mắt phía ngoài bộ kẹm mẩn phòng đoán nói, xem ra tất cả mọi người đến được không sai biệt lắm, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Ừm. Diệp cha sắc mặt có chút không dễ nhìn, trước kia mỗi lần trong nhà liên hoan chính mình cũng không thế nào chịu chào đón, cơ hồ liền nghe thấy người khác quát lác. Ngay tại Diệp Thanh một nhà chuẩn bị sau khi vào cửa, một cái trung niên phụ nữ đẩy ra biệt thự cửa lớn đi ra. Ừ, đây không phải nhị muội sao? Các ngươi tới có thể không còn sớm à? Ông ngoại có ba đứa hài tử, chính mình mẹ đứng hàng lão nhị, phía trên có cái làm đại ca Triệu Thiên đến, phía dưới có cái muội muội Triệu Thiên Ái. Cái này phụ nữ chính là đại cữu lao bà cũng là chính mình mợ cả Trương Mẫn. Mợ cả mặc dù tâm nhãn không xấu, nhưng chính là lắm mồm, e quá thấp, hơn nữa còn ái mộ hư bình, sinh hoạt không bị kiểm chế, nghe nói không có gả cho đại cữu trước kia thường xuyên tại vũ trường pha trộn. Tại bọn hắn yêu đương thời kỳ, Có một lần mẹ bạn bè gặp được Trương Mẫn cùng nam nhân khác ôm ở cùng nhau, về sau liền nói cho mẹ. Kết quả tại mẹ nhắc nhở đại cứu lưu tâm một chút mắt thời điểm, kết quả đúng lúc bị mợ cả nghe được, từ nay về sau liền đặc biệt không chào đón mẹ, cũng không có việc gì liền cãi cọ mấy câu. Về sau tại lão gia tử giúp đỡ hạ đại cứu một nhà kiếm chút tiền, xem không ít không nổi chính mình một nhà, sợ dính bọn hắn một điểm vàng, cho nên chính mình lão ba lúc trước khó khăn như vậy cũng không muốn hỏi bọn hắn vay tiền. Diệp mẹ gật gật đầu cười nói, "Ừm, tự nhiên không có các ngươi những này ở tại đế đâu người địa phương tới cũng nhanh nha." Trương Mẫn nhìn về phía Diệp Thanh hỏi, "Đây không phải Diệp Thanh sao? Ngươi muội muội làm sao không đến?" Diệp mẹ giải thích nói, "Hàm Hàm gần nhất việc học có chút bận rộn, liền không có để nàng tới." "Mợ cả tốt." Cứ việc có chút không thích nàng, nhưng Diệp Thanh vẫn là có lễ phép chào hỏi. Trương Mẫn tránh ra thân thể, "Ừm, mau vào đi." Trong phòng ngồi ba người, một vị mặt chữ quốc trung niên nam nhân chính là mình đại cứu, mặt khác tóc hoa dâm chính là lão gia tử, một vị khác đeo kính thanh niên thì là đại cứu con trai cũng là lão Triệu gia trưởng tôn, Diệp Thanh, ca ca Triệu Tử Nhiên. Triệu Tử Nhiên cùng Diệp Thanh là hai thái cực, họ bá, thiên tài chờ một chút đều là hắn đại danh tử, học cát bá, không học vấn không nghề nghiệp đều là Diệp Thanh đại danh tử, cho nên người một nhà đối Triệu Tử Nhiên thiên vị cũng là có nguyên nhân. Cũng chính bởi vì như vậy, lại thêm mợ cả mỗi ngày chuyển thụ, cho nên dẫn đến Diệp Thanh quan hệ với hắn cũng không tốt. Bà ngoại là một tên cao cấp chăn nuôi gia, những năm này một mực cùng tiểu di mụ một nhà ở nước ngoài làm học thuật nghiên cứu, cho nên cũng không ở đây. Lão gia tử đem Diệp Thanh gọi vào phụ cận, tả hữu đánh giá hỏi, gần nhất có hay không học tập cho giỏi? Kiểm tra cái nhà huấn luyện nên vấn đề không lớn a. Rất tốt. Nghe được lời của lão gia tử, Diệp Thanh xấu hổ, xem ra chính mình trước kia xác thực có đủ không học vấn không nghề nghiệp. Diệp cha đem quà tặng buông xuống cùng đại cứu cũng trò chuyện lên được nhà. Lão gia tử không để ý Diệp cha, lôi kéo tiếp tục Diệp Thanh hỏi, nghe ngươi mẹ nói ngươi thu phục một con chim trạ, lấy ra cho ông ngoại nhìn xem. Được. Mặc dù ông ngoại một mực không chào đón cha mình, nhưng đối với mình còn được, bình thường ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho mình nhét một chút tiền tiêu vặt, bất quá đại bộ phận đều bị mẹ lấy tên đẹp thay mình tổn. À đúng lúc. Mọn thợ nổ tại trong bạch quang ngưng tụ, nhìn xem cả phòng đều nhìn mình chằm chằm người có chút xấu hổ. Mợ cả cắn một cái quả táo nói, ừ, đều tiến hóa thành mọn thợ nổ à, tốc độ này rất nhanh nha. Ừm, để ông ngoại nhìn xem. Lão gia tử đứng dậy méo méo mọn thợ nổ trên thân thể xương cốt, lại nắm chặt lại cái đuôi của hắn. Ừm, phát dục được không tệ, bất quá liền cái này bồi dưỡng phải có chút kém. Phúc. Triệu Tử Nhiên nhịn không được cười, đối với mình cái này biểu đệ luôn luôn không có gì để mắt, cứ việc có một con ngựa tâm ra, nhưng đoán chừng cũng là dựa vào vận khí cất chó làm đến. Diệp Thanh xấu hổ, nói đến bồi dưỡng, chính mình giống như liền có cho bọn hắn ăn bổ kẹ block, cái gì bổ kẹ mần sợ à, an dưỡng massage chờ một chút đều không có đi làm. Liền cái này một con bổ kẹ mần sao? Lão gia tử buông ra mọn thờ nổ, phủi tay hỏi. Nói đến con trai mình bổ kẹ mần, Diệp cha vừa định mở miệng lại bị một người đánh gãy. Diệp Thanh. Một đạo có chút thanh âm quen thuộc từ phòng bếp truyền đến, Diệp Thanh quay đầu nhìn lại thình lình chính là cái kia đi theo Tiêu Thanh Vân bên người Diệp Vân Âm. Diệp Thanh đối nàng nhưng không có hảo cảm gì, ép buộc bổ kẹ mẩn tiến hóa, fan cùng chờ một chút loại hình chuyện quả thực không cách nào làm cho người gật bừa. Diệp mẹ giới thiệu nói, "À đúng, đây là dì nhỏ của người mẹ nữa nhi, Diệp Thanh các ngươi khi còn bé còn cùng nhau chơi đùa qua. Bất quá nha đầu này về sau vẫn cùng với nàng phụ thân đợi ở nước ngoài sinh hoạt, gần đây mới trở về." Diệp Vân Âm là biểu muội ta. Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà còn cùng chính mình có quan hệ. Đúng nha, làm sao? Lần này ngược lại làm cho một phòng toàn người sửng sốt, nhìn bộ dạng này hai người còn giống như nhận biết. Không có gì. Không đợi Diệp Thanh mở miệng, Diệp Vân Âm liền nói một câu, sau đó nói cho đại gia đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Lão gia tử hôm nay tâm tình không tệ, cười to nói, hảo hảo, vậy chúng ta liền ra ngoài ăn cơm đi. Diệp Vân Âm đứng ở Triệu Tử Nhiên bên người, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thanh là biểu ca của mình, nghĩ đến chính mình trước đó làm chuyện có chút sợ hai hắn đánh chính mình tiểu báo cáo. Trên đường đi lão gia tử một mực hỏi Diệp Thanh là thế nào đạt được món phần ổ. Dù sao nhị nữ nhi một nhà tình trạng kinh tế chính mình hiểu rất rõ, căn bản là mua không nổi chìm trả trứng bổ kẹ mẩn, sợ là vì viên này trứng bổ kẹ mẩn mà đi bốn phía vay tiền. Tiền viện trên bãi cỏ đã bày một tấm rộng lớn bàn tròn, phía trên bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Đám người ngồi xuống, lão gia tử ngồi tại chủ vị, Triệu Tử Nhiên cùng đại cứu ở hai bên người hắn hai bên ngồi xuống, những người khác theo thứ tự sắp xếp. Đám người đầu tiên là lần lượt cho lão gia tử chúc mừng, sau đó liền muốn bắt đầu đập bữa. Lão gia tử mắt nhìn mặt trời nói, đầu tiên chờ chút đã, còn có cái lao bằng hữu không đến đâu. Trương Mẫn dẫn đầu mở ra máy hát, cô em chồng, không phải ta nói ngươi, Diệp Thanh thành tích học tập đều như thế, các ngươi một nhà đông mượn tây mượn cho hắn mua chìm trả trứng bổ kẹ mẩn đáng ra không? Có tiền này còn không bằng giữ lại cho hắn cưới lao bà đâu. Diệp mẹ lập tức liền không vui lòng, không thể nói như thế, con trai của ta thành tích bây giờ không sai. Trương Mẫn lườm hắn một cái, từ thứ nhất đếm ngược lên tới đếm ngược thứ ba cái kia cũng gọi không tệ lắm. Các ngươi một nhà ánh mắt lúc nào có thể cao một chút? Diệp Thanh cười cái này nếu là trước kia chính mình thật đúng không có gì tốt phản bác, nhưng bây giờ coi như không phải có chuyện như vậy. Mợ cả ngài đây là có thiên lý nhãn sao? Ta hiện tại kiểm tra thứ mấy người đều biết. Trương Mẫn bất mãn nói, ai ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu, liền ngươi thành tích kia còn có thể trong thời gian ngắn như vậy nghịch thiên không thành. Chương 139, vị thần báo nổi chương 139, vị thần báo nổi Diệp Thanh đại cứu cũng chen miệng nói, Diệp Thanh chúng ta mặc dù thành tích không tốt, nhưng chỉ cần làm đến nơi đến chốn sớm muộn cũng sẽ có thành tựu. Triệu Tử Nhiên cũng giống cái tiểu đại nhân giống nhau phụ hòa nói, đúng a biểu đệ, thật sự so cái gì đều trọng yếu. Lão gia tử tiếp điện thoại, cúp máy sau cầm lấy đũa nói, chúng ta ăn trước đi. ta vị kia lão bằng hữu có thể muốn chậm chút tới. Diệp Vân Âm nghe lập tức muốn cười, những người này không biết là vô tri vẫn là thần đốc. Thực lực của Diệp Thanh nàng lĩnh giáo qua, nếu là hắn không được, kia đoán chừng 99 người đồng lứa đều không được. Nghe được đại gia bắt đầu cợt trách chính mình con trai, Diệp mẹ lập tức liền không vui lòng. Các người biết chút ít cái gì, đứa nhỏ này là con trai của ta chính mình cực chứng cho chúng. Ồ, cực chứng? Ta cháu ngoại còn có loại năng lực này. Vừa nghe đến cực chứng, lão gia tử lập tức liền không buồn ngủ. Trương Mẫn bất đắc dĩ nói, cha, người ta nói một chút ngươi cũng tin, cực chứng là cái gì người đều có thể đánh cược sao? Đây không phải đang đùa ta nhóm chơi thế này. Mợ cả không phải tại cửa trách ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể quyết chí tự cường, chờ sau này ngươi đi vào xã hội, ai còn sẽ nói với ngươi những này xuất phát từ tâm can. Ngươi xem một chút biểu ca ngươi, năm nay lại là cả lớp thứ nhất, đồng thời cũng định kiểm tra nhà huấn luyện giấy chứng nhận tư cách. Diệp Thanh xen vào một câu miệng, chuẩn bị thi đậu nhà huấn luyện a. Đây không phải không có thi đậu đó sao? Diệp Thanh sợ bọn trợ nổ cùng những bộ kệ mẩn đó dung nhập không đến cùng nhau, cố ý căn dặn mẹ đem sỉ dục thả ra buổi tiếp ăn chơi. Triệu Tử Nhiên tự tin nói, kiểm tra cái nhà huấn luyện giấy chứng nhận còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Sỉ dục bị Diệp mẹ thả ra cùng bọn trợ nổ cùng nhau chơi vừa một chút, bất quá con mắt của nó quang nhưng dù sao nhìn chằm chằm trên bàn ăn đồ ăn. Rắc. Triệu Đựng không được thức ăn ngon sỉ dục một chút liền nhảy đến Diệp mẹ trên đùi, chỉ trên mặt bàn điểm tâm ngọt. Người một nhà đều nhìn sỉ dục, nghịch ngợm như vậy bộ kệ mẩn chính là rất ít gặp. Diệp Thanh đại cứu hỏi, nhị muội, đây là ngươi tân thu phục bộ kệ mẩn? Ừ, con trai của ta tạo. Diệp mẹ đang nói câu nói này thời điểm rất kiêu ngạo, nhìn Sỉ Dục ánh mắt tựa như nhìn nhi tử giống nhau. Trương Mẫn nghe vậy ý thức đến chính mình rốt cuộc có thể khoe khoang, lập tức đối xa xa bộ kệ mẩn nhóm bên trong một con bộ kệ mẩn vây vây tay, "Ừ, cái này khả xảo, con trai của ta cũng đưa ta một con, đi nạch tới đây một chút." "Sao sao?" Đi nạch là một con hình thể cùng loại trứng ngỗng, có tương đối cổng kềnh dáng người, trên bụng có cùng loại mọn phở nổ hoa văn heo hình bộ kệ mẩn. Hắn nghe được chủ nhân gọi mình, lập tức từ đằng xa chạy tới. "Bộ kệ mẩn, đi nạch, cấp 25, tiềm lực dê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, phì giờ, phì tợ tìm mặt tính, vợ là giờ, trọng thương lúc, hệ phì giờ kỹ năng uy lực tăng lên 50, mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, sở huy bóc, man lực sụp tổ ở cơ sở kỹ năng, va chạm tặc cơ kia lửa em bờ ô đỏ sơ lờ, đệ phèn sẽ cục ở, thơ làm chắc hờ, ảm thơ rút, dồn sức đụng tạc đao kỹ năng chuyển thụ, phì giờ hùng kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, tí nạch có thể từ cái mũi cùng trong mồm phun ra hỏa diễm. Am hiểu vật lý công kích, thể trọng cũng tương đối trọng, cũng không tệ lắm. Diệp Thanh quét mắt tí nạch tin tức, cảm thán một câu. Trương Mẫn âm dương quái khí giải thích nói, cái nào là cũng không tệ lắm nha, đi nạch chính là ngự tam gia, muốn so ngươi cái này sử dụng mạnh hơn, có phải hay không nhi tử? Triệu Tử Nhiên gật đầu, ngự tam gia xác thực muốn so cái khác bộ kệ mẩn cao hơn một bậc. Sao sao? Nhìn thấy sử dụng cầm một khối chính mình thích ăn nhất quả táo lập tức khó thở, bay nhanh lẹn đến bên cạnh hắn, một quyền liền nện tại sử dụng đỉnh đầu. Các cạn. Đột nhiên tới biến cố để sử dụng tại chỗ liền động, ôm sưng đỏ dị thường đầu, một cơn lửa giận từ đáy lòng đột nhiên bộc phát. Trương Mẫn trông thấy tí nạch đem sử dụng đánh, thuận miệng nói, ai nha, thật ngượng ngùng. Đi nạch bình thường để ta làm hư. À đúng lúc. Tại cách đó không xa mọn phở nổ lập tức liền không vui lòng, lột lột trên cánh tay lông liền giận đùng đùng đi tới. Nhà mình con vịt mình có thể đánh, nhưng là đầu này hỏa heo là chuyện gì xảy ra? Ư hiếp ta vịt. Lao ra tử hút thuốc, loại này gia đình náo kịch hắn nhìn nhiều, trước kia còn giúp lấy quên đủ, hiện tại cũng là lười nhắc quản. Diệp Thanh đại cứu cùng Lao ra tử giống nhau là làm học thuật nghiên cứu, bình thường làm người cực kỳ khô khan, mặc dù nghĩ ngăn lại các nàng, nhưng loại nữ nhân này ở giữa tranh chấp cũng không biết như thế nào nhúng tay. Diệp Vân Âm ngồi lặng lặng, trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Diệp cha cùng Diệp mẹ đều mặt lạnh lấy, Diệp mẹ vừa định phát tác thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô vô hình áp lực. Rắc. Chỉ dùng toàn thân hệ sĩ tài năng lượng chấn mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đem tí nạch gấp giáp trói lại chậm rãi treo đến giữa không trung. Sao? Sao? Tí nạch liều mạng giãy giụa, hai cánh tay nằm chắc cổ của mình, dường như nơi nào có cái gì đồ vật tại tìm hắn. Đột nhiên biến cố đem một bàn người đều kinh ngạc đến ngây người, đại gia hoàn toàn không nghĩ tới cái này người vật vô hại sử dụng, vậy mà lại làm ra kinh người như thế chuyện. Mà mạnh hơn hắn quá nhiều tỷ nạch vậy mà vô lực dãy rủa. Vậy anh, chỉ dùng hai mắt nổi lên trướng mắt màu hồng quan mang, quanh thân siêu năng lực tuôn ra, đem tỷ nạch đánh cho một tiếng quẳng xuống đất, đại lượng thảm cỏ lật lên, trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Chỉ dùng không có hả giận, lại dùng siêu năng lực đem hắn treo lên, dùng sức ném về phương xa. Làm xong những này, sử dụng mới che lấy đầu hai mắt lật một cái, đặt mông ngồi tại Diệp mẹ dưới chân. À đúng lúc, sớm tại một bên chờ tốt lắm bọn phở nổ nhảy lên sập đỡ lạt dựng thẳng lên roi thép giống nhau cái đuôi gào thét mà qua, phịch một tiếng quất vào chạy nhanh đến tỷ nạch đỉnh đầu, đem hắn lần nữa ném xuống đất. À đúng lúc, bọn thợ nổ một cước giẫm lên tỷ nạch cái mông, khinh thường phủi tay. Sao? Liên tục gặp trọng kích tỷ nạch nằm dạp trên mặt đất, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trương Mẫn sắc mặt kỳ biến, nàng không nghĩ tới tỷ nạch vậy mà lại bị một con vịt đánh ngã, lập tức để đũa xuống nhau nhau nói, tỷ nạch, nhị muội, ngươi không quản ngươi bộ kẻ mẩn, có hay không ra giáo, làm sao động thủ lung tung? Lão gia tử nhíu mắt, bất quá vẫn là không có để ý ở vào tuổi của hắn xem ra, những này đơn giản đều là bọn nhỏ tại đùa giỡn, tối đa cũng chính là nhiều cái cọ mấy câu, không có gì ghê gớm. Chúng chi hắn nơi này đã quặn cu é thật lâu, náo nhiệt một chút cũng không phải chuyện xấu. Giống. Biết lao ra tử tâm ý, tại sân xa xa dở dạ gỗ này đưa tay ngăn lại cái khác muốn hỗ trợ bộ kẻ mẩn, phòng ngừa chuyện mở rộng. Á đủ, cái này con vịt là đập tốt sao? Một màn này đem Triệu Tử Nhiên nhìn trợn mắt hốt mồm, dị dục hệ hỏa tở sắc thực khắc chế đi nạnh, nhưng người ta là sử dụng siêu năng lực đánh ngã ngươi à. Chương 140, bộc phát. Chương 140, bộc phát. Nhìn xem thì nạnh thảm trạng, Diệp Vân Âm rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, tiếp lấy Trương Mận chủ đề chen miệng nói, mợ cả ngươi liền đừng nóng giận, có chút bộ kệ mận cùng người giống nhau, chính là không có giáo dục, chỉ có biết ăn. Ừm. Nghe được Diệp Vân Âm đang nói chính mình, Diệp Thanh cùng bọn phở nổ đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi lặp lại lần nữa ai không có giáo dục. Diệp Thanh dừng lại động tác ăn cơm, trên cổ tay thìa ấn ký cảm nhận được trong lòng của hắn tâm tình chợt trợn, tản mát ra một tia hào quang nhỏ yếu. Trong sân phong thanh ngừng lại, lá cây lỉ phải không gió mà bay, mấy cái ở trên bầu trời xoay quanh tịt lỉ cũng bị sợ quá chạy mất. Cố khí tức này, lão gia tử rơi vào trầm tư, hắn cảm giác được Diệp Thanh trên người cố khí tức này có chút không giống bình thường, nhưng lại nghĩ không ra chính mình ở đâu gặp được. Diệp Thanh đứng người lên nhìn chằm chằm đối diện Diệp Vân Âm, thấp giọng, trong lòng có một loại bóp chết cái này ngu ngốc nữ nhân xung động. Nhi tử, Diệp cha kéo một chút Diệp Thanh, sợ hắn làm ra chuyện khác người gì, liền nói ngươi đâu làm sao nhà quê. Diệp Vân Âm đứng người lên cũng là triệt để bộc phát, trước đó tất cả ân oán góp nhặt lửa giận đều bộc ra. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thanh, chính mình sẽ bị trục xuất sư môn. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thanh, chính mình sẽ bị Tiêu Thanh Vân ghét bỏ. Chính mình đã lớn như vậy đến nay, tới chỗ đó không phải bị thuận bị sủng ái, dù sao ỷ có lao gia tử ở bên cạnh, phơi Diệp Thanh cũng không dám thế nào. Lão gia tử nghe vậy ho khan một tiếng, biết mình lại không thể tiếp tục xem hí. Khu khu, tốt rồi đều ngồi xuống, còn thể thống gì? Diệp Vân Âm ngươi đứa nhỏ này làm sao nói? Kia là biểu ca ngươi. Ha. Mòn thơ nổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, vũ nhục chủ nhân của mình chính là vũ nhục chính mình. Ngọn lửa nóng bỏng dâng lên, toàn thân hóa thành một đoàn liệt diễm, thả người nhảy lên, hướng về Diệp Vân Âm lăng không phóng đi. Hắn cũng mặc kệ chung quanh đều là cái gì người, chỉ cần ai dám cùng ngươi chủ nhân là địch, như vậy liền nhất định phải trả giá đắt. Ngọn lửa nóng bỏng để nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao, trên bàn đám người trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị, suýt nữa bị đốt lông mày. Nhìn qua bay thẳng hướng mình hỏa cầu, Diệp Vân Âm dường như cũng bị dọa sợ, nàng bạn bạn không nghĩ tới cái con khỉ này vậy mà như thế lô mãng. Mòn thơ nổ. Diệp cha giật mình kêu lên, muốn ngăn cản lại vì lúc đã muộn. Hôm nay tại một sát na này, một trận gió mạnh đảo qua, trên bàn ăn bát đũa bị thổi hào hào rung động. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, kia chỉ người vật vô hại dở dạ gỗ nạch đã ngăn tại Diệp Vân Âm trước người. Chỉ gặp hắn rôi ra một cái tay, một mực đem mòn phở nổ bóp ở trong tay, mặc kệ như thế nào gào thét dãy rủa cũng không thể thoát khỏi. Đủ. Lao ra tử là triệt để báo nổi, hắn thấy Diệp Vân Âm nha đầu này mặc dù nói lời rất đáng hận, nhưng Diệp Thanh chỉ thị mòn phở nổ công kích người nhà chuyện này cũng cực kỳ không ổn. Xin lỗi. Diệp Thanh không để ý lao ra tử gầm thét cùng dở dạ gỗ nạch mang tới áp lực dở dẹt dở đứng thẳng người, trong mắt nổi lên một tia màu hồng quang mang, mỗi chữ mỗi câu mà đối với tránh sau lưng dở dạ gỗ nạch Diệp Vân Âm nói. Nhi tử được rồi. Diệp mẹ mặc dù trong lòng cũng rất tức giận, nhưng loại sự tình này trước kia nhiều đi, mỗi ngày cùng các nàng so đo còn không bị tức chết. Diệp Vân Âm từ nhỏ đến lớn bị làm hư, nào có người dám như thế giống nàng, tránh sau lưng dở dạ gỗ nạch tiếp tục cậy mạnh nói, ta liền không xin lỗi, làm sao rồi? Ngươi còn dám giết ta a? Giống. Dở dạ gỗ nạch ngăn tại Diệp Vân Âm trước người đối Diệp Thanh lắc đầu. Dù sao nơi này đều là người nhà của hắn, nghị khuyên hắn không muốn hành động theo cảm tính. Diệp Thanh đại cứu đỡ hạ mắt kính, những người khác khả năng không có chú ý tới, nhưng hắn tại chính mình cháu trai trên thân cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng. Trương Mẫn đưa tay lôi kéo Diệp Vân Âm muốn để nàng ngồi xuống. Mặc dù mình bình thường tổng cùng Diệp Thanh mẹ cãi nhau, nhưng đại gia kia cũng là giữa đồng bối nói thế nào đều được, ngươi một tên tiểu bối nói như vậy liền không tốt đi. Tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta? Diệp Thanh hai mắt nhìn chằm chằm giờ dạ gỗ này, nói từng chữ từng câu. Giống. Lúc này đến phiên giờ dạ gỗ này sững sờ. Cái này đứa nhỏ ngốc có phải hay không bị khí hồ đồ, cái này nói gì thế? Ta ngăn không được ngươi. Không chỉ là giờ dạ gỗ nạch, trên mặt bàn những người khác cũng đều mộng, liền ngươi cái này tiểu thân bản, làm sao nghe khẩu khí này còn muốn cùng giờ dạ gỗ nạch so tay một chút. Tại ai cũng không có chú ý tới địa phương, Diệp Thanh bên hông bộ kệ bạn mở ra, tiếp lấy Diệp Thanh không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, sau một khắc cả người biến mất tại chỗ. Ngay tại đại gia trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Thanh dường như vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện sau lưng giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch đột nhiên quay đầu, bất quá vừa định ngăn cản thời điểm lần nữa sử xuất. Diệp Thanh một thanh bóp lấy Diệp Vân Âm cổ, dẫn theo nàng lần nữa biến mất tại chỗ, sau một khắc lại tại mấy chục mét ra ngoài hiện, phịch một tiếng đưa nàng đối tại sân trên từng rào. Đùng. Một tiếng vang dội cái tát quất vào Diệp Vân Âm gương mặt xinh đẹp bên trên, chỉ gặp nàng phấn nộn khuôn mặt cấp tốc sưng đỏ đứng dậy. Ngươi đánh ta? Ngươi vậy mà đánh nữ nhân? Diệp Vân Âm nước mắt lập tức bừng lên, hướng về phía Diệp Thanh điên cuồng mà hô. Ngươi đừng vũ nhục người. Diệp Thanh ghét bỏ phủi tay, bước xuống nàng, quay người liền hướng về mấy chục mét bên ngoài bàn ăn đi đến. Cái này, Diệp Thanh lần này thao tác quả thực là vượt qua đại gia dự đoán. Cho dù là giờ dạ gỗ này cũng chưa kịp phản ứng. Hệ xì tài năng lượng. Diệp Thanh đại cứu lấy điện thoại di động ra nhanh chóng ghi chép cái gì, đối trong nhà nháo kịch không chút nào quan tâm, trong mắt hắn trừ học thuật bên ngoài lại không có gì đáng giá hắn chú ý. Diệp cha thấy này trong lòng cho chính mình con trai giơ ngón tay cái lên, mặc dù biết mình ý nghĩ không thể làm, nhưng thật muốn nói một câu thật hắn sao được thoải mái a. Trực tiếp ra lão tử nhiều năm như vậy trong lòng ác khí. Ngồi tại Diệp mẹ dưới chân xì dục trong nháy mắt sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này trên người hệ xì tài năng lượng là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có một loại lệnh người hít thở không thông áp lực tờ dẹt giờ? Vịt bình uy. Tốt, tốt. Lao ra tử thay đổi nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lấy cười lên ha hả. Tiểu Mẫn ngươi để Vân Âm tới cho Diệp Thanh xin lỗi, ngày mai liền đem nàng đưa về đến cha mẹ của nàng nơi đó, để các nàng hảo hảo quản giáo quản giáo.
A a, tốt.
Tại Triệu gia làm nhiều năm con dâu, Trương Mẫn tự nhiên nghe ra lão gia tử ý tứ trong lời nói, đây là về sau muốn đại lực bồi dưỡng Diệp Thanh a. Trương Mẫn chạy chậm đến quá khứ, đi ngang qua Diệp Thanh bên cạnh thời điểm không khỏi run lập cập, nhanh chóng đỡ lên Diệp Vân Âm không ngừng mà nhỏ giọng dặn dò lấy nàng. Diệp Thanh phối hợp tọa hồi nguyên vị, cái này lúc giờ dạ gỗ nạch mới đem mòn phở nổ bông xuống, đối Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên.
À đúng lúc,
mòn phở nổ vừa rơi xuống đất liền chạy tới Diệp Thanh bên cạnh, hầm hừ trừng mắt nhìn giờ dạ gỗ nạch, nghĩ thầm gia hỏa này cũng dám khóa chính mình hầu, sớm muộn muốn đem hắn cho làm nằm xuống. Thấy mòn phở nổ cái này phó tức giận bộ dáng, giờ dạ gỗ nạch sờ sờ cái hót của mình có chút xấu hổ, đưa tay bàn bàn mòn phở nổ đỉnh đầu để hắn đừng mang thủ, gật gù đắc ý trở về chính mình đu dây. Chương 141, chiến chuẩn thần chương 141, chiến chuẩn thần biểu ca thật xin lỗi. Không biết Trương Mẫn nói với nàng cái gì, Diệp Vân Âm trở về sau giống như là bị dọa sợ, cúi đầu không ngừng cho Diệp Thanh xin lỗi. Diệp Thanh không để ý tí nào nàng, đối với loại nữ nhân này, ở trong lòng trực tiếp cho nàng phản cái tử hình. Diệp mẹ dàn xếp, tốt rồi nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Trương Mẫn ngồi trở lại trên bàn lập tức tán dương lấy Diệp Thanh, cười hì hì hỏi mới vừa rồi là làm sao làm được, mảy may nhìn không ra trước đó vẫn là một bộ cay nghiệt sắc mặt. Diệp Thanh biết mình mợ cả chính là như vậy, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, đừng được không được, trở mặt bản sự là một chút cũng không kém.
Không có gì, một điểm kỳ ngộ mà thôi.
Diệp Thanh tự nhiên sẽ không theo nàng lộ ra mảy may, dù sao bọn hắn cũng không thấy rõ chính mình là thế nào thao tác. Lão gia tử sắc mặt hồng nhuận không biết từ trên người Diệp Thanh nhìn ra cái gì, ha ha cười nói, ha ha, chúng ta ra thật đúng là ra một vị khó lường nhân vật a.
Ra ra, không có khoa trương như vậy chứ.
Triệu Tử Nhiên vẫn là tính tình trẻ con, thấy mình bị biểu đệ đoạt danh tiếng, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Lão gia tử điểm một cái chán của hắn, ngươi a, cùng ngươi biểu đệ so ra là kém xa đi.
Triệu Tử Nhiên tràn đầy tự tin nói, thôi đi, có cái gì, chờ ta dở dạ gồn lại tiến hóa, cho dù là thiên vương ta cũng có thể đi giành giật một hồi.
Dở dạ gồn. Nghe đến chữ đó mắt, Diệp mẹ ngẩng đầu hướng lão gia tử hỏi, cha, ngươi đem dở dạ gồn này đứa bé cho Tử Nhiên rồi, không phải đã nói chờ bọn nhỏ cũng làm thượng nhà huấn luyện về sau lại làm suy xét sao?
Trương Mẫn nghe vậy vội vàng giải thích, ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy, ngươi đều là gả đi người còn muốn ham lão gia tử tài sản,
dở dạ tỉ nhỉ không cho con trai của ta còn có thể cho ai?
Tốt rồi.
Diệp cha giữ chặt lão bà của mình, ý của lão gia tử, thân là nhất gia chi chủ hắn đồng dạng biết rõ ràng. Cháu ngoại lại thế nào tốt đó cũng là cháu ngoại, là họ khác người, so ra kém cháu trai ruột của mình.
Ai?
Lão gia tử lắc đầu không có giải thích, tuy nói mấy năm gần đây lão đại một nhà mỗi ngày quấn lấy chính mình muốn dở dạ tỉ nhỉ chiếm nguyên nhân rất lớn, nhưng đáy lòng cũng là càng khuynh hướng cháu trai ruột một chút, dù sao Diệp Thanh trước đó xác thực không biết cố gắng, huống chi Triệu Tử Nhiên dù sao họ Triệu. Nghe được ông ngoại đem dở dạ gỗ nạch đứa bé cho biểu ca, Diệp Thanh nói không ao ước kia là không có khả năng, bất quá lại không đồng ý biểu ca thuyết pháp.
Không có phế vật bộ kẻ mẩn, chỉ có phế vật nhà huấn luyện, người cái khác bộ kẻ mẩn hảo hảo bồi dưỡng không nhất định sẽ so chuẩn thần kém.
Thấy nói đến mình am hiểu cùng tự ngạo địa phương, Triệu Tử Nhiên chậm rãi mà nói, biểu đệ ngươi nói như vậy coi như sai, chuẩn thần vì cái gì được xưng là chuẩn thần?
Đó là bởi vì bọn hắn tự thân liền so cái khác bộ kẻ mẩn mạnh mẽ quá nhiều, chủng tộc ưu thế cũng không phải tùy tiện có thể bù đắp.
Ha ha. Diệp Thanh nghe vậy cười cười, không tiếp tục cùng hắn tranh luận xuống dưới, miễn cho lão gia tử trưởng thọ yến để cho mình cho chỉnh lệ.
Ngươi xem thường ta.
Diệp Thanh câu này ha ha lập tức để Triệu Tử Nhiên xuống đài không được, mặc dù cũng rất sợ chính mình cái này biểu đệ trực tiếp tuấn di tới khóa chính mình cái cổ, nhưng ra ra tại bên cạnh mình nghĩ đến hắn vẫn là không dám.
Ta không phải xem thường ngươi, mà là không đồng ý quan điểm của ngươi mà thôi.
Diệp Thanh kẹp một ngụm đồ ăn, loại này ngự dụng đầu bếp làm ra đồ ăn chính là không giống, có tiền là thật tốt. Nhìn Diệp Thanh cái này khinh thường biểu lộ, Triệu Tử Nhiên phổi đều muốn tức điên, từ khi đạt được dở dạ tỉ nhỉ về sau, bên người những người kia cái nào không phải đối với mình ngoan ngoãn, chính là Diệp Thanh khi còn bé cũng chỉ bất quá là chính mình theo đuôi. Bây giờ thấy hắn bộ dáng này sao có thể nhịn được?
Vậy ngươi dám không dám cùng ta so đấu một trận, ta thể sẽ đem mọn phở nổ phân đều cho đánh đi ra.
À đúng lúc,
mọn phở nổ cũng là bị tức giận đến không được, có thể hay không là người?
Lão tử treo chọc ngươi bắt ta nêu ví dụ.
Càng nghĩ càng giận, dứt khoát chạy đến nơi xa đem đít khỉ phóng tới Triệu Tử Nhiên, diện mạo chui vào xử lý cái mặt quỷ Scar gì phây.
Tốt, đã như vậy, các ngươi hai liền đến một trận đối chiến cho đại gia trợ trợ hứng đi.
Lão gia tử đối với cái này cũng không có phản cảm, cũng mượn cơ hội muốn đả kích một chút cháu của mình, từ khi đem chuẩn thần chứng giao cho hắn về sau, cái này thái độ càng ngày càng không tưởng nổi.
Đồng thời Diệp Thanh để hắn cảm giác rất thần bí, cũng muốn mượn cơ hội này tìm một chút hắn đấy.
Liên tự mình đến xem, Diệp Thanh trừ mòn phở nổ bên ngoài, nhất định còn có một con không tầm thường hệ xì tạp bộ kẻ mẩn.
Đạt được lao ra tử phê chuẩn, Triệu Tử Nhiên lập tức lĩnh mệnh.
Con tưởng rằng là ra ra muốn để chính mình mượn cơ hội giáo huấn một chút biểu đệ.
Dù sao Vân Âm biểu mỗi lần thứ nhất về nước, nói chuyện cứ việc có chút thiếu sót, nhưng cũng không nên rút người ta tiểu cô nương mà ta.
Triệu Tử Nhiên đứng dậy mời nói, tốt, biểu đệ đã ngươi không tán đồng quan điểm của ta, vậy liền mời đi.
Vui lòng phục hồi.
Diệp Thanh dứt khoát cũng không ăn, lấy ra mì lọ tiệm bộ kệ bạn đi đến một mảnh trống trải trên bãi cỏ.
Người một nhà cũng đều dừng lại bữa, nhao nhao đưa ánh mắt quăng tại hai cái tiểu bối trên người.
Ngươi không cần món phở nổ.
Triệu Tử Nhiên tung tung trong tay tự lành cầu hỏi.
À đúng lúc.
Món phở nổ chạm ở bên người Diệp Thanh khoát tay áo, thần tình kia bộ dáng kia phảng phất là chính hắn khinh thường tại cùng Triệu Tử Nhiên động thủ.
U, náo như ta,
ta vừa tới liền bắt kịp một trận đối chiến rồi. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo cười mở tiếng cười, chỉ thấy một già một trẻ hai người từ bên ngoài đi tới. Tiền giáo sư, Diệp Thanh đại cứu cái này dân kỹ thuật lập tức đứng dậy hoan nghênh, vị này lao giáo thụ chính là so với mình phụ thân cấp bậc còn cao, nghe nói chủ yếu nghiên cứu thần thú cái này một cái phương hướng, đồng thời gần nhất còn lấy được đột phá tính tiến triển. Lao gia tử cũng hoan nghênh nói, lao tiền gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng a, ngươi nhìn ngươi tới thì tới, còn lấy cái gì lễ vật? Tiền giáo sư đem lễ vật giao cho trợ thủ trả lời, ha ha ha, sao có thể tay không mà đến. Nói xong cố ý mắt nhìn Diệp Thanh, giả vờ như kinh ngạc nói, ồ, đây không phải Diệp Thanh sao? Ngươi làm sao tại cái này? Triệu lão là gia gia ngươi. Tiền giáo sư tốt. Nhìn hắn cái này phó khoa trương bộ dáng, Diệp Thanh vậy mới không tin thật có trùng hợp như vậy chuyện. Khẳng định là hắn sợ chính mình tham gia xong thọ yến trực tiếp chạy, đến lúc đó để hắn tiền vé phi cơ đổ xuống sông xuống biển, cho nên mới cố ý đến xem chính mình. Thấy hai người một bộ quen thuộc bộ dáng, trên bàn ăn tất cả mọi người có chút mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thanh làm sao lại cùng vị này nghiên cứu khoa học đại đấu có quan hệ. Trong đó kinh hãi nhất không ai qua được ông lão cùng Diệp Thanh đại cứu, bọn họ hai người đối tiền giáo sư thân phận biết được rõ ràng nhất, trước đó còn hoa rất nhiều tâm tư đem Diệp Vân Âm đưa đến bên cạnh hắn học tập. Bất quá bây giờ cũng không thích hợp hỏi, đám người chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, chờ về sau lại hướng Diệp Thanh hỏi một chút là thế nào một chuyện. Trông thấy lão sư của mình tiến đến, Diệp Vân Âm cúi đầu muốn tránh né, người nhà còn không biết mình bị trục xuất sư môn chuyện. Tiền giáo sư cười ha hả nói, xem ra ta là bắt kịp một trận đối chiến, như vậy các vị không ngại ta tới làm cái trọng tài đi. Không ngại. Triệu Tử Nhiên chưa thấy qua tiền giáo sư, cũng không biết thân phận của hắn, cho nên cũng không phải là có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Chương 142, Giàn Đan Sở chương 142. Giàn Đan Sở Diệp mẹ kéo một chút Diệp cha ống tay áo, mặc dù nhi tử gần đây lấy được thành tựu không nhỏ, nhưng muốn cùng chuẩn thần đối chiến lời nói, dưới cái nhìn của nàng vẫn là cảm giác có chút treo. Tỳ Dục chuyển cái ghế phối hợp đứng lên trên, thừa dịp mọi người đều bị Diệp Thanh hai người hấp dẫn lấy ánh mắt thời điểm, như tên trộm ăn vụng lấy trên bàn cơm đồ bật. Tiền giáo sư hôm nay tâm tình tốt đẹp, đi đến trong hai người gian tuyên bố, vậy thì tốt, mời hai bên đồng thời thả ra bộ kẻ mẩn. Thấy mình đứa bé muốn lên sàn, giờ dạ gỗ nạch mang theo một đám bộ kẻ mẩn bay tới, phịch một tiếng rơi vào bên cạnh bàn ăn bên cạnh cùng nhau xem cuộc chiến. Cái khác bộ kẹ mẩn cũng đều là lao ra từ người một nhà bộ kẹ mẩn, cho nên đều nhao nhao ngừng chân quan sát. Triệu Tử Nhiên cười lạnh một tiếng hô, đi thôi đồng bọn của ta, hù dị cần hóa thân giờ dạ gồn. Theo tiếng hô của hắn, một trận bạch quang hiện lên, một đầu dài 5-6 mét, toàn thân bao trùm lấy lam bảo thạch sắc lân phiến giống như rắn bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ phía dưới, nàng chán mọc ra một cây sừng thú, đầu hai bên có một đôi cánh nhỏ, toàn thân còn có 3 viên thủy tinh giống nhau lam bảo thạch hạt châu. Nô ô giờ dạ gồn phiêu phủ ở giữa không trung, đầu tiên là nhìn cha mình liếc mắt một cái. Sau đó hai mắt mới lẳng lặng nhìn chăm chú Diệp Thanh. Mỹ lọ tiệp, giao cho ngươi. Diệp Thanh cũng không có Triệu Tử Nhiên nhiều như vậy hí, trực tiếp đem Mỹ lọ tiệp bộ kẹ bản vung ra. Mỹ lọ tiệp. Lão gia tử nghe được cái này bộ kẹ mẩn cũng không khỏi nhíu mày, vì bạt mặc dù không khó được đến, nhưng làm dịp cả lễ lại là có giá vô hàng bà bối. Meo nặc Mỹ lọ tiệp vừa ra trận liền dùng hơi nước nổi đồng bền giữa không trung, so với dáng người tình tế doanh doanh một nắm giờ dạ gồn, Mỹ lọ tiệp là thuộc về loại kia đầy đặn hình, trọn vẹn so giờ dạ gồn mọc ra một nửa hình thể càng dễ thấy. Diệp Thanh lại có Mỹ lọ tiệp. Nếu là toàn trường giật mình nhất không ai qua được Diệp Thanh mở cả trứng mẫn, miệng há to đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Diệp Thanh nhìn lên bầu trời bên trong liệt dương hô, mẹ giúp ta tìm đến một thanh dù che mưa. Tiểu tử ngốc này muốn dù che mưa làm gì? Diệp cha có chút không hiểu. Diệp mẹ lườm hắn một cái quay người vào phòng liền đi cầm, ai nha nhi tử muốn liền cho thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Không đơn thuần là bá chủ bộ kẹ mẩn. Lão gia tử con mắt rất tinh, ngay lập tức liền nhìn ra cái này mí lọ tiệp cùng bình thường mí lọ tiệp không giống, không những ở trên thể hình càng lớn, mà lại toàn thân lân phiến cùng da thịt sáng bóng độ cũng không hề tầm thường. Cảm ơn mẹ. Tiếp nhận dù che mưa để mẹ trở về, Diệp Thanh chống ra dù hô hô, cầu mưa dần đàn sở. Meo mí lọ tiệp ngửa mặt lên trời thét dài, hai đầu màu hồng vây cá theo gió phiêu. Trong sân cuồng phong gào thét, phương biên trăm mét bên trong mây đen dày đặc, đen nghịt tầng mây bên trong sấm sét vang dội. Ầm ầm. Bầu trời âm trầm dưới, một đạo kinh lôi nổ vàng, lít nha lít nhít thiểm điện bạch phá bầu trời. Thời tiết kỹ năng. Lão gia tử sợi râu đều run rẩy, thời tiết kỹ năng đối với bọn hắn loại này cấp bậc người mà nói mặc dù không phải cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tại một gia đình cũng không giàu có tiểu bối trên thân. Diệp Thanh đại cứu lập tức lấy ra tùy thân mang theo máy tính, đem một cái đặc thù camera phóng tới cách đó không xa mì lọ tiệp. Xuất hiện trên máy vi tính mì lọ tiệp hình ảnh, tiếp lấy một đạo lạnh như băng vô tình máy móc âm thanh băng lên, bá chủ mì lọ tiệp, năng lượng phản hồi 27, tư chất cần thu thập hàng mẫu sau giải tỏa. Diệp Thanh đại cứu tự lẩm bẩm, năng lượng phản hồi 27, vẫn chưa tới nghề nghiệp nhà huấn luyện trình độ. Cái này mì lọ tiệp tư chất đến cái tình trạng gì? Vậy mà có thể tại sớm như vậy thời điểm liền lĩnh ngộ thời tiết kỹ năng. Trương Mẫn đánh gãy trượng phu lời nói, ngươi tại cái này lại nhải cái gì đâu? Cỡ nào xinh đẹp bồ kẹ mẩn a? Tiền giáo sư mang tới trợ lý lập tức hóa thành tiểu mê muội, lấy điện thoại di động ra cho mì lọ tiệp cùng giờ dạ gồn phân biệt đến mấy cái đặc tả. Bồ kẹ mẩn, giờ dạ gồn, cấp 30, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh giới tính, thư thuộc tính, giờ dạ gồn đặc tính, xét sơ kín, lột đi trên người da, có đôi khi có thể chữa trị dị thường trạng thái. Mang theo đạo cụ, vô cơ sở kỹ năng, giặc, thần đơ bờ, vòi rồng tuyệt tờ giờ dạ gồn dạ, ạ tí lì tí di chuyển kỹ năng, giờ dạ gồn đan sở. Giờ dạ gồng juice, ý dòng tải, giờ dạ gồng bật kỹ năng đĩa CD, giờ dạ gồng tải, thần đỡ tuấn kỹ năng truyền thụ, giờ dạ gồng cùn sệ, giờ dạ cổ mở tệ ổ ghi chú, giờ dạ gồn như thủy tinh trong hạt châu ẩn chứa thao túng thời tiết lực lượng, khi nó toàn thân bị khí chàng bao phủ thời điểm, trung quanh thời tiết sẽ hoàn toàn thay đổi. Triệu Tử Nhiên nhìn xem ngay tại dần đan sở, giống như dao long mỹ lọ tiệp cảm thán nói, cầu mưa dần đan sở kỹ năng, biểu đệ ngươi thật là làm cho ta tốt sinh ao ước à. Giờ dạ gồn sử dụng giờ dạ gồng đan sở. Giờ dạ gồn lay động thân thể nhảy lên thần bí vũ đạo, từng đạo vô hình năng lượng trong nháy mắt cấp tốc tăng cường lấy thân thể của nàng. Diệp Thanh cười nói, ngươi đều có giờ dạ gồn, còn ao ước cái gì, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, chuẩn bị kỹ càng dù che mưa đi. Triệu Tử Nhiên cười ha ha, không cần, ngươi thua định. Ngươi không biết giờ dạ gồn là có thể thay đổi thời tiết bộ kệ mẩn sao? À là cả dẻm chống ra niệm lực cồn phở si ẩn bình chướng bạ gì ý ở. Nhìn thấy cầu mưa dần đan sở kỹ năng, tiền giáo sư khỏe miệng co giật một chút. Thả ra ạ là cả dẻm để hắn dùng niệm lực cồn phở xì ẩn căng cứng ra một khối to lớn niệm lực cồn phở xì ẩn bình chướng bạ gì ý ở giúp mọi người ngăn trở nước mưa. Ô giờ dạ gồn trên cổ hạt châu tản mát ra hào quang sáng chói, toàn thân bị vô hình địa khí tràng bao phủ, ý đồ muốn lệnh mây đen tán đi. Ầm ầm to như hạt đậu nước mưa đùng đùng rơi đập trên mặt đất, toàn bộ khu biệt thự đều bao phủ đang lửa mông vũ màn bên trong. Nhìn thấy một màn này, lão gia tử tự lẩm bẩm, thay đổi không được trời mưa. Ý gì theo mỹ lọ tịch thực lực trước mắt, hẳn là đối cầu mưa dần đan sở kỹ năng lĩnh ngộ được cũng không khắc sâu. Theo lý thuyết giờ dạ gồn không có đạo lý sẽ thất bại, chẳng lẽ là mỹ lọ tịch đeo trên người đảm dốc tăng cường cầu mưa dần đan sở? Làm sao lại như vậy? Nhìn qua vô pháp xua tan màn mưa, Triệu Tử Nhiên có chút không dám tin tưởng. Diệp Thanh cười nhạt nói, ngươi chưa từng nghe qua đảm dốc loại vật này sao? Có nó tăng cường cầu mưa dần đan sở kỹ năng, như thế nào lại bị ngươi kia vẫn còn không có lĩnh ngộ thời tiết kỹ năng giờ dạ gồn ảnh hưởng? Sử dụng hỉ dỗ cùng. Diệp Thanh không có cùng hắn tiếp tục nói nhảm xuống dưới, trực tiếp đối Mỹ Lọ Tiệp ra lệnh. Mỹ Lọ Tiệp trung quanh nước mưa cấp tốc tập hợp, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo thô to như thùng nước cột nước nổ bắn ra hướng giờ dạ gồn. Tại mưa to thời tiết dưới, Triệu Tử Nhiên không nghĩ tùy tiện sử dụng thần đợt tuần, nếu không chính giờ dạ gồn cũng sẽ bị liên lụy đến. Ý đồng tại bổ ra sơ lạc. Giờ dạ gồn vận chuyển hệ sở kèo năng lượng bám vào tại cái đuôi bên trên, phịch một tiếng quất vào hì rổ phía trên. Vâng. Ý đồng tại giống như định hải thần châm giống nhau đứng ở hì rổ trung gian, khiến cho hì rổ một phân thành hai hướng hai bên vào tới. Bất quá hỉ rổ tùng tại trời mưa ra chỉ hạ uy lực vượt xa di vãng, theo thời gian chuyển rời, ý rồng tại bắt đầu kiệt lực, dần dần ngăn không được hỉ rổ tùng lực trùng kích. Phanh! Ý rồng tại cuối cùng chống đỡ không nổi, hỉ rổ tùng dư uy trực tiếp đánh vào giờ dạ gồn trên người. Triệu Tử Nhiên mày nhăn lại, bay lên dùng giờ dạ gồn rụt. Chương 143, Trảm Long chương 143, Trảm Long giờ dạ gồn nhanh chóng bay đến không trung, một đạo từ năng lượng tạo thành màu lam cự long đem nàng bao phủ lại, cự long mở ra miệng lớn, cấp tốc hướng phía dưới Mỹ Lọ Tiệp phóng đi. Mỹ Lọ Tiệp nhìn chăm chú bầu trời, chỉ thấy giờ dạ gồn hóa thân cự long khí thế hùng vĩ, một đường phá vỡ màn mưa nhanh chóng đánh tới. Giống. Giờ dạ gồn nét thét dài một tiếng cho mình đứa bé động viên. Diệp Thanh nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống cự long hô, sử dụng uy lực lớn nhất hì rộ bùm. Mèo. Mỹ Lọ Tiệp vẻ mặt nghiêm túc, đem quanh thân tất cả hơi nước toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, một phát cực lớn hì rộ bùm trực trùng bất tiêu. Ngao. Cự long hư ảnh đáp xuống cùng hì rộ bùm va chạm vào nhau, điếc hai cộng mình tiếng vang triệt bất tiêu, đại lượng bọt nước văng khắp nơi ra, giờ dạ gồn đỉnh lấy hì rộ bùm bay thẳng mà xuống. Động tĩnh lớn như vậy kinh hãi nhà hàng xóm cũng nhao nhao đi ra quan sát. Trận này thay đổi thời tiết phấn khích chiến đấu, dẫn đến tụ lại mà đến người càng ngày càng nhiều. Mỹ Lọ Tiệp nheo mắt lại, hỉ rổ tùm tăng lớn chuyển vận, nguyên bản to như thùng nước hỉ rổ tùm lần nữa tăng lớn một vòng, mãnh liệt công kích tại giờ dạ gồn trên người. Cố lên. Triệu Tử Nhiên ngửa mặt lên trời gào to, nếu là chính mình dùng giờ dạ gồn đều bắt không được biểu đệ lời nói, vậy sau này còn mặt mũi nào đi cùng người khác khoe khoang. Hỉ rổ tùm lực trùng kích mặc dù để giờ dạ gồn hành động bị ngăn trở, nhưng giờ dạ gồn cũng không phải đồ đần. Tại bị đánh một cái hỉ rổ đùm về sau cũng không có chết đánh. Nương tựa theo giờ dạ gồng đan sở tốc độ gia trì, giờ dạ gồng rụt vòng vo tam quốc tiếp tục lao xuống, cấp tốc tới gần lấy Mỹ Lọ Tiệp. Từ bỏ hỉ rổ đùm, dùng ý rồng tại ngăn cản. Chú ý tới một màn này, Diệp Thanh thầm hận chính mình không có giữ vững tọ dọ kẹt kỹ năng đĩa CD, nếu không như thế nào lại bị động như thế. Mỹ Lọ Tiệp đình chỉ tiếp tục chuyển vận hỉ rổ đùm, vung vẩy mỹ diệu tuyệt luân cái đuôi lớn công kích mà đi. Giống. Không có hỉ rổ đùm ngăn cản, giờ dạ gồng rụt trạng thái dưới giờ dạ gồng tăng tốc sở địch một hướng Mỹ Lọ Tiệp đánh tới. Mèo. Mỹ Lọ Tiệp hồng bảo thạch đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, không ngừng vẩy vào cái đuôi thượng nước mưa để nàng có cảm lộ mới. Oanh! Tại trước mắt bao người, Mỹ Lọ Tiệp cái đuôi thượng vẩn lên sôi trào mãnh liệt tổ rèn, oanh một tiếng cùng giờ dạ gồng rụt đụng vào nhau. Ầm ầm. Năng lượng to lớn xung kích đột nhiên nổ tung, hai con bộ kệ mẩn đồng thời bị lật tung ra ngoài. Một đạo sóng xung kích thanh không trung quanh nước mưa chấn không khí, cấp tốc hướng trung quanh quyết tán. À của tài. Diệp Thanh đại hỉ, không nghĩ tới Mỹ Lọ Tiệp vậy mà tại loại tình huống này lĩnh ngộ à của tài kỹ năng này. Meo nặng. Kịch liệt bạo tạc đem Mỹ Lọ Tiệp cùng giờ dạ gồn đều lật tung ra ngoài, một tiếng ầm vang và sụp biệt thự từ đây. Triệu Tử Nhiên lau trên mặt nước mưa hô, thần đỡ bờ. Giờ dạ gồn từ gạch vỡ ngói bể bên trong bay ra, đỉnh đầu sừng nhọn hưu bắn ra một mảnh trướng mắt điện quang sợ ác. Phiền phức. Diệp mẹ một tay lấy phía trước xem trò vui xì dục ôm vào trong ngực, chăm chú nhìn phía trước chiến cuộc. Lão gia tử không nói tiếng nào, hắn muốn nhìn một chút Diệp Thanh sẽ giải quyết như thế nào cái này nguy cơ, nếu không Mỹ Lọ Tiệp chỉ biết lâm vào bại cục. Rực rỡ hẳn lên rẹ phơ. Diệp Thanh căn bản là không có đem thần đỡ bờ để ở trong lòng. Trên người Mỹ Lọ Tiệp xuất hiện dày đặc dòng điện thời điểm la lớn. Meo. Mỹ Lọ Tiệp vung vẩy vây cá, toàn thân dòng điện tại màu sắc sặc sỡ quang mang bên trong cấp tốc tối lui. Triệu Tử Nhiên cao mày mất kiên trì, thật sự là phiền phức, biểu đệ không thể không nói ngươi hôm nay thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Diệp Thanh mỉm cười không có nói tiếp, ỉn xì bình. Mỹ lọ tiệp cái đuôi lớn quét ngang, một mảnh lạnh thấu xương bao vây lấy băng tinh giá lạnh chi phong cấp tốc hướng dở dạ gồn cản quét mà đi. Giang giác. Một đạo kinh lôi nổ vang, theo cầu mưa dần đàn sở không ngừng tiến hành, mưa rơi dần dần tăng lớn, như hạt đậu nành giọt mưa hợp thành một tuyến cọ rửa hết thảy. Xa xa nhìn lại, địa phương khác đều là tinh không vật lý, chỉ có mảnh này biệt thự phụ cận sấm sét băng rội, đại lượng hơi nước hình thành mưa bụi, dường như bầu trời để lọt một cái lỗ thủng. Cái này kỳ lạ cảnh quan để người miên man bất định, đại lượng người đi ra ra môn tới bây xem. Triệu Tử Nhiên vung tay lên, vòi rồng tuyệt tờ ngăn trở. Dơ dạ gồn trên cổ hạt châu sáng lên lang quang, một đầu hờ luyện cấp tốc hình thành. Theo nó lớn mạnh, đem ỉn xì bỉn cùng nước mưa tất cả đều cuốn tại cùng nhau, hình thành một tòa cự đại vòi rồng tuyệt tờ băng điêu. Mặc dù nhìn như dơ dạ gồn chiếm thượng phong, nhưng người sáng suốt đều biết Triệu Tử Nhiên thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Dơ dạ gồn dù sao không phải cuối cùng hình thái, vô luận điểm kia đều so mỹ lọ tiệp kém rất nhiều, nếu là lại tiếp tục như thế, vậy lưu cho dơ dạ gồn chỉ có một cái kết cục. Triệu Tử Nhiên tự nhiên cũng biết điểm này, quyết định hô lớn, liều toàn lực thân đỡ tuân. Đại lượng dòng điện từ dở dạ gồn sừng bên trên thoát ra, chướng mắt điện quang sở bạc chiếu sáng bầu trời âm trầm, ầm ầm lôi đỉnh hóa thành một đầu màu vàng long dương nhanh múa vút hướng mỹ lọ tịt phóng đi. Mặc dù đại bộ phận dòng điện đều tuân hướng mỹ lọ tịt, bất quá vẫn có một chút giải rác dòng điện theo nước mưa đạo tiến dở dạ gồn trên thân thể. Diệp Thanh vội vàng nói, dùng ý rồng tài cắm vào mặt đất. Mèo. Nhìn qua chạy nhanh đến ảm phạ rổ, mỹ lọ tịt cấp tốc đem cương hóa cái đuôi cắm vào mặt đất. Đạo lưu. Nhìn xem thần đỡ tuân lượng điện đại bộ phận đều bị mặt đất dẫn đi, Triệu Tử Nhiên rất có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Mèo thần đỡ tuân để mỹ lọ tiệp đau đớn dị thường, nửa người trên nguyên bản bóng loáng tinh tế da thịt thậm chí trở nên có chút khô vàng. Diệp Thanh tiếp tục ra lệnh, sử dụng cuối cùng bờ dịn. Triệu Tử Nhiên không cam lòng hô, lần nữa sử dụng thần đỡ tuân. Mỹ lọ tiệp tại phun ra một mảng lớn màu trắng bờ dịn về sau, muốn dây rủa thân thể tránh đi thần đỡ tuân. Và anh, thần đỡ tuân không hổ là hệ lẹt chịp kỹ năng, lôi quang cơ hồ trong khoảnh khắc liền bổ vào mỹ lọ tiệp trên người. Mèo, mỹ lọ tiệp tại chói mắt trong sấm sét vặn mèo thân thể, toàn thân đều toát ra từng tia khói đen. Cứ việc nàng đặc biệt phòng rất cao, nhưng liên tục hai lần thần đỡ tuân để nàng có chút không chịu được nổi. Cái này lúc bị trời mưa tăng cường bờ dìn cũng vọt tới giờ dạ gộn trên người, gấp đôi tổn thương cùng trời mưa gia trì, lại thêm thần đỡ tuân dòng điện, để giờ dạ gộn tại bờ dìn bên trong phát ra thống khổ tê mình. À đúng lúc, một thần đồ nắm chặt nắm đấm cho mỹ lọ tiệp động viên, chỉ cần gắng gượng qua một kích này liền thắng lợi. Ô tại mọi người trong ánh mắt, giờ dạ gộn hai mắt nhắm nghiền, bịch một tiếng đổ vào nước động bên trong. Mèo, mỹ lọ tiệp nhẹ nhàng thở ra, toàn thân có chút vặn mèo, một đạo bạch sắc quang mang cấp tốc từ cái đuôi kéo dài đến đỉnh đầu. Lão gia tử dẫn đầu vỗ tay, dễ cổ vợ a, cái này bổ kẹ mần về sau khó lường. Trương Mẫn há to miệng không nói gì, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình cái này cháu trai một năm không gặp, lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Vân Âm thất vọng cực độ, vốn cho rằng đem chính mình thổi đến cùng thiên thần hạ phàm giống nhau Triệu Tử Nhiên sẽ nhẹ nhõm đánh tan mỹ lọ tịt, không nghĩ tới lại là này tấm chẳng cảnh. Vì một hồi không xấu hổ, nàng tìm cái cớ một mình đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Chương 144, An Hôi chương 144, An Hôi tiền giáo sư đã sớm nhìn qua mỹ lọ tịt chiến đấu. Cho nên khi nhìn đến nàng học được cầu mưa dần đan sở về sau, đối đánh bại hiện giai đoạn dở dạ gổn một chút cũng không kỳ quái. Còn nữa hắn cũng rất muốn nổ nước bọn một câu, dở dạ gổn cũng không phải như thế dùng. Dở dạ gổn mất đi năng lực chiến đấu, bị lọ tiệp chiến thắng. Mưa rơi yếu bớt, một lát sau mây đen tan đi, ánh mặt trời ấm áp lần nữa tung xuống. Chúng ta thắng. Diệp Thanh cao hứng ôm lấy mỹ lọ tiệp, cầm một viên bổ kẹ bờ lọc đút cho nàng. À đúng lúc. Mòn thợ nộ mặc dù mặt ngoài đối mỹ lọ tiệp giơ ngón tay cái lên, nhưng bụng trộm nghĩ đến chính mình về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện, nếu không còn không bị các nàng ức hiếp chết. Triệu Tử Nhiên có chút đổi phế thu hồi giờ dạ gồn, trong lòng cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới chính mình chuẩn thần nơi tay đều đánh không lại biểu đệ mì lọ tiệp. Tiền giáo sư đi đến bên cạnh bàn ăn cười híp mắt nói, chiến đấu rất đặc sắc, lão Triệu ngươi là có người kế tục à? Bữa cơm này có Diệp Thanh tại, liền định trước một chút người ăn đến không vui. Triệu Tử Nhiên thu hồi giờ dạ gồn, đủ rũ túi đầu trở lại trong phòng đi đổi ướt đẫm quần áo. Diệp Thanh mang theo mọn thợ nổ trở về, ngồi tại chỗ tiếp tục ăn uống thả cửa. Trương Mẫn giờ phút này cảm giác mặt mình nóng bỏng đau, tình cảm chính mình trước đó đủ loại cách làm bất quá là nhảy nhót thẳng hề mà thôi. Diệp Thanh đại cứu thu hồi máy tính hỏi, Diệp Thanh ngươi cái này mỹ lọ tiệp tư chất hẳn là không thấp à? Ta nhìn nàng giống như trong chiến đấu lĩnh ngộ ác quỷ tài kỹ năng này. Ừm. Diệp Thanh gầm khối xương, gật gật đầu thừa nhận. Lão gia tử cười nói, ha ha, cũng không tệ, xem ra ba bà của ngươi thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt à. Diệp cha lần đầu tại Triệu gia ngồi ngay ngắn, hiện tại ai còn dám xem thường chính mình một nhà? Diệp mẹ sờ sờ Diệp Thanh tóc, lại cho hắn kẹp một khối xương. Lão gia tử còn tại tán dương lấy Diệp Thanh, không tệ, không tệ, lần này ông ngoại nhất định phải hảo hảo ban thưởng ngươi một lần. Cảm ơn ông ngoại. Diệp Thanh biết ông ngoại ra tay khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản, không khỏi ở trong lòng chờ mong lên. Đến nỗi đối ngoại công thiên hướng về ai chuyện này cũng không có để ý như vậy, dù sao mình trước đó xác thực chính là cái ngay cả thuộc tính khắc chế biểu đều lưng không được đầy đủ địa học cặn bã. Về phần tại sao có thể thi đậu bộ kệ mẩn học viện, chỗ kia nói trắng ra người có tiền liền có thể đi, có thể hay không tốt nghiệp liền không trở về người ta quản. Cho nên trước đó trong nhà trưởng bối chỉ cần không đốc, cũng sẽ không lãng phí kia tài nguyên bồi dưỡng mình. Đúng, nhi tử ngươi làm sao lại cùng tiền giáo sư nhận biết? Tiền giáo sư cùng phụ thân là quen biết đã lâu, cho nên Diệp mẹ cũng biết hắn, chỉ bất quá nàng nghĩ mãi mà không rõ con trai mình lúc nào nhận biết đối phương. Tiền giáo sư giải thích nói, đây không phải Diệp Thanh trước đó đưa ra một chút liên quan tới thần thú tin tức sao, vừa vặn trước mắt từ ta phụ trách cái này một hồi, cho nên ta lần này là cố ý tới mời Diệp Thanh trợ giúp chúng ta viện nghiên cứu. Để Diệp Thanh giúp các ngươi nghiên cứu. Một bàn người đều có chút mờ mịt, đặc biệt là Diệp Thanh đại cứu càng là cảm giác đây là thiên phương dạ đàm. Hắn nhưng là nghiên cứu nửa đời người bộ kệ mà người, làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Thanh tuổi nhỏ như thế có thể giúp đỡ gấp cái gì, huống chi còn là cùng thần thú có liên quan chuyện. Ngược lại là lão gia tử như có điều suy nghĩ, vừa rồi không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, cảm giác cháu ngoại có một nháy mắt trên thân bộc phát một cỗ chấn nhiếp lòng người khí tức khủng bố. Tiền giáo sư không có tiếp tục nói hết, ngược lại chỉ vào lão gia tử phê bình nói, ngươi a ngươi, không phải ta nói ngươi, ngoại tôn của mình đều không biết hay sao? Diệp Thanh để đua xuống đội vàng đổi chủ đề, nếu không để đám người này thảo luận tiếp không chừng chính mình người xuyên việt thân phận coi như bại lộ. Tốt rồi, ta ăn no, nếu như không có vấn đề chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Tiền giáo sư nghe vậy lập tức đem lời nói ngừng lại, a, tốt, chúng ta cái này đi, ta chính là sốt ruột chờ. À là cả dẻm hai mắt nở rộ quan mang, mang theo Diệp Thanh cùng tiền giáo sư đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Lạnh như băng, yên tĩnh, phong kín. Chờ Diệp Thanh lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã đến một chỗ bịt kín trong văn phòng. Văn phòng một mặt tường toàn từ pha lê tạo thành, có thể rõ ràng mà trông thấy bên ngoài đủ loại dụng cụ cùng đông đảo nghiên cứu viên đi tới đi lui thân ảnh. Yên tâm đi, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Tiền giáo sư nói lấy đưa tay ấn xuống một cái nút, sau đó toàn bộ phòng trên vách tường đều bao phủ một tầng thật mỏng năng lượng màu xanh lam. Tốt rồi, mời ngồi đi. Tiền giáo sư ngồi tại chủ vị, ra hiệu Diệp Thanh tùy tiện ngồi không cần khách khí. Đồng thời cũng đối Diệp Thanh có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ tiểu tử này trước kia thường xuyên thể nghiệm tệ lẹ quá? Nếu không tại cự ly xa truyền tống về sau, làm sao sinh long hoạt hổ một điểm tác dụng phụ đều không có? Diệp Thanh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh với bên ngoài tràn ngập tò mò, lưu luyến nhìn thoáng qua ngồi trên ghế hỏi, không biết tiền bối gọi ta tới là muốn hiểu một ít chuyện gì? Giả ngu. Tiền giáo sư cười chỉ hắn, nói tiếp, liên quan tới tao chỉ ấu ngươi còn biết bao nhiêu? Ta muốn kỹ lưỡng hơn một chút. Diệp Thanh hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hắn phải biết được như vậy kỹ càng, chẳng lẽ là muốn bắt giữ bọn chúng? Bất quá cái này cũng không thực tế a, vậy ta có thể được đến ban thưởng gì? Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Diệp Thanh cũng tức thời không có đi hỏi, mà là trực tiếp vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt, dù sao mình trên tay cũng chỉ còn lại có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, đến lúc đó đi lữ hành khẳng định phải mua sắm một nhóm vật tư, nhìn mắt nhìn trong nhà đều muốn nói. Ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì? Tiền giáo sư cười cười, nghe được Diệp Thanh câu nói này hắn cũng nắm chắc. Nếu không thật đúng lo lắng tiểu tử này ăn nói bừa bãi, tùy tiện hư cấu một chút tin tức đến lừa gạt chính mình. Diệp Thanh trầm tư một lát nói, "Ừm. Một viên chuẩn thần trứng, 5 tấm giữ vững tợ rõ tẹt kỹ năng đĩa CD, 5 hộp cao cấp bộ kệ block, lại mặt khác tăng thêm 5 triệu đi." T. Tiền giáo sư nghe xong suýt nữa cắn đầu lưỡi, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng dám muốn a. Một viên chuẩn thần trứng, kia đều có thể bồi dưỡng được một vị chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương là tồn tại gì? Cả nước trừ quán quân cùng tứ đại đỉnh cấp tiên vương bên ngoài, chỉ có 100 vị thiên vương vị. Mỗi danh chuẩn thiên vương muốn thượng vị liền muốn khiêu chiến dồn xuống nguyên bản tại vị thiên vương, cái này không chỉ có là một phần vinh dự cũng là địa vị biểu tượng. Dù sao thiên vương có thể nói là một quốc gia đỉnh cao nhất lực lượng. Khu khu, chuẩn thần chứng kiến là không có khả năng, kỹ năng đĩa CD ta có thể làm chủ cho ngươi 2 tấm, cao cấp bổ kẹ bờ lọc ta để ngươi tuyển 3 hộ, mặt khác 1 triệu tiền mặt. Diệp Thanh nghe xong mặc dù nhiều ít có chút thất lạc, bất quá cũng không có quá để ý dù sao trước đó kỳ thật cũng là chính mình tại giao giá trên trời, cũng không có thật muốn đối phương có thể đáp ứng chính mình. Bất quá bởi vì cái gọi là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, chậm rãi bút tích chứ sao. Nghĩ đến nhà mình cái kia cũ nát phòng ở cũ, Diệp Thanh nói thẳng, vậy liền lại thêm một tòa sơn hải thành phố biệt thự. Thành giao. Tiền giáo sư cười cười, so với tao chỉ ổ tin tức, trả giá những vật này đều là đăng giá, chúng chi cũng không cần chính mình trả tiền. Chương 145, có sẵn lao sư chương 145, có sẵn lao sư giá cả nói tốt về sau, Diệp Thanh nắm tay thả ở trên bàn hỏi, vậy ngươi hỏi đi, biết được ta liền nói cho ngươi biết. Tiền giáo sư lấy ra một cây ghi âm hỏi, tốt, trừ lần trước ngươi nói, ta muốn mặt khác liên quan tới tao chỉ ổ tin tức càng kẽ. Diệp Thanh sửa sang lại ngôn ngữ, dẹt thì dèm cùng dẹt chờ dồn phân biệt có một loại hình thức chiến đấu, mở ra cái này hình thái về sau, bọn nó sức chiến đấu sẽ đề cao mạnh. Tiền giáo sư đỡ hạ mắt kính, loại này hình thức chiến đấu gọi là gì? Mở ra sau cùng dĩ vãng có cái gì không giống đặc thù sao? Diệp Thanh tiếp tục nói, loại hình thức này gọi là Over Demo, ân. Đây là chính ta cho hắn đặt tên. Dẹt khi dẹm mở ra Over Demo thời điểm cái đuôi thượng cùng loại động cơ đổ vật sẽ phun ra đại lượng hỏa diễm, mà dẹt chờ dồn cũng là như thế, cái đuôi bên trên sẽ có lôi quang lấp lóe. Tiếp lấy Diệp Thanh hỏi gì đáp đấy, trừ kỳ hủ ẻm gen chi tiết cùng hợp thể hình thức còn chưa nói bên ngoài. Cơ hồ không có giữ lại chút nào, bao quát bọn hắn chuyên môn kỹ năng đều nói rồi. Tiền giáo sư nghe xong không nói gì, cao mày phảng phất đang tiêu hóa những tin tức này. Diệp Thanh gãi đầu một cái hỏi, đúng rồi tiền bối, ta có thể hay không đem cái này xem như ta luận văn tốt nghiệp? Tiền giáo sư nghe vậy lấy lại tinh thần cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong cũng cầm lấy trên mặt bàn máy riêng để người đem đồ vật đưa tới. Tri thức chính là tài phú a. Diệp Thanh ngồi trên ghế mỹ tư tư cảm thán, cũng không lâu lắm một cái hộp bị người từ bên ngoài đưa vào. Tiền giáo sư đứng dậy không kịp chờ đợi nói, tốt rồi, lần này liền cảm ơn ngươi. Ngươi cung cấp tin tức rất hữu dụng, ta hiện tại phải bắt gấp thời gian chỉnh lý, liền để ạ là cả dẻm đưa ngươi trở về đi. Diệp Thanh gật gật đầu, hắn cũng muốn sớm một chút rời đi nơi này. Hồ, ạ là cả rèm mang theo Diệp Thanh Thuấn Di đến Triệu gia biệt thự tiền viện, sau đó lại biến mất không gặp. Ông long máy cắt cỏ tại sửa chữa mặt cỏ, biệt thự nguyên bản bị đánh rách rách dưới dưới tiền viện đã bị tu chỉnh được không sai biệt lắm, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ rực rỡ hẳn lên rẽ phở. À đúng lúc, người được chủ nhân ngủ, Mọn Thợ Nâu ngay lập tức liền chạy ra khỏi tới đón tiếp. Ăn no chưa? Nơi này đồ tốt cũng không ít ta, ngươi nếu là ăn thiếu đều có lỗi với ngươi cha ta. Diệp Thanh vuốt vuốt tóc của hắn, ôm hộp hướng trong nhà đi đến. Ha, Mọn Thợ Nâu có ăn đến cũng không lo được so đo ai là cha ai là nhi tử vấn đề. Gật gật đầu, quai hàm nâng lên, thỉnh thoảng có đồ ăn lộ ra rơi trên mặt đất, bất quá đều bị hắn nhanh chóng nhặt lên lại nhét vào miệng bên trong. Đi vào trong biệt thự, Diệp Thanh phát hiện mợ cả ngay tại trong phòng khách thu dọn đồ đạc. Trương Mẫn không có gì vãng phách lối cùng tự ngạo, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, Diệp Thanh trở về à, vừa vặn ra ra người tìm người đây. Tốt. Diệp Thanh gật gật đầu, để Mọn Thợ Nâu đi tìm vị thần chơi, chính mình hướng trong phòng đi đến. Gà con. Ăn gà con. Xiên thượng gà con. Vừa mới vào phòng Diệp Thanh chỉ nghe thấy rầm rầm trà mạt trượt âm thanh, chờ đi vào xem xét mới phát hiện lao ra tử cùng phụ mẫu, đại cứu đã chi thượng một bàn mạt trượt, mà biểu ca ngay tại trên ghế salon cùng Diệp Vân Âm không biết đang thì thầm nói chuyện cái gì. Thấy cảnh này Diệp Thanh bùi ngùi mãi thôi, phải biết gì vãng lao bà có thể thượng không được bàn, chỉ có ở bên cạnh nhìn phần, đồng dạng đều là mợ cả ngồi ở chỗ này chơi mạt trượt. Lao ra tử ngừng lại trong tay bài hô, Diệp Thanh trở về rồi. Đại tôn tử ngươi qua đây giúp ra ra đánh một vòng, ta mang ngươi biểu đệ đi ra ngoài một chuyến. Được. Triệu Tử Nhiên gật gật đầu, lập tức tiếp nhận lao gia tử vị trí. Lao gia tử chắp tay sau lưng mang Diệp Thanh hướng về phía trước viện đi đến. Cháu ngoại ngươi rất để ta lau mắt mà nhìn, a nguyên bản ta cho là ngươi đời này cũng liền cuộc sống côn đồ, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ như thế để người khiếp sợ. Diệp Thanh sờ sờ cái mũi, ông ngoại ngươi quá khen, ta đây chỉ là bình thường phát huy mà thôi. Lao gia tử lắc đầu cảm thán nói, người trẻ tuổi hiểu tiến thoái, không tiêu ngạo rất tốt, điểm ấy biểu ca ngươi cùng ngươi so ra coi như kém xa đi. Nhìn xem Diệp Thanh trên tay ngụm, lao gia tử dường như đã biết cái gì, không ít từ lao tiền nơi đó mò được đồ tốt ta. Có bản lĩnh. Vậy mà có thể từ hắn kia chỉ bắt chảy ra nước thiết công kê trên thân muốn ra đồ vật, xem ra ngươi cho hắn trợ giúp hắn đỉnh hẹn cũng rất đại à. Diệp Thanh gật đầu nói, ừm, dùng một chút tin tức mới đổi những vật này. Lão gia tử cười cười không tiếp tục hỏi, lão tiền là nghiên cứu thần thú, trước đó ngay tại Diệp Thanh trên người cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường, bây giờ nghĩ lại đó không phải là thần thú đặc thù sao. Mang theo Diệp Thanh đi thẳng đến giờ dạ gỗ nạch bên cạnh. Giống. Giờ dạ gỗ nạch tiếp cận 3 mét thân cao đứng ở Diệp Thanh trước mặt giống như một cái người khổng lồ. Lão gia tử đem dở dạ gỗ nặng trên cổ sủ thờ bờ hẻo lấy xuống đưa cho Diệp Thanh, ông ngoại cũng không có gì tốt đồ vật tặng cho ngươi, cái này sủ thờ bờ coi như làm người tương lai trở thành nhà huấn luyện lễ vật đi. Nhìn xem viên này ngân sắc lục lạc nhỏ, Diệp Thanh không khỏi sửng sốt một chút. Sủ thờ bờ tác dụng không thể bảo là không lớn, phải biết một chút bộ kệ mẩn là cần thông qua độ thân mật tiến hóa, chẳng hạn như tổ dịp đi, chèn si, địch chủ những thứ này. Cũng có một chút như là giải dạ độ như vậy hung bạo không tốt trung đụng bộ kệ mẩn, lúc này nếu là có sủ thờ bờ hẻo tại, vậy liền có thể làm nhà huấn luyện tiết kiệm đại lượng phiền phức. Cảm ơn ông ngoại. Diệp Thanh không có cự tuyệt, đây là lão gia tử có hảo ý, mẹ của mình phụ thân, nếu như mình cự tuyệt, đây chẳng phải là để mẹ rất thương tâm. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói hay lắm, người chết vì tiền chim chết vì ăn, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Huống chi đây là chính mình ông ngoại cho, người một nhà ở giữa khách sáo cái thứ gì? Giờ dạ gỗ nạch. Lão gia tử nhìn xem Diệp Thanh nhận lấy sủ thơ bờ eo, cười hỏi, trước đó trên người ngươi xuất hiện một cố khí tức, không biết là vị nào thần thú. Diệp Thanh sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi nói. Ừm, ông ngoại đã biết, ngươi cố gắng lên. Ta lại trở về đi đánh vài vòng. Lão gia tử bố vô Diệp Thanh bả bay, mặc dù Diệp Thanh không nói gì, nhưng hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, nói xong quay người hướng trong phòng đi đến. Giống. Giờ dạ gỗ nạch nháy mắt to nhìn về phía Diệp Thanh, có chút lưu luyến mắt nhìn sủ thờ bờ hẹo. Kỳ thật lấy thực lực của hắn trước đó cảm nhận được Diệp Thanh trên thân cố khí tức kia, trong nháy mắt đó dường như linh hồn của mình cũng vì đó run dậy. Nếu là có thể nói, thật muốn đem nữ nhi của mình giao cho tiểu tử này bồi dưỡng á, cảm ơn ngươi giờ dạ gỗ nạch. Diệp Thanh nói lời cảm tạ. Cái này giờ dạ gỗ nạch từ chính mình khi còn bé bắt đầu vẫn đi theo chính mình ông ngoại nam chinh bắc chiến, từ ấy năm tới nay như vậy sớm đã trở thành cái nhà này một phần tử. Giống giờ dạ gỗ nạch phẩy phẩy cánh nhỏ, cho Diệp Thanh cổ động. Nhìn xem hòa ái dễ gần giờ dạ gỗ nạch, Diệp Thanh bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, có thể hay không mời người giúp cái chuyện nhỏ. Giống. Giờ dạ gỗ nạch gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút, gật gật đầu để Diệp Thanh cứ nói đừng ngại. Chương 146, nghề nghiệp nhà huấn luyện khảo hạch chương 146, nghề nghiệp nhà huấn luyện khảo hạch. Diệp Thanh đem một bên mọn phở nổ kêu đến hỏi. Mọi người giáo một chút mọn phở nổ phỏ cơ sùn kỹ năng này thôi. Giống. Lần này đến phiên giờ dạ gỗ này khiếp sợ, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao biết ta sẽ phỏ cơ sùn kỹ năng này. Lao tử cũng không có ở bọn hắn những tiểu bối này trước mặt biểu hiện ra quá. À đúng lúc. Nghe được lại có thể học kỹ năng mới, mọn phở nổ hai mắt lóe lên ngôi sao, ôm chặt lấy giờ dạ gỗ này đuổi khẩn cầu. Giống. Nhìn xem học giỏi như vậy mọn phở nổ, giờ dạ gỗ này thực tế không đành lòng cự tuyệt. Dù sao tiểu tử này ngay tại cái này ngốc một ngày, chính mình cũng mệt mỏi không được bao lâu. Giải quyết giờ dạ gỗ này. Diệp Thanh hứng thú bừng bừng đi đến một bên nơi hẻo lánh dưới một cây đại thụ, mở ra trong tay hộp. Trong hộp trừ hai tấm giữ vững tờ giỏ kẹt kỹ năng đĩa CD bên ngoài, còn có ba hộp bộ kẹ block, một hộp là hệ phỉ giờ hệ phỉ tờ tỉnh song thuộc tính, mặt khác hai hộp phân biệt là hệ họa tờ cùng siêu năng yêu tinh song thuộc tính, hết thảy ba hộp. Cao cấp bộ kẽ bờ lộc chứa nguyên bản nhan sắc bên ngoài, mặt ngoài còn tản ra nhàn nhạt màu hoàng kim trạch, dưới ánh mặt trời lộ ra lộng lẫy. Ai, cái này đều là tiền a? Diệp Thanh cảm thán một câu, đem hai tấm kỹ năng đĩa CD phân biệt chụp tại mỹ lọ tiệp cùng dàn bộ kẽ bản bên trên. Tiền giáo sư có thể đưa ra kỹ năng đĩa CD khẳng định là đỉnh cấp cái chủng loại kia, bằng vào cái này hai con bộ kẽ mẩn tư chất không có khả năng thất bại. Quả nhiên vô dụng mấy giây hai con bộ kẽ mẩn liền thuận lợi học được. Mang tâm tình kích động, Diệp Thanh thả ra mỹ lọ tiệp để nàng dùng xương trắng mịt đem chung quanh bao trùm, rồi bù. Giặt vừa ra tới liền bệnh lên miệng nhỏ, nàng đã bị quan trong bộ kẻ bạn rất lâu, đều nhanh ngạt chết. Ngoan, đưa ngươi một cái tốt. Diệp Thanh cầm trong tay sủ thơ bờ treo ở giặt mảnh khảnh trên cổ, tạm thời đem cái này bảo bối giao cho nàng đảm bảo. Giặt túi đầu cẩn thận từng ly từng tí tung bay ở Diệp Thanh trước người mặc hắn mang lên, không dám chút nào lật động. Rồi lỗ thu được lễ vật giặt vui vẻ cực kỳ, lập tức liền bổ nhào vào Diệp Thanh trong ngực. Diệp Thanh vuốt vuốt mái tóc của nàng, tốt rồi, ngẫm lại vừa rồi tự mình có phải hay không học xong một cái kỹ năng, biểu diễn cho ta xem một chút. Giặt bay tới một bên, hai cái tay nhỏ một nắm, lập tức ở quanh thân hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh lục. Không tệ, mỹ lọ tiệp đâu? Diệp Thanh vỗ tay, quay người nhìn về phía mỹ lọ tiệp. Mèo cái này đối với mỹ lọ tiệp đến nói cũng là trò trẻ con, quả khởi thân thể, một cái cực lớn xanh lồng ánh sáng cấp tốc hình thành, tiện thể lấy đem Diệp Thanh cùng giặt cũng chụp vào trong. À đúng lúc. Đúng lúc này xương trắng mịt một trận toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ngọn phở nổ bắn ra mà đến, bịch một tiếng đâm vào mỹ lọ tiệp giữ vững đợt dò tẹt lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng một trận lắc lư, tại ngăn cản được lần này công kích sau giống một bận giống nhau vỡ vụn. Đúng lúc. Mòn thơ nâu ngượng ngùng gãi đầu một cái, hai chân đạp một cái lần nữa vọt ra ngoài. Ẩm. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm, mòn thơ nâu lần nữa bị bắn đi qua. Như thế lặp lại, không biết giờ dạ gỗ này đối với hắn thực hành chính là cái gì phương pháp huấn luyện, tóm lại đại gia thỉnh thoảng có thể trông thấy mòn thơ nâu bị phóng tới vọt tới. Màn đêm nặng nề, mặt trăng treo trên cao bầu trời, sao lốm đốm đầy trời lấp loé không yên. Gió nhẹ quét ngọn cây, mang theo từng mảnh lá rụng. Đảo mắt đến buổi tối, tiền giáo sư gọi điện thoại nói cho Diệp Thanh biệt thự đã an bài tốt, chờ hắn trở về trực tiếp nghiệm thu liền có thể. Nghe được tin tức này, Diệp Thanh hận không thể hiện tại liền bay trở về. Lần này buổi trưa bọn phở nổ đều đang không ngừng học tập phò cờ bún. Bất quá làm hệ phỉ tở tìm đại chiêu, phò cờ bún ra quyền kỹ xảo cùng năng lượng điều động đều không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Cho nên Diệp Thanh để bọn phở nổ từ từ sẽ đến, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Diệp Thanh từ khi chứng minh chính mình về sau, cả nhà không còn có người dám xem thường hắn. Ban đêm hôm ấy Diệp cha cao hứng uống say mềm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh một nhà an vị lấy máy bay chạy về nhà. Diệp Thanh ngồi tại khoang phổ thông bên trong không khỏi cảm khái liên tục. Thật là, sử dụng hết ta liền mặc kệ, tốt xấu trở về cũng cho ta làm cái khoang thương gia à, cái này trực tiếp liền hạ xuống khoang phổ thông rồi. Quả nhiên không nói gen chi tiết là lựa chọn chính xác. Đi ra sân bay Diệp Thanh tuyên bố, cha mẹ các ngươi về nhà trước chờ lấy, một hồi ta cho các ngươi cái kinh hỉ lớn. Diệp cha mấy ngày gần đây nhất chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, ngậm điếu thuốc trêu chọc nói, ngươi tiểu tử này lại tại làm cái quỷ gì? Diệp Thanh mắt nhìn trên điện thoại di động tiền giáo sư gửi tới vị trí, một hồi ta cho các ngươi địa chỉ, các ngươi tới liền tốt rồi. Diệp mẹ nhìn hắn hùng hùng hổ hổ dáng vẻ không khỏi dặn dò, trên đường cẩn thận một chút nha. Đã biết. Diệp Thanh cản cái xe, cũng không quay đầu lại nói. Sư phụ đi Tân Hải khu biệt thự. Tân Hải khu biệt thự. Đó cũng không phải là nơi bình thường a, tiểu hỏa tử ở nơi đó có bằng hữu. Ừm, có bằng hữu. Diệp Thanh không nhiều lời cũng không có nói láo, Vương Diệu gia liền ở lại đây. Chủ yếu nhìn tài xế này sư phụ liền không giống kẻ đơn giản, nếu là chính mình phạm là lộ ra một chút nói chuyện trời đất manh mối khẳng định sẽ bị lôi kéo trò chuyện một đường. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui phong cảnh cùng mang theo bộ kẹ mẩn nhà huấn luyện nhóm, trong lòng Diệp Thanh mạo hiểm gen cũng dần dần sôi trào. Chờ chuyện xong ra, chính mình liền muốn đi hoàn thành nhà huấn luyện khảo hạch. Đến lúc đó thế giới to lớn, chính mình cũng muốn đi xông vào một lần. Tân Hải khu biệt thự ở vào Sơn Hải thành phố đường ven biển cách đó không xa trên núi cao. Bởi vì cái gọi là mặt hướng biển cả xuân về hoa nở, chính là đối mảnh này khu biệt thự tốt nhất đánh giá. Tài xế sư phụ tại giữa sườn núi cửa tiểu khu dừng lại, phía trước cư xá là phong bế, ta bên này liền vào không được, đi thong thả. Tốt, cảm ơn. Diệp Thanh giao xong khoản liền xuống xe. Tân Hải khu biệt thự không hổ là Sơn Hải thành phố số 1 cấp cao biệt thự cư xá. Cửa tiểu khu là từ đá hoa cương điêu khắc thành muôn đầu, tại hai bên phân biệt có hai vị bảo an cùng hai con cơ bắp bạo tạc quái lực mạ chạm sở trên trông coi, phàm là dám can đảm xông vào người đều chịu không nổi. Một vị ăn mặc câu phục cực kỳ già dặn người thanh niên liên tục so sánh hạ Diệp Thanh ảnh chụp, tiến lên cười hỏi, xin hỏi ngài chính là Diệp Thanh tiên sinh đi? Ngươi tốt, là ta. Thanh niên đưa qua một chồng tư liệu cùng một chuỗi chìa khóa cung kính nói, à, vậy là tốt rồi, đây là ngài biệt thự chìa khóa, tương quan thủ tục ta đã thay ngài làm tốt. Trong này số 6 biệt thự về sau liền thuộc sở hữu của ngài, có cần hay không ta mang ngài vào xem? Diệp Thanh tiếp nhận những vật này, lắc đầu cười nói, cảm ơn, không cần chính ta đi xem là được. Nhìn xem đứng thẳng thẳng tắp bảo an, Diệp Thanh khách khí nói, ngươi tốt, một hồi cha mẹ ta cũng muốn đi qua, làm phiền các ngươi cho qua một chút. Xin yên tâm. Bảo an gật gật đầu, đối với chủ hộ rất là tôn kính. Dùng tấm thẻ quét ra cửa lớn, thường ngày chính mình tới đây tìm Vương Diệu thời điểm, còn phải để hắn đến đón mình, hiện tại rốt cuộc không cần như vậy phiền phức. Vương Diệu ra biệt thự là số 15, cách mình ra cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Số 6 biệt thự chiếm diện tích không nhỏ, có trước sân sau chi phân. Tiền viện mang theo giả sơn cùng đầm nước, có thể cung cấp bộ kẹ mẩn trong sân chơi bừa, hậu viện không gian rất tiểu đủ loại hoa hoa cỏ cỏ. Chương 147, ta, ngả bài chương 147, ta, ngả bài biệt thự hết thảy 2 tầng, lầu 1 là đại sảnh cùng phòng bếp, lầu 2 có 5 cái gian phòng, đầy đủ người một nhà ở lại. Từ trong phòng mở cửa sổ ra liền có thể trông thấy mênh mông vô bờ biển cả, nghe ở mức mặn mặn mang theo điểm hải sản vị gió biển, Diệp Thanh không khỏi hít sâu một hơi. Đứng ở trong biệt thự, bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện đầy đủ mọi thứ, xem ra tiền giáo sư ở phương diện này xác thực tốn hao một chút công phu. "Uy mẹ, lập tức chuẩn bị dọn nhà đi, ngươi nhi tử phát." "A." Nghe mẹ giọng nghi ngờ từ điện thoại truyền đến, Diệp Thanh cũng không có giải thích, trực tiếp tạch 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 tại giấy tờ bất động sản thượng chụp mấy bức ảnh chụp, đồng thời đem vị trí cùng nhau phát qua khứ. "Ra đi lại ra, thỏa thích chơi đùa đi." Khu biệt thự việc riêng tư làm được rất tốt, nơi này đều là biệt thự, tại tường vây bên cạnh đều trồng từng cây cành lá rậm rạp đại thụ, người ngoài không tiến vào lời nói chịu buồn nhìn không thấy trong sân có đồ vật gì. Meo Mỹ Lọ Tịt vừa ra tới liền nhìn chúng sân xó xỉnh bên trong ao lớn đường, bịch một tiếng trực tiếp chui vào. "A đúng lúc, bọn thợ nổ trên tảng cây đến đi, trước kia tiểu gia nhưng không có cái này có thể để cho hắn chơi đùa điều kiện." Rồi Lỗ Răng đứng ở Diệp Thanh trên bờ bay, nhao nhao muốn uống như tạ sữa bò. Diệp Thanh phá một chút nàng sống mũi nhỏ, ngươi đều phải tiến hóa thành kỳ giờ lì ạ tiểu tỷ tỷ, không có dứt sữa sao? Lỗ Răng le lưới đóng vai cái mặt quỷ cả gì phê dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn bao vây lấy chính mình chạy đi, đi theo Mỹ Lọ Tịt nhảy vào trong đầm nước. Nam Tại dùng sợi đằng bệnh thành trên ghế nằm, Diệp Thanh nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, phơi từ lá cây lì phẩy gian xuyên thấu qua ánh nắng, thổi ướt át gió biển, cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh bị một thanh âm đánh thức. "Nhi tử, ngươi người đâu?" Nghe được mẹ gọi mình, Diệp Thanh lập tức tỉnh lại, vội vàng chạy tới cho mẹ mở cửa. Diệp cha vừa vào cửa liền nói lời kinh người hô: "Ta tiên, nhi tử ngươi đây là cấp ngân hàng rồi. Từ cái kia làm cho ngôi biệt thự này." Diệp Thanh bị lao cha não mạch kín dọa cho phát sợ, vội vàng giải thích nói: "Không có, trước đó trợ giúp tỉnh hẹn tiền giáo sư hoàn thành một chút nghiên cứu, cho nên liên minh mới ban thưởng những vật này. Con trai của ta chính là có tài." Diệp mẹ vuốt vuốt Diệp Thanh tóc, đem chính mình xì dục cũng phóng ra. Các cặp xì dục cũng không sợ sinh, vừa ra tới liền bung ra chân hướng trong hồ nước chạy. Xoạt trong hồ nước một đầu xinh đẹp hình quạt cái đuôi dò ra mặt nước, dưới ánh mặt trời lộng lẫy. Mỹ Lọ Tịt đáng sợ xì dục chính là được chứng kiến, thấy này lập tức phanh lại xe, quay đầu liền chạy tới Diệp mẹ dưới chân chỉ vào cách đó không xa ao nước, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. "Cái này tìm ta vô dụng a, ta có thể làm không được chủ." Diệp mẹ vỗ xuống xì dục đầu, đối với hắn lắc lắc đầu nói. Diệp Thanh cười cười hô: "Mỹ Lọ Tịt đừng ước hiếp hắn." Meo Mỹ Lọ Tịt chui ra mặt nước, Hồng Bảo Thạch đôi mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy một phát hỉ rồ bùm trực tiếp tại bên đầm nước mở cái nhất bình mở tả hưu hô nước, ra hiệu xì dục có thể trong này chơi. "A đúng lúc." Bọn thợ nổ nhảy đến bên đầm nước, nhìn xem mặt mũi tràn đầy biệt khuất xì dục ôm bụng cười ha ha. Diệp cha nhìn xem náo nhiệt, cũng đem chính mình lão hỏa kế quái lực mạ chạm sở chén phóng ra, để hắn đi cùng mọi người cùng nhau chơi. Bọn thợ nổ nhìn xem quái lực mạ chạm sở chén trong hai mắt lập tức bắn ra ý chí chiến đấu. Diệp Thanh cũng mừng rỡ quái lực mạ chạm sở chén bọn thợ nổ, cho nên mặc cho bọn hắn luận bàn, chỉ cần không trông nom việc nhà hủy đi thế là được. Tích dọn. Cùng một chiếc xe tải dừng lại, liên tục nhảy xuống ba, bốn con thân thể cường tráng mạ chốc. Diệp mẹ xem trong nhà đồ vật đều chuyển đến, lập tức chỉ huy để bọn chúng cẩn thận một chút hướng bên trong chuyển. Đem lớn nhất phòng ngủ tặng cho phụ mẫu, Diệp Thanh nhìn xem mẹ ở nhà lửa nóng hướng lên trời chỉ huy bày ra đồ dùng trong nhà cũng không xen tay vào được, dứt khoát quyết định đi đem nhà huấn luyện giấy chứng nhận tư cách cho kiểm tra. Hiện tại muội muội đi học tiền, gia đình sinh hoạt chi tiêu còn có phòng ở đều đã an bài thỏa đáng, như vậy chính mình cũng nên bắt đầu nhà huấn luyện hành trình. "Cố lên." Diệp cha khoa tay một cái cố lên thủ thế. Đi đến bên ngoài biệt thự, Diệp Thanh lấy điện thoại di động ra cho Vương Diệu đánh qua. Vương Diệu lớn giọng từ trong điện thoại di động: "Uy, Thanh tử chuyện gì? Ngươi ở nhà đó sao?" Diệp Thanh hỏi một câu, bất quá vừa hỏi xong đã cảm thấy chính mình hỏi như vậy có chút dư thừa, tiểu tử này có thể ở nhà nhàn rỗi liền trách. Quả nhiên, Vương Diệu trả lời một câu: "Không có à, ở bên ngoài cùng với bạn gái của ta chơi đâu." Diệp Thanh thăm dò mà hỏi thăm: "Bộ kệ bợ lộc vị kia?" Vương Diệu nghe xong lập tức gấp: "Đi đi đi, cái gì bộ kệ bợ lộc không khối lập phường, ta treo a hôm nào trò chuyện tiếp." "Ai u." Nghe trong điện thoại di động như ẩn như hiện thảm tiếng kêu gở dần không khỏi cho thỏa đáng huynh đệ cầu nguyện. Nhà huấn luyện hiệp hội thiết lập ở trung tâm thành phố bộ kệ mẩn center bên cạnh, toàn bộ Sơn Hải thành phố nhà huấn luyện khảo hạch đều thuộc về bọn hắn phụ trách. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, trên đường phố tiểu tỷ tỷ cả đám đều xuyên tới quần dài, không còn có mùa hè mỹ lệ như vậy phong cảnh. Trong cao ốc người đến người đi, Diệp Thanh vừa vào cửa một vị nhân viên lễ tân tỷ liền khách khí hỏi: "Ngài tốt, xin hỏi ngươi là đến xử lý nghiệp vụ gì?" Diệp Thanh lấy ra thẻ học sinh của mình nói: "Đăng ký nhà huấn luyện." Tiểu tỷ tỷ lấy ra một tấm bảng biểu đưa cho Diệp Thanh: "À, tốt, mời trước tiên ở ta cái này lấp một chút bảng biểu, sau đó đi khảo hạch khu vực chờ đợi đều tên liền tốt." "Cảm ơn." Diệp Thanh cất kỹ thẻ học sinh, nhanh chóng đem bảng biểu lắp xong. Xuyên qua một đầu hành lang, bên trong là một cái rộng rãi đại sảnh, bên trong chỉ có vụ bật lẻ thẻ người tại chỗ này chờ đợi. Chờ giây lát, ngay tại Diệp Thanh nhàm chán muốn mở ra mộ âm soát một chút gặp khó khăn video lúc, chợt nghe phát thanh đang gọi mình. Tuyển thủ Diệp Thanh mời đến số 1 sân thi đấu chuẩn bị kiểm tra. Nghe được phát thanh đang gọi mình, Diệp Thanh bất đắc dĩ rời khỏi phần mềm hướng trường thi đi đến. "Vương Diệu." Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị vào sân thời điểm, đột nhiên trông thấy hành lang bên kia Vương Diệu tại cùng một vị ăn mặc áo da màu đen, dáng người có lồi có lõm nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Nghe được có người gọi mình, Vương Diệu quay đầu phát hiện là Diệp Thanh về sau, lập tức ngạc nhiên vẫy vẫy tay. Chờ Diệp Thanh đi gần, Vương Diệu mặt mũi tràn đầy ủy khuất lập tức lôi kéo Diệp Thanh nói: "Thanh tử, ngươi nhanh mau cứu ta đi." ngươi giải thích cho ta giải thích ta là một cái cỡ nào thuần khiết người à, giúp người đưa tin, giúp người làm niềm vui, cái này không đều là ta yêu nhất làm chuyện sao? Ta lão Vương cũng không phải cái gì hoa tâm củ cải a. Diệp Thanh đánh giá Vương Diệu đối diện nữ nhân, thân cao chừng 1m65, tóc sóng vai khỏe mắt có một nốt ruồi, xem xét chính là không dễ chọc nhân vật. Ê, cái này Vương Diệu đúng là cái rất nhiệt tâm người. Nữ nhân tránh ra khỏi Vương Diệu tay cả giận nói, ít đến, liền các ngươi nam sinh những phá sự kia cho rằng ta lại không biết, còn lấy giúp người làm niềm vui, ta xem là vui với trợ tiểu tỷ tỷ a. Nhiệt tâm trung ương điều hòa không khí. Chương 148, khảo hạch đối chiến. Chương 148, khảo hạch đối chiến. Vương Diệu bị nói sừng sốt một chút, không dám chút nào phản bác, chỉ có thể tiếp tục dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Diệp Thanh. Nữ hải nữ lấy Vương Diệu lỗ tai nổi giận đùng đùng hô, ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng bộ kệ vợ lộc chuyện ta không để yên cho ngươi. Mỗi ngày muốn cho ta phía dưới ăn mặc ăn, ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Không biết lao nương phiền nhất ăn mì sao? Nữ hải hung hãn bộ dáng đem Diệp Thanh dọa đến lui về phía sau mấy bước, từ trong túi móc ra một viên kim sắc cao cấp bộ kệ vợ lộc nói, ngươi thật hiểu lầm Vương Diệu, ngươi nhìn có người sẽ đem loại này cấp bậc bộ kệ vợ lộc đưa cho ta như thế cái không quan trọng người sao? Cao cấp bộ kệ vợ lộc. Cô bé này cũng là một cái người biết nhìn hàng. Nghĩ nghĩ xác thực rất không có khả năng có người sẽ đưa cho chính mình bạn trai bạn bè loại này cấp bậc đồ vật. Dù sao cao cấp bổ kẽ bờ lọc không năng lượng sinh, chính mình dùng vẫn còn chê ít đâu, làm sao lại đưa cho những người khác. Vương Diệu thấy này lập tức ưỡn thẳng xuống lưng, Trương Văn Văn ngươi nhìn ta nói cái gì tới, đều nói rồi là hiểu lầm hiểu lầm, ta làm sao có thể đi chê hoa gẹo người đâu. Ta Vương Diệu cũng không phải là cái loại người này. Nói xong còn có chút tức giận sửa sang lại cổ áo, để ta long trọng giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta huynh đệ tốt nhất Diệp Thành, đường đường mì lọ tiệp nhà huấn luyện. Mì lọ tiệp. Trương Văn Văn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thành công bị Vương Diệu rời đi lực chú ý đối với mỹ lọ tiếp loại này bộ kẹm mẩn, liền không có nữ nhân sẽ không thích. Diệp Thanh bị người khen có chút không được tự nhiên, nói tránh đi, đúng rồi hai người các ngươi tại cái này làm gì đâu. Vương Diệu thở dài bất đắc dĩ nói, tới đây còn có thể làm gì, đương nhiên là tham gia nhà huấn luyện khảo hạch chứ sao. Diệp Thanh tiếp tục hỏi, thế nào? Qua không có. Vương Diệu kéo qua Diệp Thanh bả vai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm thán nói, huynh đệ không phải ta nói ngươi, ngươi tình thương này lúc nào có thể đề cao một điểm. Chúng ta nếu là qua còn đến nỗi bởi vì điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau sao? Mời Diệp Thanh tuyển thủ đi số 1 trường thi của thi, qua thời gian hết hiệu lực. Nghe được phát thanh gọi mình, Diệp Thanh đột nhiên bừng tỉnh, thưa rồi, đến ta khảo hạch, chứ không nói với các ngươi. Đi chúng ta cũng đi nhìn xem. Vương Diệu đang lo không có cách nào rời đi bạn gái đối bộ kẽ bờ lọc sự kiện lực chú ý, nghe vậy lập tức lôi kéo nàng cũng đi theo Diệp Thanh chạy tới. Số 1 trường thi đại khái có sân bóng rổ lớn nhỏ, trừ một cái thi đấu bên ngoài sân chung quanh còn có hai hàng khán đài, lấy cung cấp người khiêu chiến thân nhân hoặc là bạn bè quan sát. Diệp Thanh. Vị này giám khảo khỏe miệng có đạo nhàn nhạt vết sẹo, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thanh. Diệp Thanh gật đầu nói, là ta. Giám khảo gật đầu nói vậy thì tốt, trước đem tấm này bài thi đắp xong, mắt điểm 100 đạt tiêu chuẩn 90, đạt tiêu chuẩn sau bắt đầu thực chiến cuộc thi. Vương Diệu lôi kéo Trương Văn Văn ngồi tại trên khán đài, phất tay ra hiệu Diệp Thanh không cần phải để ý đến bọn hắn. Tốt. Diệp Thanh ngồi trên ghế bắt đầu bài thi, trước đại khái nhìn thoáng qua bài thi, phát hiện phía trên này để rất đơn giản, chỉ cần thượng bộ kệ mẩn học viện liền không tồn tại thất bại vấn đề này. Cũng tỉ như cái này đạo thứ nhất đề. Hỏi, trừ dược tề bên ngoài cái gì bẹ gì có thể giải độc. Diệp Thanh thuần thục đáp xong giao cho giám khảo. Nhìn phía dưới Diệp Thanh, Vương Diệu Dương Dương đáp ý nói, ngươi có tin ta hay không cái này huynh đệ lần này nhất định có thể qua quan. Tin. Trương Văn Văn méo một cái Vương Diệu đùi, để hắn thiếu cho mình vượng lịch tiểu thông minh, chính mình nếu là cùng hắn cược, vậy nhất định sẽ bị thừa cơ ăn đậu hũ. Không tệ, qua quan. Giám khảo phê duyệt một chút, liền chuẩn bị khảo hạch Diệp Thanh hạng thứ hai. Một con rổ tổn tổ kẻ đẹp tuyên bố, mọi người khiêu chiến trước thả ra bộ kẻ mẩn. Diệp Thanh lấy ra mì lọ tiệm bộ kẻ bạn, đi thôi mì lọ tiệm. Mỹ lọ tiệp tại trong bạch quang ngưng tụ, phiêu phủ ở giữa không trung chậm rãi thư triển thân thể. Trương Văn Văn nhìn xem mỹ lọ tiệp không ngừng ngáo ước. Mắt liếc Vương Diệu nhổ nước bọt nói, thật xinh đẹp, so nhà ngươi cái kia đại ngốc tử mạnh hơn. Vương Diệu nghe vậy lập tức liền không vui lòng, có thể không mang ngươi nói như vậy à, nhà ta kia gọi đại hung tàn biết không? Cái gì đại ngốc tử? Hừ. Trương Văn Văn không để ý Vương Diệu, quay đầu hết sức chuyên chú nhìn đối chiến. Mỹ lọ tiệp. Nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn, giám khảo có chút ngây người, dù sao loại này bộ kẹ mẩn mấy năm đều có thể nhìn không thấy một con. Mỹ lọ tiệp sao? Căn cứ cuộc thi quy định, ta sẽ lựa chọn sử dụng hệ lẹt chỉnh bộ kẹm mẩn, chỉ cần ngươi có thể một chọi hai đánh bại ta hai con bộ kẹm mẩn, như vậy liền có thể thông qua khảo hạch. Mời. Diệp Thanh khẽ gật đầu không thèm để ý chút nào, đối với xa luân chiến cái gì mì lọ tiệp kia là am hiểu nhất. Như vậy, đi thôi hệ lẹt tạm bộ dịch. Giám khảo từ phía sau trên mặt bàn cầm lấy một viên bộ kẹm bản, dùng sức băng về phía giữa không trung. Điện điện. Quang mang chói mắt bên trong, một con màu vàng mang theo màu đen lôi điện thần đỡ và hệ lẹt tạm bộ dịch ngưng tụ mà ra. Hệ lẹt tạm bộ dịch đứng trên mặt đất, song quyền ở trước ngực phanh phanh đụng nhau. Trướng mắt lôi quang hồ quang điện không ngừng lấp lóe. Bộ kẹm mẩn, hệ lẹt tạp bù dự dự, cấp 32, tiềm lực, e trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, hệ lẹt chim đặc tính điện sở tạ tiệp, trên thân mang theo tính điện sở tạ tiệp tiếp xúc thường có tỷ lệ tê liệt đối thủ. Mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, phi giờ quân, hải sở quân cơ sở kỹ năng, quy ở tắc, thần đờ sóc, đá ngã lão kịch sở huyết, thần đờ hà bờ, hệ lẹt chỗ bản, thần đờ quân kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú. Bởi vì thích vô cùng ăn mạnh mẽ dòng điện, cho nên hệ lẹt tạ bù sẽ thường xuyên xuất hiện tại cỡ lớn nhà máy điện các nơi. Vương Diệu hưng phấn nói, vậy mà là hệ lẹt tạ bù sẽ, gia hỏa này cuối cùng hình thái chính là xoáy bạo a. Trương Văn Văn lườm hắn một cái, ngươi đến cùng biết hay không thưởng thức mỹ. Diệp Thanh nghiêm túc lên, hệ lẹt tạ bù sao, Mỹ Lọ Tiệp phải làm cho tốt chuẩn bị nha. Mèo. Mỹ Lọ Tiệp biết trận này đối chiến đối chủ nhân tầm quan trọng, cho nên đánh lên 100 tinh thần. Thì rồi cùng. Mỹ Lọ Tiệp ngưng tụ hơi nước, to như thùng nước cột nước phun ra ngoài. Giám khảo mỉm cười, uy lực không tệ, quý ở tập tránh đi, tiếp lấy dùng sọc qua bờ. Điện. Hệ lẹt tạ bù dư toàn thân bao phủ bạch quang, tránh đi hỉ rổ tùm về sau, một đạo lôi quang cấp tốc từ trong tay hắn thoát ra bắn ra hướng Mỹ Lọ Tiệp. Rực rỡ hẳn lên rẽ phơ. Mỹ Lọ Tiệp đối với loại trạng thái này tính kỹ năng từ trước đến nay vô vị. Giám khảo khen nhữ mày cảm thán nói, thật sự là khó chơi a, tiến lên thần đập. Hệ lẹt tạ bù dưới chân đạp một cái, cấp tốc vòng vo tam quốc tiếp cận Mỹ Lọ Tiệp. Nhìn xem không ngừng tiếp cận Mỹ Lọ Tiệp hệ lẹt tạ bù dưới, Diệp Thanh cười cười, nông phu ba quyền, muốn chơi cận chiến cờ lò sở của mà sao? Lên cao, đợi nàng cận thân. Mèo. Mỹ Lọ Tiệp hai mắt nhau lại, dâng lên cao 3-4 mét, thon dài có lực cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa. Điện. Hệ lẹt tạ bù dưới thả người nhảy lên nhảy đến Mỹ Lọ Tiệp phụ cận, nhìn qua nàng kia một đôi xinh đẹp lệnh người hít thở không thông hồng bảo thạch đôi mắt, hệ lẹt tạ bù dưới không tự chủ được thu một điểm lực đạo. Ầm lôi quang lấp lóe, hệ lẹt tạ bù dưới một quyền nện tại Mỹ Lọ Tiệp trên thân thể. Diệp Thanh cười lạnh nói, cuốn lấy hắn. Mèo Mỹ Lọ Tiệp cũng sẽ không bởi vì đối phương thương hương tiếc ngọc mà nương tay, thon dài đuôi cá trong nháy mắt liền đem hệ lẹt tạ bù dưới trói chặt lại. Liên tục sử dụng thần đập. Khi rồi cùng. Diệp Thanh hô lên hai chữ này thời điểm, cuộc tỷ thí này đã không có lo lắng.